Chương 26, ngươi tỉnh ta nguyện. Chu Chu suy nghĩ một chút liền hỏi, có thứ gì có thể che giấu được tu vi khiến người khác không thể nhìn ra pháp lực của mình cao thấp ra sao không? Bảo Pháp Hổ ngạc nhiên, muội cần thứ như vậy để làm gì? Húng chi Chu Chu căn bản không có tu vi hay pháp lực đáng nói không phải sao? Muội muốn cho Doãn sư đệ dùng. Bùi Cốc lập tức hiểu ra. Chu Chu gật đầu. Bảo Pháp Hổ và Bùi Cốc vốn tinh ý, chỉ cần hơi suy nghĩ một chút đã có thể đoán được ý đồ của nàng. Nàng là muốn khiến đám người bên phía Tô Kinh kia không nhìn ra được tu vi thực sự của Doãn Tử Trương. Nếu bọn họ vẫn cho rằng Doãn Tử Trương là tu sĩ luyện khí kỳ tầng 7, tất nhiên trong lòng sẽ khinh địch, đến lúc đó phần thắng của Doãn Tử Trương sẽ lớn hơn. Bảo Pháp Hổ nói, chẳng lẽ muội tin tưởng, Doãn sư huynh của muội có thể tấn nhập cảnh giới luyện khí kỳ tầng 8 sao? Huynh ấy có thể. Chu Chu nói, nếu bà ngoại cảm thấy Doãn Tử Trương đáng để nàng dựa vào, tất nhiên là có đạo lý của bà. Hơn nữa trong một năm sống chung này cũng khiến nàng có lòng tin rất lớn đối với Doãn Tử Trương, tin Doãn Tử Trương, có thịt ăn. Bảo Pháp Hổ và Bùi Cốc liếc nhau một cái, lấy từ trong tay háo ra một chiếc vòng tay sâu bằng tiền xu, đưa cho Chu Chu nói, đeo cái này trên tay, có thể điều chỉnh đồng tiền này để khống chế linh khí lộ ra bên ngoài, dù hắn muốn giả dạng giống người bình thường cũng được, nhưng chỉ qua mặt được những người có tu vi từ Nguyên Anh kỳ trở xuống. Chu Chu vui mừng không dứt, hai tay nhận lấy chiếc vòng cất thật cẩn thận. Vật này so với những gì nàng nghĩ còn mạnh hơn một bậc, nếu như chỉ làm cho người ta không nhìn được tu vi cao thấp, chắc chắn sẽ khiến mọi người hoài nghi, hiện tại có thể điều chỉnh mức độ, đem tu vi của Doãn Tử Trương khống chế ở luyện khí kỳ tầng 7, đó chính là hoan mỹ nhất rồi. Đây là đêm cuối cùng ở Nguyên Thủy Cốc, kể từ khi có được khối ngọc bội của Doãn Tử Trương, một tháng này Chu Chu không gặp ác mộng nữa, hàng đêm đều ngủ rất ngon, nhưng mấy ngày gần đây luôn chằn trọc không ngủ yên được, nàng dứt khoát bỏ dậy ngồi trên thềm đá trước của phòng ngẩn người. Nhớ tới Doãn Tử Trương đang bế quan, ban ngày nàng có thể ép mình bận rộn để không nghĩ ngợi lung tung, nhưng đến buổi tối yên tĩnh chỉ có một mình, lại không cách nào yên tâm được. Ngươi cũng không ngủ được sao? Trong một gian phòng khác có người mở cửa, Nhạc Linh Nhi thò đầu ra, hơi chần chờ chào hỏi. Ừ, Chu Chu gật đầu, ở nơi này, người duy nhất nàng không ghét có lẽ chính là Nhạc Linh Nhi. Nhạc Linh Nhi thấy Chu Chu trả lời, liền thuận thế đi tới ngồi xuống bên cạnh Chu Chu nói, ta rất lo lắng nha, không biết ngày mai núi nào sẽ chọn ta. Ngươi thì chắc chắn tốt rồi, nhất định được đi núi Ứng Bảng, hơn nữa sư phụ ngươi còn là Trịnh trưởng lão. Trong giọng nói của nàng không hề che giấu vẻ hâm mộ. Có một sư phụ tốt thì thôi đi, người ta còn có một sư huynh tốt nữa, vì nàng mà ngay cả Tô trưởng lão núi Ngẫu Nguyên cũng dám đắc tội. Lâm Thanh Ba cũng không ngủ được, nghe thấy trong viện có tiếng người, liền đi ra ngoài tham gia náo nhiệt. Trong lòng nàng thấp thỏm bất an, vừa thấy Chu Chu liền vô cùng ghen tị, nha đầu xấu xí này không khỏi quá may mắn đi. Chẳng những có được sư phụ tốt mà còn có sư huynh tốt nữa, hôm nay lại bỡ đỡ được hai vị tiền bối quản sự trong Nguyên Thủy Cốc, mỗi ngày toàn được ăn đồ ăn ngon, không cần tu luyện gì cả. Mọi người đều là người, làm sao vận khí lại chênh lệch nhiều như vậy? Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Lâm Thanh Ba đều không bình tĩnh được. Nhạc Linh Nhi phản bác, chuyện ngày đó chúng ta đều nhìn thấy, là Tô Lăng muốn đánh Chu Chu trước, ngươi cũng đừng như thể đấy là do Chu Chu cố ý gây chuyện a. Lâm Thanh Ba xem thường đáp trả, được. Đều là lỗi của Tô Lăng, đồ nịnh hót. Nhạc Linh Nhi nhảy dựng lên tức giận nói, ngươi mắng ai đó. Các ngươi đừng náo nữa, dù sao cũng có duyên quen biết nhau, sau đêm nay còn không biết bao giờ mới có thể gặp lại nhau đấy. Giọng Liêu Vịnh Kỳ chợt chen vào. Lâm Thanh Ba cười lạnh không nói một câu, mấy người các nàng căn bản không thể nói đến giao tình gì, chẳng qua chỉ có Liêu Vịnh Kỳ thường xuyên giả dạng đại tỷ tốt bụng thôi. Liêu Vịnh Kỳ bày ra vẻ mặt lo lắng nói với Chu Chu. Nghe nói môn hạ của Tô trưởng lão có không tí đệ tử định tìm Doãn sư huynh gây sự, nói là chờ hắn rời Thủy Nguyên Cốc sẽ tìm hắn khiêu chiến. Doãn sư huynh lợi hại như thế, nhất định sẽ không thua. Hai mắt Nhạc Linh Nhi sáng lên nói. Mặc dù Doãn Tử Trương đến Nguyên Thủy Cốc không tới vài ngày đã phải tư quá trong vách núi Nhân Mẫn, nhưng hắn là người có tư chất thiên phú kỳ tài, còn một mình đấu với 8 đệ tử luyện khí kỳ tầng 5 trở lên, chiếm được toàn thắng. Việc này đã lan truyền rất rộng trong đám tân đệ tử, không ít người ngưỡng mộ. Nhạc Linh Nhi cũng chính là một trong số đó. Liêu Vịnh Kỳ thở dài nói, Nhạc sư muội, lúc này muốn khiêu chiến hắn đều là các tu sĩ luyện khí kỳ tầng 9 thậm chí có không ít các đại sư huynh a. Sư muội, muội nên khuyên nhủ Doãn sư huynh, gia tổ của ta có chút giao tình với Hàn Nguyên, đệ tử nhập thất của Tô trưởng lão núi Ngô Nguyên, có thể đứng giữa hòa giải, cần gì vì chút chuyện nhỏ này mà trở mặt thành địch với Tô trưởng lão chứ? Ta còn nghe nói Tô trưởng lão rất có thể sẽ là tổ sư Nguyên Anh kỳ thứ 2 trong phái ta đấy. Nếu có thể thông qua nàng giải quyết chuyện này, chẳng những Doãn Tử Trương sẽ nợ nàng nhân tình, mà sư thúc tổ của nàng cũng có thể gia tăng thể diện rất lớn đối với mọi người trên núi Ngẫu Nguyên, nếu có thể vì thế mà khiến Tô Kinh ghi nhớ Liêu gia bọn họ, sau này sẽ nhận được không ít chỗ tốt. Loại chuyện lấy lòng hai bên này, cớ sao không làm? Chu Chu không cần suy nghĩ trực tiếp lắc đầu, nói, sư huynh sẽ không đi đâu. Doãn Tử Trương tính cách ngạo mạn, làm sao có thể vì chuyện như vậy mà ăn nói khép nép đi nhận lỗi? Hơn nữa bọn họ căn bản không sai. Liêu Vịnh Kỳ cau mày nói, sư mọi người vẫn nên thương lượng thật kỹ với Doãn sư huynh rồi nói, bây giờ không phải lúc có thể hành động theo cảm tính. Nói cho cùng chuyện này cũng là do người mà ra, cần gì phải khiến Doãn sư huynh vì ngươi mà chịu thiệt. Chu Chu cảm giác mình cùng nàng ta hoàn toàn không có tiếng nói chung, liền đứng lên vô vô còn nói, ta mệt rồi, muốn đi ngủ, các ngươi cứ từ từ nói chuyện. Trở lại phòng đóng cửa lại, mơ hồ nghe thấy bên ngoài Lâm Thanh Ba thấp giọng nói câu, một phế vật, cũng không biết dựa vào cái gì. Nàng không biết mình dựa vào cái gì, nàng chỉ biết cho dù thời gian co quay ngược trở lại, nàng vẫn sẽ lựa chọn làm như vậy. Doãn Tử Trương sẽ không muốn nàng bị người ta bắt nạt, chính nàng cũng không muốn, nàng nguyện ý cùng Doãn Tử Trương gánh chịu mọi hậu quả, mà chính Doãn Tử Trương thoạt nhìn cũng bằng lòng, vậy chẳng phải là được rồi sao? Chu Chu nằm trên giường khẽ trở mình, quyết định phải ngủ thật ngon, ngày mai làm bữa tiệc lớn chờ Doãn Tử Trương ra ngoài ăn. Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người trong Nguyên Thủy Cốc đều tập hợp trước Thái Huyền Đàn, đợi người của các núi tới lựa chọn. Trong đó ngoại trừ những người cá biệt đã sớm được chọn ra, còn lại phần lớn đều mang vẻ mặt khẩn trương. Chu Chu không đi xem màn náo nhiệt này, trước đó nàng đã xin nghỉ với Kim Vạn Lượng, nói đợi Doãn Tử Trương xuất quan rồi mới cùng nhau đi núi Ứng Bảng báo danh, hai người bọn họ là đệ tử nhập thất của Nguyên Anh Tổ Sư cũng trưởng lão kết đan, người bên ngoài dĩ nhiên không cần quan tâm bọn họ làm khỉ gió gì bên ngoài. Nàng ở một mình trong phòng bếp nhỏ của Bùi Cốc loay hoay một hồi, tổng cộng làm 8 món ăn, một món súp, đưa đến Bách Đá Nhân Mẫn cho Bảo Pháp Hổ, sau đó không nói một câu ngồi canh bên ngoài nơi Doãn Tử Trương bế quan. Chương 27 Thăng cấp. Trong thạch động mấy ngày qua linh khí dao động mãnh liệt, hai người đều nghĩ cho dù có tu vi như bọn họ mà ở trong đó hơn nửa cũng không thể chịu nổi, huống chi Doãn Tử Trương chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ. Không biết hắn dùng phương pháp gì lại khiến bên trong có động tĩnh lớn đến như vậy, chỉ sợ bản thân hắn cũng nguy hiểm vô cùng. Hai người Bùi Bảo vốn không có tình cảm sâu đậm gì với Doãn Tử Trương, nhưng cũng không muốn nhìn hắn bởi vì tham công liều lĩnh mà tự tổn hại căn cơ, do dự hết lần này tới lần khác. Lại thấy Chu Chu vẫn lẳng lặng đứng canh bên ngoài cửa động, nên bọn hắn vẫn không thể xông vào ngăn cản hành vi liều lĩnh của Doãn Tử Trương. Nếu hắn đang bê quan mà bị cắt đứt giữa chừng thì dù kết quả lớn nhỏ thế nào cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Tâm trạng lên xuống không biết bao lâu, Kim Vạn Lượng cũng tự mình đến hỏi thăm một hồi, mà Doãn Tử Trương bên kia vẫn không chút phản ứng nào. Mắt thấy giờ tí buông xuống, đã qua ngày thứ ba, nếu không có vấn đề gì thì đã tu luyện xong rồi, Chu Chu nhắm mắt lại không ngừng động viên bản thân. Đống nhiên nghe thấy tiếng ầm ầm phát ra từ cửa đá phía trước, cánh cửa đống nhiên mở ra. Nàng từ từ mở mắt, dưới ánh sáng yếu ớt của Dạ Minh Châu, Doãn Tử Trương thần thanh khí sảng đứng trước cửa động, Chu Chu ngây ngốc nhìn hắn, miệng không khống chế được thốt ra một câu, ta đang đợi huynh ăn cơm, chờ lâu đến nỗi thức ăn đều nguội cả rồi. Bảo Pháp Hổ và Bùi Cốc tâm treo suốt một ngày mới vừa thả lỏng, nghe được một câu này của Chu Chu, liền cảm thấy tức cười mà cười ha hả. Doãn Tử Trương trong lòng ấm áp, đưa tay gõ đầu Chu Chu. Cười mắng, heo đần. Chỉ có biết ăn thôi. Bảo Pháp Hổ định thần nhìn lại Doãn Tử Trương, đồng nhiên hít sâu một hơi nói, 9 tầng. Luyện khí kỳ cấp 9. Cái gì? Bùi Cốc nhảy dựng lên, không thể tin tiến tới trước mặt Doãn Tử Trương, nhìn chung quanh, run giọng nói, ngươi, làm sao ngươi làm được? Quá biến thái rồi. Một tháng từ cấp 7 nhảy đến cấp 9. Ngươi là quái vật gì vậy? Doãn Tử Trương không trả lời, kéo Chu Chu đi tới bên cạnh bàn cơm. Thức ăn cũng không nguội lắm, Chu Chu bảo Bùi Cốc làm chút pháp thuật nhỏ, đem toàn bộ nhiệt độ trên bàn ngăn cách với bên ngoài, nên lúc này đồ ăn vẫn tươi mới ngon miệng như lúc vừa bưng lên. Đám người Bảo Pháp Hổ cũng không hỏi nhiều, vừa thấy Doãn Tử Trương không chút khách khí ngồi xuống ăn, hơn nữa hạ thủ mau lẹ, lập tức không quan tâm tới những thứ khác, dành ăn xong rồi hay nói. Sắp trời sầm tối, Doãn Tử Trương và Chu Chu cũng không vội vàng đi ngay đến núi Ứng Bảng trình diện, mấy người ngồi một chỗ, hỏi thăm tình hình mấy ngày nay của Doãn Tử Trương. Doãn Tử Trương chỉ nói mình cơ duyên xảo hợp có được một viên linh đan, trong đó linh khí cực kỳ dư thừa, hắn ăn xong liền đột phá tan luyện khí kỳ cấp 8, nhưng dược lực chỉ tiêu hao một chút, nên hắn dứt khoát tu luyện lên luyện khí kỳ cấp 9. Trong lúc đó đủ loại khó khăn nguy hiểm cùng thống khổ cực hạn mà thân thể phải chịu đựng Doãn Tử Trương không nhắc tới một chữ, nhưng Bảo Pháp Hổ và Bùi Cốc đều là người từng trải nên hiểu được. Hơn nữa Bảo Pháp Hổ nghe Doãn Tử Trương kể đơn giản như vậy, liền xuất thần một hồi rồi nói, ta biết ngươi thời gian cấp bách. Nhưng ngươi có biết hay không, như vậy sẽ mang đến cho ngươi nguy hiểm thế nào, cho dù thành công bước vào luyện khí kỳ cấp 9, nhưng vẫn sẽ tổn thương căn cơ. Ngươi nghĩ xem một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ chưa qua tuổi 60 như ta, vì sao lại tiến nhập Nguyên Thủy Quốc để khổ tu? Trong thánh chí phái phàm là tu sĩ trúc cơ kỳ có tương lai đều là những nhân tài được các núi cao nhất tranh giành, phần lớn đều ở trên những ngọn núi cao nhất, dày đặc linh khí để tu luyện, hoặc không thì chấp trưởng những nhiệm vụ trọng yếu trong phái. Nguyên Thủy Quốc này thuộc về giải đất bên ngoài, linh khí mỏng manh, chức vụ béo bở cũng ít, chỉ có các tu sĩ trúc cơ kỳ ở thánh chí phái lăn lộn đã lâu hơn nữa tuổi đã lớn, không còn hy vọng kết đan mới lựa chọn ở tại chỗ này. Tu sĩ bình thường có thể đạt tới trúc cơ khi 45 tuổi đã coi như không tệ rồi, 60 tuổi đạt hậu kỳ trúc cơ thì coi như thiên tài, thật sự không có lý gì lại ở Nguyên Thủy Quốc hao tổn thanh xuân. Năm đó ta 43 tuổi đã là tu sĩ hậu kỳ trúc cơ, giống như ngươi vậy, nóng lòng cầu thành, dựa vào đan dược mạnh mẽ nâng cao tu vi, hy vọng sớm ngày kết đan, thay sư phụ xả giận, kết quả biến khéo thành vụng, tổn hại căn cơ, cảnh giới trúc cơ miễn cưỡng tu lên chưa được nửa năm đã bị đánh trở về nguyên trạng, hơn nữa cho tới nay gần 20 năm rồi, vô luận thế nào tu vi cũng không thể tăng lên được nữa. Bảo Pháp Hổ nói đến chuyện cũ thì thần sắc cảm đạm. Hắn đã từng là tinh anh thiên tài được coi trọng trong môn phái, nhưng kết quả bởi vì nhất thời nóng lòng, chẳng những tu vi bị hao tổn, hơn nữa còn nhận đủ sự chê cười, hắn thật không muốn nhìn Doãn Tử Trương dập khuôn theo hắn. Doãn Tử Trương biết hắn có ý tốt, nên chân thành nói, đa tạ sư huynh nhắc nhở, một năm tới, ta sẽ cẩn thận tu luyện, không nóng lòng cầu toàn như trước nữa, đợi đem căn cơ ổn định xong mới nghĩ đến chuyện trúc cơ sau. Bùi Cốc nghe vậy cũng góp lời, bảo sư đệ, đệ không cần lại vì chuyện cũ phiền não, an linh thảo linh thú thêm mấy tháng bồi bổ thân thể, là có thể phục hồi như cũ, về phần Doãn sư đệ thì càng không cần phải lo, có Chu Chu ở bên cạnh, nhiều lắm nửa năm sẽ lại là một gã đệ tử tinh anh, sợ cái gì. Bảo Pháp Hổ liếc nhìn Chu Chu đang ngồi bên cạnh Doãn Tử Trương ngủ gà ngủ gật, trong lòng không khỏi hâm mộ vận khí của hắn. Đồ ăn Chu Chu làm, đối với người tổn thương căn cơ, không cách nào thừa nhận đan dược cùng dược lực như hắn, quả thật chính là bảo bối cứu mạng, dù Doãn Tử Trương không bệnh không đau, nhưng ngày ngày ăn mỹ vị như vậy vẫn có thể cường thân thể chẳng những khỏe mạnh hơn, mà khả năng tiếp nhận linh khí cũng sẽ vượt xa người bình thường. Hơn nữa dựa theo phương pháp nấu đồ ăn của Chu Chu, loại thức ăn này sau khi ăn xong còn có thể đào thải hết dơ bẩn trong người, thanh trừ hiệu quả độc hại trong cơ thể. Khi tu vi thăng cấp, thời điểm tẩy tinh phạt tủy, tốc độ cùng thành công tỷ lệ sẽ tăng đến mức không ngờ. Chỉ hy vọng Doãn Tử Trương hiểu được quý trọng tiểu cô nương này a. Một đêm vô sự, ngày thứ hai Doãn Tử Trương nghe theo đề nghị của Chu Chu, đeo chiếc vòng tay tiền đồng của Bảo Pháp Hổ, che giấu đi hai cấp tu vi, để Bùi Cốc đưa tới chân núi Tuệ Lữ nhận thẻ bài mới. Bùi Cốc đưa bọn họ đưa đến chân núi, chờ người tới đón rồi mới rời đi. Doãn Tử Trương và Chu Chu đi vào trong điện, chỉ thấy đám tân đệ tử phần lớn đều ở đây, dựa theo các núi tương ứng phân thành 5 đội, theo thứ tự đổi lại thẻ bài mới và đai lưng khắc ký hiệu riêng của từng núi. Doãn Tử Trương xếp hàng cùng một sân với Hàn Hanh và 3 người trong đội ngũ núi Ngô Nguyên, Tô Lăng cũng đã ở đó, xa xa trông thấy Chu Chu, mắt tả liền lộ hung quang, Kinh Cát Nhân đứng trong hàng ngũ của núi Muội Viễn nháy mắt tinh nghịch với Chu Chu, bên cạnh hắn còn có người Chu Chu biết, là Nhạc Linh Nhi. Huynh muội Liêu Vịnh Lân, Liêu Vịnh Kỳ bị phân đến núi Thái Trúc, Lâm Thanh Ba thì ở núi Cương Truy. Doãn Tử Trương và Chu Chu vừa đứng lại, đã nghe thấy cửa đại điện có người cười lạnh nói, tiểu tử họ Doãn kia, lá gan không nhỏ à. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi vẫn núp ở Nguyên Thủy Quốc không dám ra gặp người chứ. Chương 28, để pháo hôi tới mạnh hơn chút. Bọn họ vừa xuất hiện, đại điện đón khách đống lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người bọn hắn và Doãn Tử Trương. Ân oán của hai bên căn bản mọi người đều đã từng nghe nói, chẳng qua phần lớn ai cũng không ngờ người núi Ngô Nguyên tìm đến cửa nhanh như vậy. Liêu Vịnh Kỳ lạnh lùng nhìn Chu Chu một cái, thầm nghĩ, hối hận rồi sao? Nhưng muộn rồi, thật đáng tiếc cho Doãn Tử Trương hết lần này tới lần khác u mê không tỉnh ngộ, giờ thì bị ngươi liên lụy mà gặp nguy hiểm rồi. Đa số tân đệ tử nhìn thấy người núi Ngô Nguyên khí thế cường thịnh, đều có chút sợ, im miệng không nói, sợ sẽ rước họa vào thân. Kinh Cát Nhân định nói, nhưng lại bị một sư huynh của núi Muội Viễn túng chặt, không cho hắn xuất đầu lộ diện. Không hổ là chó giữ cửa, vừa gặp người đã sủa. Doãn Tử Trương lạnh nhạt nhìn đám người kia một cái, ý tứ khinh thường lộ liêu đến người mù cũng có thể nhìn ra. Năm đệ tử núi Ngẫu Nguyên Phong nào có thể dễ dàng tha thứ cho một tân đệ tử dám chế nhạo bọn hắn trước mặt mọi người. Vẻ mặt bất thiện dậm chân tiến lên quát to, tiểu tử thối, ngươi dám mắng chửi người. Chu Chu ở bên cạnh rất vô tội giải thích, sư huynh của ta rõ ràng mắng chó a. Bên kia một gã đệ tử áo xám giận dữ, giơ tay lên tung một chưởng đánh về phía Chu Chu, quát lên, nha đầu xấu xí, ngươi còn dám lắm mồm. Chưởng giữa không trung bỗng nhiên bị một cánh tay bắt lại, đệ tử kia chỉ cảm thấy, bắt hắn không phải tay người mà là một cái kìm sắt lạnh như băng, hơi lạnh thấu xương thâm nhập vào tận tâm can khiến toàn thân hắn đau nhức kịch liệt, không nhịn được kêu gào thảm thiết. Người bắt được tay hắn dĩ nhiên là Doãn Tử Trương. Hôm nay núi Ngẫu Nguyên tới 5 người, tuy tiện một người thoạt nhìn đều có tu vi cao hơn Doãn Tử Trương, cho rằng vừa xuất trận chỉ riêng khí thế thôi cũng đủ để áp đảo Doãn Tử Trương, không ngờ hắn xem ra gì, cứ khinh thường như vậy mà khiến cho một kẻ phải nhận đau khổ. Dừng tay. Một gã bạch y đệ tử từ trong đám người đi tới, đệ tử núi Ngẫu Nguyên lúc này mới nhận ra người này chính là Thành Khuê Bản, đệ tử núi Ứng Bảng hôm nay chịu trách nhiệm tiếp dẫn, tiếp nhận, hướng dẫn tân đệ tử. Doãn Tử Trương vung tay lên, ném tên đệ tử áo xám ra, người nọ ôm tay, gương mặt từ xanh mét chuyển thành đỏ, ánh mắt nhìn về phía Doãn Tử Trương như muốn ăn tươi nuốt sống. Mấy đệ tử núi Ngẫu Nguyên khác trách hắn khinh địch mất thể diện, vẻ mặt đều vô cùng khó coi. Thành Khuê Bản ở núi Ứng Bảng nhiều năm nhưng vẫn chưa được bái nhập làm đệ tử Trịnh trưởng lão, lúc trước vốn định nói xấu Chu Chu lại bị Trịnh trưởng lão răn dạy một trận, trong lòng vô cùng ghen ghét, nên sinh ra hận ý với nàng và Doãn Tử Trương. Nhưng hôm nay xảy ra trường hợp như vậy, nếu hắn không chịu mở miệng bảo vệ đệ tử núi mình, thì sau khi trở về sẽ rất khó giải thích với bề trên. Vốn muốn đợi hai người Doãn, Chu chịu thiệt một chút rồi mới ra ngăn cản, ai ngờ kết quả lại thành người núi Ngẫu Nguyên khinh địch rồi chịu thiệt. Trong lòng thầm mắng người núi Ngẫu Nguyên vô dụng không ai dùng được, nhưng bên ngoài vẫn sầm mặt đi tới trước mặt bọn họ nói, không biết các vị sư huynh đệ đại giá quang lâm là có việc gì cần làm. Thành Khuê Bản vốn là đệ tử có tu vi luyện khí kỳ cấp 9. Hơn nữa còn là luyện đan sư nhất phẩm, người Ngẫu Nguyên Phong không dám đắc tội hắn, đành cười giả là hai tiếng nói, nghe nói Vưu Tổ Sư và Trịnh Sư Bá của Quý Núi thu nhận hai vị đệ tử nhập thất, nam sư huynh đệ chúng ta tới đây để mở rộng tầm mắt, muốn mời vị Doãn Tử Trương Thiên Tư xuất chúng này đến trường võ tỉ thí một phen, Thành Khuê sư huynh là quý nhận bận rộn, đại khái không cần để ý chuyện nhỏ nhặt này. Thành Khuê bản vốn nghe hắn cố ý nhắc tới chuyện Trịnh Quyền thu đệ tử nhập thất, trong lòng tức giận, lạnh lùng nói, nếu là chuyện riêng các ngươi tùy tiện là được. Nhưng nơi này là động phủ của trưởng môn núi Tuệ Lữ, không nên quấy rầy trưởng môn và các vị tiền bối khác trong phái. Ngụ ý là, các ngươi muốn tìm Doãn Tử Trương tính sổ ta không quan tâm, nhưng gây chuyện ở đây hậu quả nghiêm trọng, các ngươi không ngại thì đi tìm nơi khác mà giải quyết. Thành Khuê bản nói xong cũng không hề để ý tới bọn họ nữa, tự đi lấy thẻ bài mới và đai lưng cấp cho mọi người. Bên núi Ứng Bảng có ít tân đệ tử nhất, các núi khác đều chừng hơn 30 người, chỉ có núi Ứng Bảng cộng cả Chu Chu và Doãn Tử Trương cũng chỉ có 10 người, từ đó có thể thấy được sự nghiêm khắc trong tiêu chí thu nhận đồ đệ. Mấy đệ tử núi Ứng Bảng còn lại người khẩn trương người đồng tình đánh giá Doãn Tử Trương rồi lại nhìn Thành Khuê bản thái độ không thèm đếm xỉa, nhất thời không dám nói gì. Năm người núi Ngẫu Nguyên thấy Thành Khuê bản không có ý nhúng tay che chở, trong lòng mừng rỡ, bọn họ vốn không phải đánh không lại Thành Khuê bản, nhưng đối phương có thân phận luyện đan sư nhất phẩm khiến bọn họ không thể chơi vào, lại thêm hắn là người quản lý phòng đan dược. Nếu hắn một lòng che chở Doãn Tử Trương, bọn họ thật đúng là vô cùng khó xử. Trong năm người, một gã đệ tử nội môn mặc áo trắng bước ra chắp tay khách khí nói với Thành Khuê bản, đa tạ Thành Khuê sư huynh nhắc nhở. Nhưng ngay sau đó lại cười lạnh với Doãn Tử Trương nói, ta là đệ tử nội môn núi Ngẫu Nguyên Bốc Diệu Liêm, hôm nay đến đây khiêu chiến với ngươi, trong năm người chúng ta chỉ cần ngươi có thể thắng 3 người, thì chuyện ngươi mạo phạm sư muội Tô Lăng chúng ta sẽ bỏ qua, nhưng nếu ngươi thua, phải đi dập đầu nói xin lỗi với Tô sư muội. Ngươi có dám tiếp chiến? Sư huynh của hắn là Hàn Nguyên, đệ tử nhập thất của Tô Kinh từng bày kế cho mấy đệ tử luyện khí kỳ tìm Doãn Tử Trương gây sự ở Nguyên Thủy Cốc, kết quả toàn quân bị diệt, trong lòng bọn họ cũng có mấy phần kiêng kỵ lực chiến đấu của Doãn Tử Trương, cho nên lần này chẳng những mang người có tu vi cao hơn Doãn Tử Trương, mà còn muốn hắn đánh thắng 3 người mới chắc chắn, chẳng khác gì đem đối phương đặt ở vị trí ngang hàng rồi. Môn quy vốn nói rõ, chỉ đệ tử cùng cấp mới có thể khiêu chiến nhau. Bọn họ nơi này đã có 2 người là luyện khí kỳ cấp 9, nếu vẫn thất bại, thì dù tìm những người khác tới khiêu chiến cũng không có chút ý nghĩa nào. Kinh Cát Nhân không nhịn được, tránh khỏi tay sư huynh, lớn tiếng kêu lên, quả nhiên là vô liêm sỉ, luyện khí kỳ tầng 8, tầng 9 đi tìm một tân đệ tử luyện khí kỳ tầng 7 tỷ thí, còn muốn thắng liền 3 người. Bốc Diệu Liêm đồng âm với tử vô liêm sỉ. Bốc Diệu Liêm hận nhất người khác rêu cợt tên của hắn, cộng thêm chuyện này đúng là mình làm chuyện ám muội, liền quay đầu oán hận nhìn Kinh Cát Nhân. Âm Lanh nói, ngươi không phục có thể cùng hắn sóng vai chiến đấu. Doãn Tử Trương mặt không chút thay đổi ngắt lời nói, thay phiên đấu quá lãng phí thời gian, các ngươi 5 người cùng tiến lên, ta một người là đủ. Hắn vừa thốt ra, toàn trường ồ lên, mọi người đều dùng ánh mắt như nhìn kẻ điên nhìn hắn, 5 người trước mặt đều có tu vi cao hơn hắn, chẳng lẽ mắt hắn bị mù? Hay là cho rằng mình có thiên tư hơn người nên không sợ? Đây quả thực là muốn chết. Hắn có thể đủ đánh bại một người trong số đó đã là có tài nghệ vượt tu vi rồi, lại dám mở miệng yêu cầu 5 người cùng tiến lên. Bốc Diệu Liêm giận quá thành cười nói, tốt, tốt. Nói khoác không bằng thực chiến, hôm nay chúng ta đi ra trường luyện võ chứng thực. Trường luyện võ ở dưới đỉnh Tuệ Lữ, cách đại điện không tới 100 trượng, Doãn Tử Trương cùng đám người Bốc Diệu Liêm vào vị trí không lâu, thì đám đệ tử các núi nghe được tin tức đã chạy đến, đứng chật kín dưới đài. Chương 29, toàn quân bị diệt. Trong trường luyện võ sắp đặt rất nhiều trận pháp phức tạp, đề phòng đệ tử tỉ thí không biết nặng nhẹ gây ra án mạng, một khi tình thế không ổn, chỉ cần chuyển động linh châu trong trung tâm trận pháp, nháy mắt thí sinh sẽ bị cách ly bắn ra bên ngoài, tránh bị đối phương đả thương pháp lực. Một trọng tài đi lên sàn đấu, nhìn nhân số hai phe thực lực cách xa, cau mày hỏi Doãn Tử Trương, ngươi thật muốn tiếp nhận khiêu chiến của 5 người bọn họ. Trẻ tuổi khí thịnh thì cũng nên có mức độ, lập ra trường luyện võ là để cho đệ tử tỉ thí với nhau. Gia tăng kinh nghiệm thực chiến tăng cường tu vi, chứ không phải để dung túng các ngươi gây hơn báo thù riêng tư, ỷ mạnh hiếp yếu. Mấy câu nói phía sau rõ ràng vạch mặt người núi Ngẫu Nguyên làm việc trơ trẽn. Bốc Diệu Liêm cười lạnh, không nói một lời, Doãn Tử Trương thì ngay cả biểu lộ cũng không có. Trọng tài lắc đầu, vẫn hỏi Doãn Tử Trương, tỉ thí có sử dụng pháp khí hay pháp bảo gì không? Trên tay đệ tử nhập thất của tổ sư Nguyên Anh hơn phân nửa đều có pháp khí lợi hại, thậm chí có cả bảo khí, nếu không cũng sẽ không lớn lối như thế. Doãn Tử Trương đưa tay chỉ 5 người đối diện, nói, để bọn họ quyết định đi, tránh cho lúc bị thua lại có thêm cơ dây dừa không dứt. Trọng tài cùng người xem hoàn toàn hết trô nói rồi, cái gì gọi là ngạo mạn không biên giới, chính là thế này nha. Không ít người âm thầm lắc đầu thở dài, Vưu Thiên nhận tổ sư thu đệ tử này tư chất thì tốt, nhưng tính tình lại khiến người ta không dám khen tặng. Bị miệt thị đến mức độ như vậy, Bốc Diệu Liêm làm sao không biết xấu hổ nói bọn họ muốn dùng vũ khí. Hơn nữa hắn cũng hoài nghi trên người Doãn Tử Trương có vũ khí bí mật, cho nên cắn răng tháo xuống túi chữ vật bên người ném cho trọng tài, hung ác nói, thu thập loại người không biết trời cao đất rộng như ngươi, còn cần đại gia ta vận dụng pháp khí sao. 4 người còn lại cũng nhất tề làm theo. 2 trọng tài liếc mắt nhìn nhau, thôi vậy, nên khuyên cũng đã khuyên, người ta không lĩnh tỉnh thì bọn họ còn biện pháp gì nữa. Cong. Tiếng chuông vang lên, trọng tài hét lớn một tiếng, bắt đầu. Chu Chu đứng ở hàng đầu tiên dưới đài. Lặng lẽ siết chặt tay áo. Dưới đài nhiều người như vậy, e rằng chỉ có một mình nàng kiên trì tin tưởng Doãn Tử Trương sẽ thắng. Nàng tận mắt trông thấy phương pháp tu luyện của Doãn Tử Trương, dùng từ tàn khốc để hình dung cũng không quá đáng, nhất là một tháng gần đây có bảo pháp hổ và bùi cốc bồi luyện, hắn cơ hồ là nửa ngày ngồi tu luyện, nửa ngày giao thủ luyện tập kỹ thuật và pháp thuật đánh nhau với 2 người bảo, bùi, thậm chí không ngủ không nghỉ, chỉ có lúc ăn cơm là lúc thả lỏng duy nhất. Bảo pháp hổ từng nói, nộ tính của Doãn Tử Trương đối với các loại pháp thuật công kích cao đến kinh người, năng lực thực chiến vượt xa tu sĩ đồng cấp, trời sinh là cường nhân đấu pháp, phương pháp tu luyện tốt nhất chính là ngộ đạo đột phá từ trong trường đấu pháp. Trên võ đài, 5 người núi Ngẫu Nguyên đã phát động thế công bén nhọn, 2 gã đệ tử ngoại môn luyện khí kỳ cấp 8 một trái một phải niệm pháp chú, một tia chớp lớn bằng cánh tay từ không trung bổ về phía Doãn Tử Trương, 2 quả cầu lửa mang theo tiếng nổ đùng đoàng xông thẳng tới ngực và hạ thân hắn, trên dưới 3 đường cùng đồng loạt công kích. Một gã đệ tử ngoại môn khác 2 tay kết ấn, linh khí màu xanh đậm ngưng kết thành một con rắn xanh, trườn về dưới chân Doãn Tử Trương. Còn 2 gã luyện khí kỳ cấp 9 phối hợp với đồng môn tạo thành thế đánh tam giác, ngăn cản đường lui của Doãn Tử Trương, đồng thời thi pháp tiến công nhanh đến làm cho người ta sợ hãi. Dưới đài đệ tử kinh hô liên tục, tưởng tượng nếu như mình đứng ở vị trí Doãn Tử Trương, sợ rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. 2 trọng tài đưa tay khẽ đặt trên linh châu khống chế đại trận, chuẩn bị kích thích linh châu, cách 2 bên đang giao chiến đến ra. Tránh xảy ra án mạng. Doãn Tử Trương đối mặt trước giáp sau công, làm một việc ngoài dự đoán của mọi người. Hắn dùng tốc độ siêu việt hơn tất cả đối thủ, chớp mắt một cái rời khỏi sân, hung hăng vượt tới phía sau Bốc Diệu Liêm đang thi pháp. Gã đệ tử canh giữ phía sau còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy sau gót phát lạnh, kinh sợ không kịp nghĩ ngợi liền lao thẳng tới trước, kết quả là đón nhận thế công của 3 đồng môn. 4 người luống cuống tay chân hết phòng ngự rồi lại thu chiêu, bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng hét kinh hãi của Bốc Diệu Liêm. Sau đó ầm một tiếng vang thật lớn, bọn họ vội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy Bốc Diệu Liêm té ngã dưới đài, sắc mặt trắng bệch, miệng mũi tràn máu tươi, y phục đầu tóc nhanh chóng kết thành một tầng băng xương. Đám người núi Ngẫu Nguyên vốn cho rằng Doãn Tử Trương có tu vi yếu hơn, tất nhiên sẽ phải né tránh 2 cường giả luyện khí kỳ cấp 9, lựa chọn 3 người luyện khí kỳ cấp 8 để tìm đột phá, không ngờ hắn vừa lên liền trực tiếp ra tay với Bốc Diệu Liêm, người mạnh nhất trong số họ, hơn nữa thực lực tốc độ hoàn toàn vượt quá mức tưởng tượng của bọn họ. Trong khoảng thời gian vô cùng ngắn hắn trực tiếp kết ấn một tầng băng lá chắn thật dày trước cơ thể, sau đó phi thân dùng sức đập vào Bốc Diệu Liêm vốn không kịp đề phòng khiến y rơi xuống đài, mà Bốc Diệu Liêm trong mắt mọi người vốn cao hơn hắn 2 tầng tu vi, vậy mà khi bị hắn va chạm như vậy, lại trọng thương không dậy nổi. Tất cả mọi người đều nổi lên nghi ngờ, Doãn Tử Trương này chẳng lẽ là võ tu sao? Nếu không vì sao sức bật cùng thân thể lại đáng sợ như thế? Nhưng từ việc hắn kết băng trong nháy mắt có thể thấy hắn vẫn là tu tiên giả bình thường, cũng dẫn linh khí vào cơ thể để tu luyện a. Bốc Diệu Liêm được xưng tụng xuất binh tất thắng đông nhiên thua ngay trận đầu, 4 người còn lại còn chưa hoàn hồn, thì Doãn Tử Trương đã như quỷ mị xuất hiện trước mặt, bạch quang lóe sáng, mấy trăm miếng băng châm phóng về phía đệ tử luyện khí kỳ tầng 9 còn lại. Mới vừa rồi Doãn Tử Trương tiến công buộc y phải xông vào phạm vi công kích của 3 người kia, giờ phút này trận thế 4 người đã bị rối loạn, nhân cơ hội này hắn còn gian xảo phóng băng châm tới, mặc kệ né tránh thế nào đi, đều đụng phải đồng bọn của mình, y lo lắng giẫm mạnh 2 chân xuống đất, vận khinh công, thân pháp nhanh chóng luồn lên phía trước, cũng mặc kệ băng châm của Doãn Tử Trương có phong trúng lưng mình hay không. Chẳng qua băng châm kia tốc độ quả thật quá nhanh, trên chân hắn vẫn không thể tránh khỏi trúng mấy châm, kỳ quái là không đau lắm, còn chưa kịp cảm thấy may mắn đã nghe Doãn Tử Trương khẽ hô một tiếng nổ, cơn đau nhức từ chỗ châm kia truyền đến, mấy chỗ trúng châm không chút lưu tình lên nửa tóc ra, huyết nhục mơ hồ. Mà gã đệ tử vốn đứng phía sau hắn thì thảm hại hơn cả, trong lúc bối rối hắn chỉ kịp dùng linh khí kết thành thanh đằng, cản được một phần nhỏ băng châm, nhưng có hơn phân nửa bị ghim trên người, lập tức bạo liệt nổ ra khiến hắn ngã xuống không dậy nổi. 2 gã đệ tử khác, một người thi triển thuật lôi điện tấn công Doãn Tử Trương, tên còn lại toàn lực đem hỏa cầu biến thành một con cự long dương nhanh múa vướt phi tới. Đối mặt 2 đệ tử luyện khí kỳ cấp 8 toàn lực tiến công, lần này Doãn Tử Trương rất bình tĩnh, tay trái kết ra một đoàn xương mù bao lấy tia chớp, vung ngược trở về, tay phải ngưng tụ linh khí thành một thanh trường đao màu lam, tùy ý huy vũ đánh tan hỏa long thành vô số hỏa tinh nhỏ, hỏa tinh tiếp xúc với trường đao phát ra vô số tiếng nổ xì xèo, cuối cùng biến thành từng sợi khói xanh biến mất không dấu vết. Tên đệ tử phóng điện trong lúc rối ren liền hợp 2 tay trước mặt, ngưng kết ra một chút điện quang lập lòe, định công kích phá hỏng tầng băng xương, nhưng khi vừa đụng tới, hắn chỉ cảm thấy một luồng hàn khí lạnh lẽo đủ để ngưng kết mọi thứ vào tới, điện quang dùng linh khí động thành đại trưởng màu đen giống như chủ y thép đập vào tường đá, ào ào sụp đổ, không thể ngăn cản được lực lượng cường hãn khiến hắn bị đánh bay ra ngoài, bay về phía Bốc Diệu Liêm, rơi xuống đài ngất đi. Chương 30, tính sổ sau thu hoạch. 2 kẻ nằm dưới đài, 2 tên nằm trên đài, còn 1 tên sau khi bị diệt hỏa long do thuật khống hỏa thi triển, linh khí hao tổn quá nhiều, lung la lung lay ngã ngồi trên mặt đất, lúc nào cũng có thể té xuống. Toàn trường yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn kết quả phá vỡ hoàn toàn dự đoán của bọn họ, quên cả phản ứng. Qua một hồi im lặng, không biết ai là người đầu tiên hô to một tiếng, sau đó toàn trường hoan hô. Các tân đệ tử thì vô cùng vinh dự khi người nhập môn cùng thế hệ với mình lại là cường thủ anh dũng vô địch. Không ít đệ tử khác cũng bị biểu hiện xuất sắc của Doãn Tử Trương chinh phục, nhưng sau khi hoan hô không khỏi nảy sinh vài phần hổ thẹn, người ta mới chỉ bái nhập môn phái hơn 1 tháng. Chưa đầy 20 tuổi đã có được tu vi thực lực như vậy, càng so sánh càng khiến người ta muốn chết ta. Khó trách lại được Nguyên Anh tổ sư coi trọng, trực tiếp thu làm đệ tử nhập thất. Đám đệ tử núi Ngẫu Nguyên đứng tại chỗ nhìn mấy người Bốc Diệu Liêm thảm bại trong phút chốc, vẻ mặt tăm tối không còn chút ánh sáng, những kẻ xưa này có giao tình tốt với bọn họ thì 3 chân 4 cẳng đưa người đi chữa trị, may mà bọn họ chỉ thoạt nhìn thê thảm, chứ trên thực tế chỉ bị thương ngoài da, hoặc bị nội thương nhẹ mà thôi, nghỉ ngơi một thời gian là tốt rồi. Có 2 gã đệ tử mặc dù bị thương nhưng hoàn toàn thanh tỉnh, lại cảm thấy xấu hổ và hối hận, nên dứt khoát trực tiếp giả bộ bất tỉnh. Vốn liều mạng mặc người chỉ trích, lấy mạnh hiếp yếu lấy đông hiếp ít, nghĩ rằng chỉ cần thay mặt Tô Kinh trưởng lão xả giận, có thể khiến trưởng lão nảy sinh vài phần coi trọng với bọn họ. Không ngờ, không những không thể xả giận, mà ngược lại còn bêu xấu trước mặt mọi người, bị thương bị mất thể diện thì thôi, nhưng khi trở về còn phải đối mặt với hình phạt và chỉ trích của các trưởng lão, thật đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Doãn Tử Trương mới vừa rồi là lấy toàn lực ứng phó, linh khí toàn thân phóng ra trong thời gian quá ngắn nên cạn kiệt rồi, thật ra cũng không tốt hơn đám người bị thương này bao nhiêu, hoàn toàn chỉ dựa vào câu ngạo khí để chống đỡ, đứng thẳng tắp trên đài. Hắn nhắm 2 mắt, từ từ điều hòa hô hấp, linh khí trong đan điền từng chút hội tụ một lần nữa, thân thể bắt đầu khôi phục cảm giác. Theo Bùi Cốc nói, đây là hiệu quả độc nhất vô nhị nhờ việc hắn thường xuyên ăn linh thảo linh thú mang lại, khả năng tự hồi phục của thân thể đã vượt xa người bình thường. Mở mắt nhìn một đám đệ tử cùng nhiệt hò hét dưới đài, Chu Chu đứng lặng người trong đó, bộ dáng vừa sững sờ vướng ốc, hoàn toàn không xinh đẹp nhưng lại khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Trọng tài trở lại vị trí, chỉ vào Doãn Tử Trương giật mình nói, ngươi là luyện khí kỳ cấp 9. Doãn Tử Trương gật đầu, chung quanh lại là một trận âm thanh hút khí liên tục. Hắn vốn là luyện khí kỳ cấp 7, ở trong đám tân đệ tử đã là siêu quần bạt tụy rồi, bây giờ chỉ trong thời gian một tháng ngắn ngủi đã thăng lên cấp 9, đây là tốc độ tu luyện biến thái gì à? Nếu không phải khi hắn nhập môn có trưởng môn tự mình dùng linh khí nhập vào cơ thể tra xét kinh mạch, linh căn cùng tu vi, thì người ngoài nhất định không thể tin tưởng có loại chuyện như vậy xảy ra. Khó trách người núi ngẫu nguyên kinh địch, thật sự là không ai ngờ tới, hắn có thể tiến bộ nhanh đến như vậy. Hơn nữa vừa rồi giao thủ, mấy người bại trận rất nhanh gọn, tuy nói là đánh bất ngờ, nhưng không thể không công nhận đó là thực lực cường đại. Hai vị trọng tài cẩn thận đánh giá Doãn Tử Trương một phen, trao đổi với nhau một ánh mắt thâm trường ý vị, tân đệ tử này đích thị là cố ý sử dụng bí pháp giấu giếm tu vi, khiến cho người núi ngẫu nguyên tính sai mà khinh địch. Nguyên Anh tổ sư quả nhiên có ánh mắt tốt, Doãn Tử Trương chẳng những có thiên phú có ngộ tính, hơn nữa hữu dung hữu nhu, bình tĩnh linh trí, tương lai tiền đồ khó mà lường trước được. Bọn họ cũng nhìn ra được Doãn Tử Trương bây giờ thế suy sức yếu, vừa lúc cần làm thân, nên chủ động tiến lên nói, sư đệ tới tinh thất phía sau ngồi tạm đi, có vài vấn đề ta muốn thỉnh giáo. Doãn Tử Trương không phải đứng ốc, hai người này lúc trước khi tỉ thí đã có ý muốn duy trì quan hệ với hắn, bây giờ lại mời hắn đến tinh thất, hơn phân nửa không phải vì thỉnh giáo vấn đề gì, mà là để hắn nghỉ ngơi khôi phục. Lập tức gật đầu đáp ứng. Chu Chu Trưng lên khuôn mặt tươi cười chạy tới khoác vai hắn đi về phía tinh thất. Vừa đi vừa cố ý lớn tiếng nói liên miên, sư huynh huynh thật lợi hại, mới vừa rồi muội còn không kịp nhìn rõ xem rốt cuộc huynh đánh bại bọn họ thế nào đấy ba. Doãn Tử Trương bắt gặp vẻ lo lắng nơi đáy mắt nàng, yên tâm đem hơn nửa người dựa vào nàng, hai người đi vào tĩnh thất đóng cửa lại, nước mắt Chu Chu tràn ra, thấp giọng nói, huynh có phải rất khó chịu hay không? Trên người còn có bồi nguyên đan không? Nàng có thể cảm giác được rõ ràng Doãn Tử Trương đang suy yếu và không thoải mái. Doãn Tử Trương miễn cưỡng nhích ngón tay một chút, lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một bình ngọc nhỏ đựng bồi nguyên đan, ý bảo Chu Chu đút cho hắn ăn một viên, rồi nhắm mắt ngồi xuống. Càng là thời điểm mệt mỏi càng không thể thư giãn nghỉ ngơi, thừa dịp linh khí trong rông hao tổn liền tĩnh tọa tu luyện, đây là kinh nghiệm ghi trong ngọc giản mà sư phụ Vưu Thiên nhận cho hắn. Tuy nói vậy, nhưng ở tình huống này số người còn có thể kiên trì tu luyện vô cùng hiếm, thân thể mệt mỏi và đau đớn có thể đánh bại ý chí của phần lớn mọi người. Doãn Tử Trương hết lần này tới lần khác chính là một trong số đám người hiếm có kia, quả nhiên qua một khoảng thời gian chịu đựng, dược lực đã thúc giục linh khí, rất nhanh lấp đầy đan điền trống không của hắn, linh khí dư thừa theo kinh mạch du tẩu, chỉ cảm thấy cả người giống như trong thời tiết nóng rát được ngâm nước lạnh, vô cùng thoải mái dễ chịu, linh khí trong đan điền càng ngày càng nhiều. Thở ra một hơi thật dài, Doãn Tử Trương mở mắt, trong tĩnh thất trống rỗng, Chu Chu đang ngồi bệt bên cửa đá ngủ gà ngủ gật, nếu có ai mở cửa tất nhiên sẽ kinh động đến nàng. Heo đần này là đang bảo vệ hắn sao? Doãn Tử Trương có chút buồn cười đưa tay bóp mũi nàng, Chu Chu hô hấp không thông liền mơ mơ màng màng mở mắt, thấy rõ người trước mặt lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, nói, huynh không sao rồi. Doãn Tử Trương đem nàng kéo lại gần, nói, heo đần, ta có thể có chuyện gì chứ? Chúng ta đi cáo từ hai vị sư huynh, rồi đi núi ứng bảng trình diện. Trọng tài trường luyện võ là hai gã đệ tử trúc cơ kỳ, một người tên Thái Vân, một người tên Du Mật. Đều một lòng muốn giao hảo với Doãn Tử Trương, hai bên giới thiệu lẫn nhau một chút, rồi tự mình đưa bọn họ đến dưới đỉnh núi Ứng Bàng mới chịu rời đi. Lúc này mặt trời đã xuống núi, đường đi trên núi Ứng Bàng lúc này không tốt lắm, Doãn Tử Trương ra vẻ miễn cưỡng cong Chu Chu lên lưng, dựa theo chỉ dẫn của Thái Vân, Du Mật đi về phía đỉnh tiếp dẫn trên sườn núi. Chu Chu gục trên lưng Doãn Tử Trương, đồng nhiên nhỏ giọng nói, huynh luôn mắng ta là heo đần, thật ra thì huynh mới đần. Vừa nói vừa ôm chặt hắn như bạch tuộc. Sợ hắn tức giận ném nàng ném xuống đất. Heo đần như ngươi không hiểu được người cơ trí thiên tài như ta cũng là chuyện bình thường. Doãn Tử Trương hôm nay một tay giải quyết 5 tên đệ tử núi Ngẫu Nguyên, trong lòng vô cùng thông thoái, cũng lời so đo lời nói công kích của Chu Chu. Chu Chu mấy ngày liên tiếp lo lắng sợ hãi, bây giờ rốt cục bộc phát, thấy Doãn Tử Trương tựa hồ không có ý tức giận, liền phàn nàn nói, Tô Lăng Điêu Ngoa, huynh thủy tiện hù dọa một chút là tốt rồi, hết lần này tới lần khác lại ra tay đả thương nàng ta. Hôm nay những người đó đến gây sự, huynh thu thập lần lượt từng người là xong, sẽ không bị thương, đằng này lại muốn bọn họ cùng xông lên. Huynh có lợi hại hơn nữa cũng không nên vô duyên vô cớ đẩy mình vào hiểm cảnh như vậy a. Chương 31, lỡ một bước chân thành hận thiên. Lúc đầu hắn đả thương Tô Lăng là ngoài ý muốn, hắn không ngờ Tô Lăng lại ra tay với một người rõ ràng không có nửa điểm tu vi như Chu Chu, còn nhỏ đã ác độc như vậy, cho nên hắn không chút suy nghĩ liền trực tiếp đem toàn bộ pháp thuật của Tô Lăng bắn trở về. Khi phát hiện Tô Lăng trọng thương hắn cũng không hối hận lắm, tuổi còn nhỏ đã vậy, đáng đời. Hơn nữa cũng đã đả thương rồi, còn khách khí làm cái gì? Về phần 5 người hôm nay, thứ nhất hắn là muốn thử xem thực lực mình tới đâu, thứ hai hắn cũng có ý định lập uy, thu thập từng người tất nhiên an toàn, nhưng sau này không thể tránh khỏi sẽ còn có người tiếp tục tìm hắn khiêu chiến, cả ngày bị ruồi nhặng long long quấy nhiễu, làm sao hắn tĩnh tâm tu luyện được. Lần này hắn đấu một chọi năm, trong đó có hai đệ tử luyện khí kỳ tầng 9, có lẽ trong một thời gian ngắn, sẽ không có kẻ nào dám mang tư tưởng tìm hắn khiêu chiến. Hắn có thể nâng cao tu vi trong đấu pháp, nhưng lời bảo pháp hổ hắn vẫn nhớ trong lòng, không muốn mình bởi vì nóng nảy mà giống như bảo pháp hổ, bị giam ở bình cảnh suốt 20 năm. Ít nhất trong khoảng thời gian sắp tới, điều hắn cần nhất chính là ổn định cảnh giới của mình, từng bước loại bỏ nguy cơ lưu lại từ lần cấp tốc thăng tiến lúc trước. Hắn còn rất nhiều chuyện chưa làm, hắn cần tu vi cao hơn, lấy lại công đạo cho hắn và mẹ, muốn vậy, chỉ tăng một cấp thì vô dụng. Những điều này hắn cảm thấy không cần thiết phải giải thích với Chu Chu, nha đầu này mình mới chỉ hơi tốt với nàng một chút, nàng đã bắt đầu soi mói chuyện của hắn, nếu hắn giải thích mọi chuyện với nàng, nàng còn không trèo lên trên đầu hắn dương ngoài sao. Chu Chu bị hắn làm giật mình, quả nhiên không dám nói thêm, cách một lúc lâu, mới mắng một tiếng rất nhỏ, bại hoại. Vừa mắng liền vội vàng níu chặt y phục của hắn, đề phòng hắn tức giận ném nàng xuống. Không đến mức bị ném xuống núi, nhưng ném trên đất cũng rất đau. Tất nhiên Doãn Tử Trương nghe được tiếng nàng mắng hắn, lại phối hợp với hành động của nàng, làm cho hắn bỗng nhiên rất muốn cười, con heo đần này đùa thật vui. Doãn Tử Trương cõng Chu Chu đi tới trước đỉnh tiếp dẫn, vừa lúc thấy bên trong có một gã đệ tử trúc cơ kỳ mặc áo lam đi ra, nhìn thấy bọn họ liền mặt mày hớn hở chào đón, là Doãn sư đệ sao? Ta họ Phù tên Nhĩ Đãi, là đệ tử núi Ứng Bảng. Vưu sư tổ mới truyền lệnh muốn ta đến trường luyện võ núi Tuệ Lữ để đón đệ đấy. Mau theo ta đi bái kiến sư tổ, người hôm qua vừa xuất quan liền nhắc tới muốn gặp đệ. Doãn Tử Trương đặt Chu Chu trên lưng xuống, đáp lê nói, vậy đệ đi theo huynh, nhưng mà sư muội có phải ra mắt Trịnh trưởng lao trước không? Lúc này Phù Nhĩ Đãi mới đưa ánh mắt chuyển hướng Chu Chu, thoáng trầm ngâm nói, Trịnh trưởng lão bây giờ đang kiểm tra phòng đan, không bằng sư muội đi theo chúng ta ra mắt tổ sư ra trước đã, rồi bái kiến Trịnh trưởng lão sau cũng không coi là thất lễ. Trong lòng hắn nghĩ thầm, thái độ của Trịnh trưởng lão với đệ tử nhập thất của mình sao lại không mặn không nhạt như vậy đây? Người rõ ràng là do hắn kiên trì muốn nhận, bây giờ nàng xuất hiện, Trịnh trưởng lão thế nhưng không thèm hỏi một câu, chứ đừng nói là cho người xuống núi đón, nếu như không phải đi cùng Doãn Tử Trương, thì nàng chắc không trèo lên nổi đỉnh Ứng Bảng. Chẳng qua Trịnh Quyền trước nay luôn làm theo ý mình, ngay cả Vưu Thiên Nhận, tổ sư Nguyên Anh cũng chưa chắc nể mặt, cho nên Phủ Nhĩ Đái chỉ dám âm thầm hoài nghi trong lòng. Ba người đi qua đỉnh tiếp dẫn, phía sau đỉnh đã sớm chuẩn bị linh cầm chim huyền vũ, ba người ngồi trên lưng chim, đại điêu gào to một tiếng, hai cánh vung lên bay về phía động phủ Vưu Thiên Nhận ở đỉnh núi. Trong trí nhớ, đây là lần thứ hai phi hành của Chu Chu, có chút sợ hãi, không dám buông tay Doãn Tử Trương. Phủ Nhĩ Đái nhìn hai người. Mặc dù Doãn Tử Trương đối với Chu Chu không có sắc mặt tốt, nhưng rất chiếu cố, cho nên thử thăm dò cười hỏi, Doãn sư đệ cùng Chu sư muội đã sớm quen biết sao? Chu Chu gật đầu nói, đúng vậy a. Doãn Tử Trương nhàn nhạt gật đầu không mở miệng. Phù Nhĩ Đại phát hiện Doãn Tử Trương tính tình khá lạnh lùng, không thích xã giao nói chuyện phiếm, còn Chu Chu mặc dù bộ dáng rất quê mùa rất ngốc, nhưng dễ tiếp cận hơn, cho nên đành qua sang nói chuyện cùng nàng, hai người là người ở đâu? Có phải là họ hàng? Tướng mạo Chu Chu và Doãn Tử Trương thật sự xê xích quá xa, muốn làm thân thích đúng là bắn đại bác cũng không tới, nhưng trừ cái này, Phù Nhĩ Đại thật sự nghĩ không ra lý do vì sao Doãn Tử Trương lại đối xử khác biệt với Chu Chu như vậy, không ngại phiền toái mang theo nàng tới núi Thánh Chí bái sư học đạo. Chu Chu gãi gãi đầu nói, muội và bà ngoại chạy nạn đến phụ cận Chu gia thôn, vốn là người ở đâu, muội cũng không nhớ rõ. Muội cùng sư huynh không phải thân thích. Nàng cũng không biết ngoài quan hệ sư huynh muội ra. Nàng và Doãn Tử Trương còn có thể coi là quan hệ gì? Hai năm trước nàng mang theo bà ngoại chạy nạn đến Chu Gia Thôn, bà ngoại thường xuyên không coi ở đây, nghe nói là đến trấn trên làm việc cho người ta kiếm tiền, cách mấy ngày mới trở lại một chuyến. Nàng một mình ở trong thôn không thể tránh khỏi thường xuyên bị những đứa bé du côn bắt nạt trêu chọc, lúc đầu nàng mơ mơ màng màng cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không nhớ, bà ngoại nói rằng dọc đường đi nàng bị bệnh nặng, sốt hỏng đầu, cho nên mới không nhớ được chuyện quá khứ. Một năm trước, nàng lên núi hái rau dại, kết quả xui xẻo gặp phải một con sói hoang bị thương, nàng kinh hoàng chạy trốn, trên đường may ngã xuống một cái hố rất sâu, được Doãn Tử Trương đi ngang qua cứu lên. Doãn Tử Trương nghe nói cũng là chạy nạn tới, thuê tạm một căn phòng ở trong thôn, vừa khéo trở thành hàng xóm với Chu Chu. Chu Chu vì cảm tạ ơn cứu mạng của hắn, nên mời hắn đến nhà ăn cơm. Kết quả chỉ ăn một lần liền hỏng, sau ngày biến thành Doãn Tử Trương mỗi ngày đến nhà nàng ăn cơm, quá đáng hơn còn sai bảo nàng như nha hoàn. Nào giật quần áo, quét nhà gì gì đó đều bắt nàng làm, nàng bị hắn đàn áp không ngóc đầu lên được, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Bà ngoại từ trấn trên trở về gặp Doãn Tử Trương cũng không nói gì, nhưng Chu Chu cảm thấy bà ngoại và Doãn Tử Trương có một số việc giấu nàng. Cứ như vậy qua mấy tháng, có một đêm bà ngoại bỗng nhiên trở lại, vẻ mặt hoảng hốt nhìn nàng, thật lâu không nói chuyện. Mấy ngày sau, bà ngoại tự nhiên mắc bệnh, bảo nàng mời Doãn Tử Trương đến nhà, đóng cửa phòng không biết nói với hắn những gì. Chu Chu lúc ấy đã cảm thấy sợ, quả nhiên không đến hai ngày sau, bà ngoại liền bỏ nàng một mình mà ra đi. Doãn Tử Trương giúp nàng lo xong tang sự của bà, rồi về sau đường đường chính chính coi mình là đại thiếu gia, tận lực sai bảo nàng. Chu Chu đoán được bà ngoại trước khi chết gọi Doãn Tử Trương tới hơn phân nửa là muốn ủy thác, gửi gắm, sợ nàng một mình không ai chiếu cố sẽ bị bắt nạt, nhưng lão nhân gia nhất định không phát hiện, Doãn Tử Trương này tuy bề ngoài tuấn mỹ, song bên trong lại ngang ngược hung ác. Có Doãn Tử Trương ở đó, quả thật không ai dám bắt nạt nàng, bọn họ đều nhường cho một mình Doãn Tử Trương bắt nạt. Doãn Tử Trương nhìn bộ dáng vừa ngốc vừa ngu của Chu Chu thì tức giận, hung hăng trợn mắt một cái, nói với Phù Nhĩ Đãi, bà ngoại Chu Chu khi còn sống từng có chút chiếu cố tới đệ, trước lúc qua đời nhờ đệ chăm sóc Chu Chu. Chu Chu trong lòng tức giận, rõ ràng luôn là ta chăm sóc huynh nha. Giặt quần áo nấu cơm, múc nước quét nhà thu thập mọi thứ cũng đều là ta. Chương 32, sư phụ rất hào phóng. Bệ tạ, Tiểu Ngọc Nhi. Đang lúc nói chuyện, Huyền Vũ lao xuống, vững vàng đắp trên một vách núi bằng phẳng phía trước đỉnh Yếng Bàng. Phất trần trên tay Phù Nhĩ Đãi nhẹ nhàng quét qua, trên vách núi lộ ra một cửa động rộng 2 trượng, cao 3 trượng, hắn đưa tay làm tư thái mời, rồi mang theo Doãn Tử Trương và Chu Chu đi vào động. Động phủ của Nguyên Anh Tổ Sư cho dù khiêm tốn mộc mạc cỡ nào, thì các tu sĩ trúc cơ như Bảo Pháp Hổ vẫn không thể sánh bằng. Bên trong động, 4 vách tường đều do linh thạch màu tím xây thành, trên đỉnh khảm Cửu Dương Thạch, ánh vàng sáng chói huy hoàng. Đi qua một hành lang chính là đại điện, Vưu Thiên Nhận đang ngồi, hơi nghiêng người tựa vào trên ghế lót da bạch hổ, bên cạnh là 4 đồng tử mặc áo xám hầu hạ, rất uy phong tự tại. Phù Nhĩ Đại đi lên phía trước hành lễ nói, bái kiến sư tổ, Doãn sư đệ đến. Vưu Thiên Nhận mở mắt, hừ một tiếng, bổn tọa sống mấy trăm năm, đây là lần đầu tiên nghe được, sư phụ muốn gặp đồ đệ còn phải chờ 2 ngày. Hắn cố gắng trưng lên bộ dáng sư phụ uy nghiêm, tiếc rằng khoe miệng cùng nụ cười trong đáy mắt lại toàn bán đứng hắn. Hắn đáp ý a. Đệ tử mới thu này thật sự quá cho hắn thể diện rồi. 1 tháng từ luyện khí kỳ tầng 7 vọt lên tầng 9, chỉ bằng sức một người mà thắng đẹp 3 luyện khí kỳ tầng 8, 2 luyện khí kỳ tầng 9, bây giờ cả thánh chí phái trên dưới đều khen ngợi hắn có ánh mắt tốt, thu được đồ đệ giỏi, bàn về thiên phú, bàn về tốc độ tu luyện đều đứng đầu phái thánh chí kể từ khi sáng lập tới nay. Đệ tử mình thu nhận người sau so còn xuất sắc hơn người trước, sao hắn có thể không nở gan nở ruột. Thống chứng phái, phách thiên phái, thượng sư phái bên cạnh, mấy lao quỷ đó nếu biết hắn thu được đệ tử nhập thất như vậy, nhất định hâm mộ đến sáng mặt đi. Vưu Thiên Nhận càng nghĩ càng đắc ý, suýt nữa nhịn không được ngửa mặt lên trời cười lớn. Đối với sự chỉ trích giả dối của sư phụ, Doãn Tử Trương lười ra vẻ sợ hãi, cũng không giải thích, chỉ tiến lên cung kính dập đầu hành lễ, bởi vì Chu Chu là đệ tử của Trịnh Quyền, dựa theo quy củ thánh chí phái, nàng cũng là đệ tử Vưu Thiên Nhận, cho nên đành đến bên cạnh Doãn Tử Trương cùng hành lễ. Vưu Thiên Nhận đang đắc ý, đột nhiên liếc thấy Chu Chu, tâm tình tốt lập tức bị phá hỏng, phất tay một cái tức giận nói, đứng lên cả đi. Đều tại tên khốn Trịnh Quyền kia. Thu đồ đệ gì không thu lại đòi thu thứ vô dụng này. Nếu để người khác biết hắn có một đồ đệ vô dụng cực phẩm như vậy, không cười rất răng mới là lạ. Con tới đây. Vưu Thiên Nhận không để ý đến Chu Chu, vẫy vây Doãn Tử Trương, bảo hắn đi tới. Cẩn thận đánh giá khí sắc Doãn Tử Trương một phen, lại đem linh khí xuyên vào trong cơ thể hắn một vòng. Vưu Thiên Nhận nhíu mày nói, con gần đây uống chút cơ đan. Doãn Tử Trương kinh hãi, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh nói, phải. Phù Nhĩ Đại đứng phía dưới lại càng kinh ngạc, theo ý sư tổ, chúc cơ đan mà Doãn Tử Trương uống không phải do hắn phát, vậy một thiếu niên không có bối cảnh gì, lấy chúc cơ đan ở đâu ra. Khó trách tu vi tăng lên nhanh như vậy. Bây giờ uống chúc cơ đan, át hẳn trên tay không chỉ có một viên, số đệ tử luyện khí kỳ trong thánh chí phái có thể có được chúc cơ đan chỉ đếm trên đầu ngón tay, có thể có hơn 2 quả, chỉ sợ cũng chỉ có Doãn Tử Trương trước mặt này mà thôi. Phù Nhĩ Đại là họ hàng bà con xa của trưởng môn Phù Ngọc, có tầng quan hệ này, mà năm đó vẫn phải phí công sức rất lớn mới có được một viên trúc cơ đan, bây giờ thấy Doãn Tử Trương phung phí, không khỏi vừa hâm mộ vừa hiếu kỳ. Chu Chu hoàn toàn không hiểu trúc cơ đan là vật gì, mở to mắt nhìn bên này một chút lại nhìn bên kia một chút, không hiểu ra sao. Vưu Thiên Nhận nghĩ nghĩ, dĩ nhiên hiểu được lý do tại sao Doãn Tử Trương phải mạo hiểm ăn thuốc tăng công lực vào lúc này, nhưng hắn cũng không chỉ trích Doãn Tử Trương nóng lòng như Bảo Pháp Hổ. Ngược lại nói, người tu đạo như chúng ta theo đuổi trường sinh vốn là người tiên, phải can đảm không sợ hãi, có được ý chí và dũng khí trước nay chưa từng có, nếu trước nghĩ sau lo quá nhiều ngược lại sẽ không tốt. Kỳ trúc cơ chưa biểu lộ rõ ràng, nhưng tương lai nếu con muốn kết đan, kết anh, ngoài tu vi căn cơ ra, quan trọng nhất vẫn phải tu tâm, tâm bất ổn tạp niệm quá nhiều sẽ dễ bị tâm ma xâm nhập, sắp thành lại thất bại. Hiện tại nói những thứ này vẫn còn quá sớm, lọ bồi nguyên đan này con cầm đi, trước trận tỉ võ của đệ tử ngoại môn, con phải chuyên tâm điều dưỡng cơ thể, ổn định căn cơ, chuyện trúc cơ đợi sau tỉ võ môn phái rồi hay bàn. Doãn Tử Trương gật đầu nói, đệ tử biết. Rồi đưa tay nhận lấy bình ngọc nhỏ chứa đan dược. Nguyên Anh tổ sư ra tay rất hào phóng, một bình bồi nguyên đan có ít nhất 20-30 viên, Chu Chu nghĩ đến số linh thạch thù lao lấy được mỗi ngày chỗ kinh cắt nhân chỉ đổi được 3 viên, trong lòng nhất thời cảm thấy không công bằng. Vưu Thiên nhận cười vỗ vỗ vai Doãn Tử Trương, ôn hòa nói, con rất khá, nhưng nhớ kỹ, con là người có sư phụ của con là người đứng đầu thánh chi phái, nếu có người cố tình gây sự, lấy lớn hiếp nhỏ, liền bảo hắn tới tìm ta, tiểu hài tử không nên cậy mạnh. Vâng, tất cả mọi người đều có thể thấy được Vưu Thiên nhận là thật tâm yêu quý đồ đệ bảo bối này, ngay cả Doãn Tử Trương cũng không khỏi ấm áp trong lòng. Chỉ có Chu Chu ngầm thẻ lưỡi, bây giờ mới nói lời này, sao không nói sớm đi. Năm ngoái đại sư huynh của con xuống núi lịch lãm, nhị sư huynh, tam sư tỷ đều đang bế quan, qua ít ngày nữa sẽ cho các con gặp nhau. Ngọc giản kia nếu có gì không hiểu hãy tới tìm vi sư, đợi con hiểu hết nội dung trên ngọc giản rồi, đích thân vi sư sẽ chuyển cho con những công pháp khác. Bây giờ đi xuống nghỉ ngơi đi, phù nhĩ đại đi an bài chỗ ở cho nó. Từ đầu đến cuối, Vưu Thiên nhận đều giống phù ngọc, hoàn toàn không để ý tới Chu Chu. May mắn Chu Chu căn bản không thèm để ý cái này, nàng chỉ cần có ăn có mặc, có người dưỡng lão là đủ hài lòng, những người không liên quan kia dùng thái độ gì với nàng, nàng đều không quan tâm. Phù nhĩ đãi là người khá hiền hậu, mặc dù Vưu Thiên nhận một chữ cũng không đề cập tới Chu Chu, nhưng hắn vẫn nhiệt tâm an bài một phòng không tệ cho nàng, ngay gần động phủ của sư phụ nàng chính quyền, một bên là một mảnh dược điền lớn, một bên là linh tuyền nổi tiếng trên đỉnh ứng bảng, linh khí ở đó còn nồng đậm hơn cả động phủ của Vưu Thiên nhận. Đối với một môn phái mà nói, đan dược rất quan trọng, cho nên dù là sư tổ Nguyên Anh, cũng phải đem phần đất tốt nhất để trồng thuốc, trồng ra linh dược chất lượng cao hơn cung cấp cho luyện đan sư sử dụng. Chu Chu nhìn thấy căn phòng trúc ba gian tinh xảo kề sát sườn núi ứng bảng, trong lòng rất thỏa mãn, nhất thời cảm thấy tương lai bừng sáng tốt đẹp. Chỗ ở của Doãn Tử Trương cao hơn, gần động phủ Vưu Thiên nhận, sườn núi cao và dốc, khoảng cách tới chỗ Chu Chu ở không xa, từ sườn núi nhảy xuống là được. Với tu vi luyện khí kỳ tầng 9 của Doãn Tử Trương, mặc dù không thể ngự kiếm phi hành, nhưng dựa vào một số pháp thuật nhỏ như thuật khinh thân, muốn nhảy từ trên núi xuống vô cùng đơn giản. Thu xếp hai người ổn thỏa, phù nhĩ đại đoan trường Trịnh Quyền hẳn đã kiểm tra xong phong đan, liền nói mang Chu Chu đi bái kiến sư phụ. Trong lòng Chu Chu có chút không tình nguyện, nhưng lại không thể không đi, hơi do dự, lại nghe Doãn Tử Trương nói, ta cũng muốn đi bái kiến Trịnh Quyền sư tôn. Chương 33, sư phụ xấu xa lừa bịp. Bệ tạ, Tiểu Ngọc Nhi. Huynh ấy đi theo là vì mình sao? Trong lòng Chu Chu tự luyến nghĩ. Phù nhĩ đãi lại cảm thấy rất bình thường, Trịnh Quyền trưởng lão một tay nắm giữ nơi chế tạo đan dược của thánh chí phái, ngay cả sư tổ Vưu cũng phải kiêng kỵ vài phần. Doãn Tử Trương với tư cách đệ tử danh nghĩa đi bái kiến làm quen đâu cũng là chuyện thường tình, ngày sau càng dễ nhờ vả người ta chứ sao. Chu Chu hồi tưởng lại ánh mắt Trịnh Quyền nhìn nàng có cái gì đó không đúng, nàng rõ ràng cảm giác được Trịnh Quyền không có thiện cảm với mình, khác hoàn toàn với ánh mắt Vưu Thiên nhận đánh giá Doãn Tử Trương. Nhưng nếu muốn ăn no chờ chết ở phái thanh trí, thì không thể lảng tránh người này, hắn là sư phụ của nàng, là lý do để nàng có thể ở lại phái thanh trí. Cho nên Chu Chu vẫn điều chỉnh tâm tình thật tốt, đi theo phủ nhĩ đại và Doãn Tử Trương đến động phủ của Trịnh Quyền. Động phủ Trịnh Quyền cách chỗ Chu Chu ở không tới trăm trượng, vừa khéo tạo thành một tam giác đều với phòng đan, đám đệ tử ngẫu nguyên trừ phi đảm nhiệm chức vụ trực ban, thì không có tư cách bước vào phạm vi này. Động phủ này cũng nằm trong một hang đá thạch bích. Bên trong rực rỡ ánh màu của các loại tinh thạch, đi vào trong động liền cảm giác được một luồng sóng nhiệt từ bốn phương tám hướng mãnh liệt tập tới, nhưng không hề khiến người ta cảm thấy khó chịu hay ngột ngạt. Chỗ Trịnh Quyền tiếp kiến bọn họ thật cổ quái, hình dáng đại sảnh giống như bên trong một cái vạc lớn, Trịnh Quyền mặc đạo bào màu xanh nhạt ngồi xếp bằng ở chính giữa, tư thái như cao nhân đắc đạo phối hợp với vẻ mặt nhàn nhạt, tiên khí bức người. Khi Chu Chu và Doãn Tử Trương hành đại lễ, hai mắt hắn chỉ nhìn Chu Chu. Loại ánh mắt này giống hệt ánh mắt khi ngày đó bái sư, giống như bình tĩnh lại vô cùng quái dị, bao hàm rất nhiều cảm xúc Chu Chu xem không hiểu. Chu Chu bị hắn nhìn đến khó chịu, người khác miệt thị xem thường nàng không cảm thấy gì, nhưng ánh mắt Trịnh Quyền, làm nàng cảm giác được giống như là oán hận. Có phải nàng quá mức nhạy cảm không? Bọn họ trước kia không quen biết, nàng chỉ là cô thôn nữ nhỏ, có thể làm gì khiến trưởng lão kết đan cao cao tại thượng oán hận đây? Hết lần này tới lần khác những người bên cạnh đều chưa một ai cảm thấy Trịnh Quyền không bình thường, chẳng lẽ thật sự do nàng suy nghĩ quá nhiều. Trịnh Quyền phất tay một cái ý bảo Doãn Tử Trương và Chu Chu đứng dậy, gọi một lão bộ cáo trắng đi vào, phân phó nói, Phù Quy, dẫn bọn họ làm quen đường đi trong động phủ, rồi cho nàng Linh Châu dùng để mở thư phòng. Sau đó ngẩng đầu nói với Chu Chu, sách trong thư phòng, chừng nào ngươi đọc hết toàn bộ, rồi hãy tới tìm ta, không còn chuyện gì thì ra ngoài đi. Thái độ lạnh nhạt không quan tâm. Lúc này ngay cả Doãn Tử Trương cũng cảm thấy có vấn đề rồi, nhưng hắn làm hậu bối, không thể chất vấn phương pháp giáo dục của sư phụ hữu danh vô thực, cho nên chỉ có thể kéo Chu Chu, rồi theo lão bộ được kêu là Phù Quy kia đi thăm động phủ, phân biệt đường đi. Sau khi mọi người rời đi, Trịnh Quyền lạnh nhạt cười trầm biếm, hướng về phía sơn động không một bóng người lẩm bẩm, ngươi cho rằng có tiểu tử kia che chở thì có thể an an ổn ổn ở lại thánh trí phái sao? Ta liền để ngươi đếm thử cảm giác được hy vọng rồi sau đó hoàn toàn tuyệt vọng. Sắc mặt thản nhiên như tiên nhân quan sát chúng sinh thoáng chốc biến mất, mặt mày lộ ra thần sắc dữ tợn. Chỉ cần nghe tên là biết Phù Quy có quan hệ với trưởng môn, Chu Chu và Doãn Tử Trương liên tiếp gặp được hai nhân vật có liên quan đến trưởng môn trong núi Ứng Bảng, từ đó có thể thấy được sự coi trọng của trưởng môn đối với ngọn núi này. Từ góc nhìn của người khác, có lẽ cho rằng trưởng môn không quá yên tâm đối với việc để một người ngoài như Trịnh Quyền chấp trưởng quyền quản lý một nửa ngọn núi cao nhất. Nhìn cách ăn mặc có thể nhận ra Phù Quy là đệ tử nội môn. Tu vi luyện khí kỳ, hắn thoạt nhìn ít nhất 6-7 chục tuổi rồi, nhưng vẫn còn ở kỳ luyện khí, xem ra cuộc đời này có rất ít cơ hội trúc cơ. Có điều thái độ của hắn rõ ràng lộ ra một loại tự tin kiêu ngạo, hơn nữa giống ý đúc vẻ mặt của Trịnh Quyền, đều hờ hững như nhau. Hắn mang theo Doãn Tử Trương và Chu Chu dạo một vòng trong động phủ, giới thiệu các nơi, nói năng cực kỳ ngắn gọn, giống như chỉ cần nhiều hơn nửa chữ cũng sẽ bị thiệt thòi. Ngoài động phủ thoạt nhìn tựa hồ không lớn, bên trong bố cục đơn giản nhưng lại to đến kinh người. Mấy khố phòng chuyên dụng chứa pháp bảo pháp khí của Trịnh Quyền, dược thảo đang ăn dược, linh thạch linh châu đếm không xuể, còn có phòng luyện đan chuyên dụng, tinh thất, sảnh luyện võ nghệ của Trịnh Quyền. Đan dược cao cấp đích thực trong thánh chi phái, đều ở trong phòng đan chuyên dụng trong động phủ của Trịnh Quyền. Bên cạnh phòng luyện đan còn có một khố phòng đặc biệt đựng mồi lửa, mặc dù đã dùng các loại trận pháp trấn áp, nhưng khố phòng này vẫn tản ra sức nóng hết sức kinh người, cả động phủ sở dĩ nóng hôi hổi, cũng là do cái khố phòng này ban tặng. Khoa trương nhất chính là vườn thuốc phía nam động phủ, khoảng chừng 100 trượng vuông, trồng vô số linh dược chân quý, tùy tiện một gốc đều vượt quá 100 năm, ít nhất là tam phẩm trở lên. Phù Quy dẫn bọn họ đi tới nơi này, trên mặt khó mà che giấu vẻ tự hào, rốt cục nói nhiều vài câu, lịch sử của dược viên này còn lâu hơn so với phái thánh trí, lúc sáng lập môn phái, sư tổ tình cờ phát hiện ở sau núi, đó là do cao nhân tiền bối để lại, mất vô số tâm huyết chuyển qua nơi này, trong đó có vài gốc linh dược vượt qua 1000 năm tuổi. Dược viên của các phái gần đây không thể sánh bằng đâu. Là vài gốc kia sao? Chu Chu chỉ vào một khu bị tách riêng ra phía đông nam vườn, nơi đó có vài gốc cây yếu ớt thoạt nhìn giống dược thảo mới trồng vài năm, không để ý còn có thể nhầm là cỏ dại. Doãn Tử Trương đang định giễu cợt ánh mắt Chu Chu, lại thấy Phù Quy tức giận biến sắc, bình tĩnh nhìn Chu Chu nói, làm sao ngươi biết? Chu Chu bị vẻ mặt nghiêm nghị của hắn làm cho sợ hết hồn, lắp bắp nói, ta cảm thấy chúng hình như rất đặc biệt. Phù Quy quay đầu nhìn lại, mảnh đất kia vừa nhỏ lại có vài cây dược thảo như sắp chết, so với dược viên tươi tốt linh khí tràn đầy, quả thật có chút đặc biệt. Hắn không thể nào tin nổi tiểu nha đầu Chu Chu không hề có pháp lực tu vi vậy mà có thể nhìn thấu bí mật dược viên, miễn cưỡng khiến sắc mặt trở lại bình thường rồi nói sang chuyện khác, được rồi, nhìn xong những thứ này rồi đi xem thư phòng một chút. Trong lòng âm thầm tính toán, xem ra phải nói lại một chút với trưởng môn và Trịnh trưởng lão, thủ thuật che mắt này làm rất không ổn. Ngay cả một tiểu nha đầu không có nhãn lực cũng có thể nhìn ra chỗ khác biệt. Chu Chu và Doãn Tử Trương liếc nhau một cái, không khỏi cúi đầu, quả thật nàng cảm thấy vài gốc dược thảo kia rất đặc biệt, sinh lực tràn đầy không cách nào hình dung, hơn nữa nhìn rất quen mắt, giống như đã từng thấy ở nơi nào. Không đúng, phải nói là, cây cối bên trong dược viên, nàng xem đều cảm thấy vô cùng quen mắt, lúc trông thấy chúng liền cảm thấy vui mừng phá ra từ nội tâm, đây là vì sao nha? Lại đi một đoạn đường ngắn. Phù Quy dừng bước trước một cánh cửa đá, quay đầu nói với Chu Chu, nơi này chính là thư phòng. Chu Chu nhìn thấy rất rõ ràng vẻ đồng tình trong mắt Phù Quy. Cửa đá từ từ bật mở, lộ ra hình ảnh bên trong thư phòng, liền thấy ít nhất 20-30 giá sách khổng lồ, phía trên chi chít chất đầy ngọc giản và sách, có ít nhất hơn 1 vạn quyển sách. Chu Chu sững sờ, cố gắng nhớ lại những gì sư phụ vừa nói. Lúc nào đọc hết sách trong thư phòng, rồi hãy đến tìm ta. Đời này nàng còn có một ngày gặp lại sư phụ sao? 7. Thực ra thì Trịnh Quyền cũng có khúc mắc riêng, ban đầu hơi xấu tính tí, vài chương nữa giải quyết khúc mắc rồi sẽ đối xử tốt với cờ cờ thôi vui vẻ. Chương 34, bóng ma bịt kín cuộc sống hạnh. Bệ tạ, Tiểu Ngọc Nhi. Doãn Tử Trương hiển nhiên cũng bất bình trước sự giao phó của Trịnh Quyền, sắc mặt thay đổi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Phù Quy cũng cảm thấy yêu cầu của Trịnh Quyền rất không hợp lý, nhưng đứng ở lập trường của hắn không thể lên tiếng bênh vực, cho nên đành làm ra vẻ không thấy trước biểu hiện khác thường của hai người, lấy ra viên Linh Châu đã sớm chuẩn bị đưa cho Chu Chu nói, trong động phủ của Trịnh trưởng lão nơi nơi đều sắp đặt trận pháp, cần dùng Linh Châu khác nhau để mở ra, đây là Linh Châu mở thư phòng, ngươi cầm lấy đi. Những địa phương khác không được Trịnh trưởng lão cho phép thì chớ đi loạn, nếu không lạc vào trận pháp hậu quả khôn lường, có thể ảnh hưởng đến tính mạng, phải nhớ kỹ đấy. Chu Chu nha một tiếng, nhận lấy Linh Châu, rồi cùng Doãn Tử Trương rời khỏi động phủ của Trịnh Quyền. Sư phụ cũng không nhất định là cố ý làm khó ngươi, ngọc giản trong thư phòng đều là bảo vật có tiền cũng khó mua, ngươi nên nghe lời sư phụ nói, chăm chỉ học tập. Doãn Tử Trương cứng ngắc nói, bất quá mang theo ý tứ an ủi. Chu Chu gật đầu đáp ứng, thật ra thì nàng không cảm thấy khổ sở tí nào. Nàng cũng không muốn tân tân khổ khổ tu luyện thành tiên, trẻ mãi không già, càng không thích chung đụng cùng sư phụ cổ quái kia. Nàng ở lại thánh chí phái chẳng qua chỉ là ngồi ăn rồi chờ chết thôi, sư phụ lạnh nhạt bỏ mặc, nàng còn vui mừng tự tại đấy. Cả đời không cần thấy sư phụ thì càng vui hơn. Hôm nay Doãn Tử Trương đại triển thần uy, trong thời gian ngắn sẽ không có ai dám trêu chọc bọn họ, nàng lại ở trong cấm khu của núi Ứng Bảng, chỉ cần không ra khỏi cửa, người khác muốn tìm nàng gây chuyện cũng không tìm được, chỉ nghĩ tới đó thôi nàng đã cảm thấy hạnh phúc muốn chết luôn rồi. Ngày hạnh phúc đầu tiên, Chu Chu ngủ một giấc êm đẹp, rời giường múc một gáo nước suối to. Dùng gạo chân châu bùi cốc đưa và trứng gà ninh thành cháo, phối hợp với một đĩa cá linh tuyển rán giòn và một đĩa hoa quả, đồ ăn vừa bưng lên bàn, đã thấy Doãn Tử Trương không mời mà tới. Đại thiếu gia vừa ăn uống thả cửa còn vừa soi mói ra vẻ chán ghét, cháo hoa nấu với nước suối thì sao no được. Cá này nấu không tồi, chuẩn bị thêm một đĩa nữa đi, còn món đuôi thỏ kia đâu? Định giấu đi ăn lẻ một mình hả? Chu Chu bị hắn chỉ huy xoay vòng vòng, thật vất vả hầu hạ đại thiếu gia hài lòng, lại bị giao nhiệm vụ mới. Tối nay ta dẫn ngươi qua chỗ ta, chỗ kia lâu rồi không có người ở, ngươi dọn dẹp lại một chút đi. Chu Chu buồn bực, nho nhỏ kháng nghị, ta nhớ phủ nhĩ đại sư huynh nói, huynh có thể gọi tiểu đạo đồng thu dọn thay mà. Doãn Tử Trương bây giờ là đệ tử nhập thất của sư tổ Nguyên Anh, mặc dù chưa đạt tới trúc cơ kỳ, nhưng đãi ngộ đã cao hơn trước kia, chẳng những có động phủ riêng để ở, mà còn có hai tiểu đồng thậm chí thị nữ hầu hạ. Ta ghét nhất người lạ đụng vào đồ đạc của ta, ngươi lại muốn lười biếng có phải không? Doãn Tử Trương hít mắt, hung dữ nói. Không có không có. Chu Chu vội vàng lắc đầu phủ nhận. Hừ. Ban ngày ngươi đến động phủ của nhị sư phụ xem sách, buổi tối mang ngọc giản về, ta muốn kiểm tra, nếu ngươi dám lười biếng ta liền véo dụng cái thai heo của ngươi. Trên danh nghĩa Vưu Thiên Nhận và Trịnh Quyền đều là sư phụ của hắn, vì lễ phép, hắn không thể làm gì khác là gọi Trịnh Quyền là nhị sư phụ. Chu Chu không nghĩ tới Doãn Tử Trương ngay cả việc học của nàng cũng muốn quản. Nhất thời cảm thấy mình lúc trước đã suy nghĩ quá đơn giản quá tốt đẹp rồi, tương lai hạnh phúc trong phút chốc bị một tầng bóng ma bịt kín. Doãn Tử Trương hôm qua đã hỏi Phù Quy xem ngọc giản và sách bên trong thư phòng có thể mượn đọc hay không. Phù Quy nói Chu Chu mỗi ngày có thể mượn 3 cuốn ngọc giản hoặc sách, trả lại rồi có thể mượn tiếp. Chu Chu còn tưởng là Doãn Tử Trương muốn mượn sách, ai ngờ hắn lại muốn đốc thúc việc học của nàng. Hắn làm gì nhiều chuyện vậy? Nàng không định thi tú tài làm trạng nguyên, đọc nhiều sách như vậy để làm gì? Sư phụ rõ ràng là cố ý gây khó dễ, chẳng lẽ Doãn Tử Trương lại nhìn chưa ra. Nơi đó có ít nhất hơn vạn cuốn ngọc giản và sách, coi như mỗi ngày ta đọc một quyển, muốn đọc hết ít nhất cũng phải mất hơn 20 năm. Chu Chu cố gắng nói khéo để Doãn Tử Trương bỏ đi cái ý niệm hoang đường kia trong đầu. Ừ, mỗi ngày đọc một quyển quả thật không ổn, thôi. Ta chịu cực khổ một chút, ngươi mỗi ngày mang 3 quyển sách tới trả bài cho ta nghe. Doãn Tử Trương gật đầu, đưa ra một quyết định khiến Chu Chu càng thêm phát điên. Người cực khổ nhất chính là ta. Chu Chu khóc không ra nước mắt. Cứ quyết định như vậy. Ta trở về tu luyện, ngươi cũng nhanh đi thư phòng đi. Căn bản Doãn Tử Trương không cho Chu Chu thời gian phản đối, xoay người rời đi. Chu Chu thu dọn chén đĩa, bỏ ra 2 phần thức ăn đựng vào hộp riêng rồi bọc lại, cầm ra ngoài. Trên ngọn cây bên cạnh phòng có một con chim toàn thân xanh biếc, đôi mắt vàng rực có ánh, chính là chim ưng kim đồng của bụi cốc. Con ưng này bình thường chuyên làm người đưa thư hoặc đưa những đồ vật nhỏ, rất hiểu ý người. Nhìn thấy Chu Chu liền dùng đầu cọ cọ lấy lòng, lập tức được thưởng cho một con cá linh tuyển rán. Chu Chu lấy xuống một túi đồ từ chân nó, đem linh thảo bùi cốc chuẩn bị cho nàng đổ ra, lại lấy bọc đựng đồ ăn, cột lên chân trước của chim ưng, suy nghĩ một lát lại kèm thêm một tờ giấy tố khổ. Sư huynh muốn muội đọc rất nhiều sách, không có thời gian làm cơm tối cho các huynh nữa, rảnh rỗi các huynh đến thăm muội, thay muội khuyên nhủ sư huynh với. Đợi Kim Đồng bay đi, Chu Chu cói lòng ngất ức chạy đến động phủ Trịnh Quyền học thuộc lòng. Một đường không đụng phải ai, dùng linh châu trên tay mở ra cấm chế đi thẳng vào thư phòng. Thư phòng vẫn giống ngày hôm qua, có 20-30 giá sách khổng lồ sừng sững sắp hàng chỉnh tề, cảm giác gấp bức 10 phần, Chu Chu đi vòng quanh một vòng, lựa ra 3 quyển sách mỏng nhất để trả bài ngày hôm nay. Một quyển tên là Đan Hỏa Tạp Ký, một quyển tên dược phổ về các sơn linh dược, còn một quyển nữa là phương thuốc tĩnh tâm đan bổ sung, xem ra đều là sách lâu năm, dùng để bổ sung kiến thức, khó trách nội dung ít như vậy. Nàng biết làm có lệ thế này nhất định sẽ chọc vị đại thiếu gia kia mất hứng, nhưng nàng không cảm thấy cái đầu nho nhỏ của mình sẽ có thể ghi nhớ nổi hơn vạn quyển sách nơi này. Doãn Tử Trương người này tính tình nóng nảy, đoán chừng hắn cũng không đủ nhẫn mại mỗi ngày giám sát việc học của nàng, không quá mấy ngày liền ngại phiền phức mà bỏ qua, cho nên trước mắt dáng chịu được vậy. Mở ra quyển thứ nhất là Đan Hỏa Tạp Ký, trong đó giới thiệu các chủng loại mồi lửa có thể dùng để luyện đan trong thiên hạ. Nói đơn giản, mồi lửa căn cứ vào nơi tạo ra chia làm 5 loại lớn, chân hỏa, thú hỏa, linh hỏa, địa hỏa cùng thiên hỏa. Bởi vì là sách bổ sung, cho nên chỉ giải thích cặn kẽ các cách phân biệt 5 loại mồi lửa cùng nêu ví dụ đơn giản. Trang đầu tiên là lời mở đầu giải thích về chân hỏa, tức là mồi lửa được luyện thành qua việc ngưng tụ nội đan của người tu đạo. Mỗi một mồi lửa do người tu tiên, tu ma, tu Phật hay tu quỷ ngưng tụ ra đều có đặc tính khác nhau, nhưng điều kiện đầu tiên là người đó phải có hỏa linh căn. Vì những người tu luyện có linh căn khác đều vô duyên với chân hỏa. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến người muốn trở thành luyện đan sư phải có hỏa linh căn, muốn khống chế tốt độ lửa khi luyện đan, người không có hỏa linh căn căn bản không làm được. Chương 35, bí mật của sư phụ. Bệ tạ, Tiểu Ngọc Nhi. Có lẽ do chân hỏa khá phổ biến, nên nội dung Đan Hỏa Tạp Ký nhắc tới cũng không nhiều. Phần lớn nội dung đều thiên về giới thiệu thú hỏa, linh hỏa và thiên hỏa, đối với địa hỏa thì khá dễ gặp nên chỉ nói sơ lược. Thú hỏa là hỏa do linh thú hoặc yêu thú sau khi tu luyện tới trình độ nhất định, rồi tự sinh ra mồi lửa, nhưng vô cùng mãnh liệt lại khó khống chế. Linh hỏa là lửa do linh thảo linh dược khi đạt tới cấp bậc 5 tuổi nhất định ngưng tụ ra, loại lửa này ẩn chứa dịch thể năng lượng khổng lồ, tính chất tinh khiết ôn hòa nhưng vô cùng hiếm có. Địa hỏa, nghĩa giống như tên, là sức nóng trong lòng đất ngưng tụ thành, ví như núi lửa chính là do địa hỏa phun trào mà ra. Đây là mồi lửa mà luyện đan sư dễ dàng đạt được nhất và tương đối an toàn. Không ít môn phái dùng đủ loại pháp thuật dẫn địa hỏa tới một địa điểm riêng rồi thành lập phòng đan ở đó, bố trí pháp trận khống chế địa hỏa để mình sử dụng. Thần ký nhất, hiếm thấy nhất chính là thiên hỏa, tương truyền, đây là dị hỏa lưu lại từ thời thượng cổ khai thiên lập địa, mỗi loại thiên hỏa đều là duy nhất, uy lực đủ để phần sơn trừ hải, thiêu sạch núi, đun sôi biển, tu sĩ kết đan kỳ trở xuống chỉ cần đụng vào sẽ bị đốt thành bụi, cho dù là đạo sĩ kết đan, nhưng nếu không có công pháp đặc thù và bản lĩnh thì đụng vào cũng sẽ trọng thương chí mạng. Trên lý thuyết, tu sĩ có hỏa linh căn luyện tập thuật khống hỏa là có thể thu thập, khống chế mồi lửa thích hợp cho mình, đạo sĩ kết đan kỳ trở xuống có thể phong bế mồi lửa trong pháp khí, đùa chú, hoặc trận pháp, khi cần dùng lại phóng ra. Đạo sĩ kết đan kỳ trở lên có thể tự mình tu luyện ra chân hỏa, theo tu vi cấp bậc phát triển, chân hỏa cũng sẽ phát triển theo, đồng thời cũng có thể thu nạp những mồi lửa ngoại lai khác, dung nhập vào bên trong chân hỏa, thu nạp càng nhiều thì chân hỏa càng mạnh. Nhưng việc thu nạp mùi lửa ngoại lai vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận sẽ mất mạng. Trên Đan Hỏa Tạp Ký có kể ra các loại thú hỏa, linh hỏa và thiên hỏa, chỉ riêng thú hỏa, chân hỏa đã có đến mấy chục loại, hơn nữa ở cuối chương tác giả cũng nói mình kiến thức có hạn, thú hỏa linh hỏa trong thiên hạ hẳn là không thiếu. Về phần thiên hỏa thì chỉ ghi lại 3 loại, nghe nói có tất cả 9 loại, nhưng 6 loại kia tác giả chưa từng nghe nói. Có điều 3 loại được nhắc đến, cũng chỉ là biết tên, chứ thông tin cụ thể thì hoàn toàn mờ mịt, không rõ ràng. Học thuộc một quyển sách trái lại khá nhanh, Chu Chu cảm thấy thật kỳ quái, nội dung trên sách nhìn rất quen mắt, rồi lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nhưng bây giờ đọc là để ứng phó đại ác nhân Doãn Tử Trương, cho nên nàng cũng lười suy ngẫm, chỉ lặng yên đọc qua từ đầu tới cuối cho thuộc rồi ném nó qua một bên. Chi thuốc sơn trong linh dược phổ chi thuốc sơn Chu Chu chưa từng nghe qua, mở đầu nói về vị trí địa lý cụ thể, đáng tiếc trí nhớ Chu Chu có hạn, địa danh nàng biết chỉ có Chu Gia Thôn và núi Thanh Trí. Đối với núi gì nước gì đại lục gì ghi trên sách, nàng hoàn toàn không biết, chỉ đành học vẹn. May mắn phía sau chủ yếu giới thiệu về linh dược, cái này Chu Chu căn bản quét một vòng liền nhớ kỹ. Nàng cảm thấy mình rất có thiên phú với thực vật, nội dung về phương diện này, chỉ cần thấy nửa câu đầu liền biết nửa câu cuối nói gì, thật giống như những điều thông thường sinh ra đã hiểu. Cuối cùng là quyển phương thuốc tĩnh tâm đan bổ sung, nội dung khá ít, chỉ nói đến vài loại phương pháp điều chế tĩnh tâm đan thông dụng, có thêm chút hiệu chỉnh. tác giả đi thẳng vào vấn đề rằng hắn cực kỳ tức giận, đại khái nói là rất nhiều luyện đan sư chỉ coi trọng đồ của mình, vì đủ loại nguyên nhân, đem phương thuốc vốn đơn giản hữu hiệu tiến hành sửa đổi, gia tăng rất nhiều linh dược phối liệu hỗn tạp không quan trọng, những thứ phối liệu này hoặc là tác dụng không lớn, hoặc là có ảnh hưởng tới công hiệu đan dược, cho nên hắn đem kinh nghiệm chế thuốc của mình ghi chép lại, cố gắng khiến phương thuốc trở về như cũ, dùng ít phối liệu nhất, pha trộn cân đối hữu hiệu nhất, hơn nữa dễ luyện chế hơn. Chu Chu ghi nhớ hết tổng cộng 5 loại đan phương trong sách, nhưng lại cảm thấy có chút quái dị, trong đầu dường như có một giọng nói, không ngừng nói rằng những thứ đan phương này có vấn đề, nàng gãi gãi đầu, miễn cưỡng bỏ qua giọng nói quỷ dị kia, cứng rắn nhớ kỹ đống kiến thức lung tung này, rồi mang theo 3 quyển sách trở về nấu cơm. Nàng vừa rời đi, Phú Quy liền đến chỗ Trịnh Quyền báo cáo động tĩnh của Chu Chu trong thư phòng hôm nay, khi Trịnh Quyền nghe được Chu Chu chọn 3 bản sách mỏng nhất cố gắng học thuộc, đọc xong lập tức chạy. Ngay cả nhìn thêm nội dung một quyển cũng lười, khóe miệng liền cười lạnh. Trong thư phòng mỏng nhất là 3 quyển đan hỏa tạp ký, dược phổ linh dược chi thuốc sơn và phương thuốc tĩnh tâm đan bổ sung sao. Trịnh Quyền suy nghĩ một chút, hỏi Phú Quy. Phú Quy gật đầu, trong lòng kinh hãi, Trịnh trưởng lão thậm chí ngay cả cái này cũng nhớ được. Chẳng lẽ những quyển sách trong thư phòng kia hắn đều đọc qua toàn bộ rồi. Khó trách người ta là luyện đan sư lục phẩm đỉnh A, tinh thông đủ loại sách không phải người bình thường nào có thể sánh được. Nó đọc mấy quyển sách này mất bao lâu? Trịnh Quyền lại hỏi. Một canh giờ. Trịnh Quyền cau mày nói, làm sao lâu như vậy? Phú Quy tái mặt, thầm nghĩ, nếu như đổi lại là mình, đoán chừng phải mất 2 canh giờ đấy. Trịnh trưởng lão yêu cầu thật là cao, người tu đạo tu vi càng cao thì tai càng thính mắt càng tinh, trí nhớ và linh trí cũng từng bước tăng trưởng, nhưng Chu Chu dù sao cũng chỉ là cô bé gái bình thường không có tu vi, nàng đọc thuộc trong một canh giờ, như vậy còn kêu chậm. Bản lĩnh gặp qua là không quên được này, nếu ở phàm tục, đã được xưng tụng là tài hoa tuyệt thế rồi. Nhưng rất nhanh Trịnh Quyền giống như nghĩ thông suốt cái gì, chân mày hơi giãn ra, phất tay nói, tối nay ta phải xuống núi một chuyến, sáng mai nếu nó tới thì ngươi vẫn nhìn ký động tĩnh của nó cho ta, khi trở về ta sẽ hỏi ngươi. Phú Quy không người đáp ứng, nghĩ thầm Trịnh trưởng lão đối với đệ tử nhập thất này mặt ngoài lãnh đạm, nhưng vẫn là rất quan tâm nàng, có điều vì sao phải để hắn lén lén lút lút quan sát nàng như vậy đây? Trực tiếp hiện thân chỉ điểm không phải được rồi sao, những cao nhân này suy nghĩ thật khó hiểu. Nhưng hắn không dám hỏi nhiều, Trịnh trưởng lão tối nay phải xuống núi. Lúc này tâm tình hắn thường ác liệt nhất, tránh được thì nên tránh. Nói đến chuyện hầu hạ Trịnh trưởng lão, trong phái thánh trí người người hâm mộ, chỗ tốt quả thật không ít, nhưng Trịnh trưởng lão cách 3 ngày sẽ phải xuống núi một lần, trước sau mỗi lần xuống núi tâm tình đều vô cùng hung dữ, đối mặt với một ngọn núi lửa có chu kỳ bộc phát như vậy, áp lực không phải lớn bình thường. Trong tĩnh thất thoáng cái chỉ còn lại một mình Trịnh Quyền, hắn phiền nao đứng dậy đi qua đi lại vài bước, ngẩng đầu nhìn về phía xẻng đào thuốc bằng đồng được khắc tinh xảo như trang sức treo trên tường, đống nhiên thở dài, là ta vô dụng, bị thua dưới tay nàng, nàng muốn ta lên núi đao xuống bạc dầu, ta cũng không một chút nhíu mày, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác nàng lại muốn ta chăm sóc con bé? Nàng biết rõ ta đối với nó. Xẻng đào thuốc treo trên tường dài chừng 3 thước, phía chuôi có khắc hoa văn tinh tế, hình dạng như dòng nước xoáy. Giống hết hoa văn trên vòng tay của Chu Chu, tựa như xuất phát từ tay cùng một người. Chương 36, tinh thông đủ loại sách. Bệ tạ, Tiểu Ngọc Nhi. Ban đêm, Doãn Tử Trương ăn xong cơm tối liền yêu cầu kiểm tra thí điểm việc học của Chu Chu. Chu Chu ngoan ngoãn lấy ra 3 quyển sách thật mỏng kia, lập tức lỗ tai bị xách lên, còn có tiếng giống văng rội. Con heo lười. Vừa lười vừa rốt, thật hết thuốc chữa với ngươi. Bây giờ bắt đầu đọc, đọc mà sai thì xem ta trừng phạt cái nào heo của ngươi như thế nào. Doãn Tử Trương vốn chăm chỉ khắc khổ, ngứa mắt nhất chính là thái độ ung dung, có cơ hội tốt trước mặt nhưng không hề biết quý trọng như Chu Chu. Chu Chu xoa lỗ tai, nước mắt lưng tròng bắt đầu trả bài từ đan hỏa tạp ký, ban đầu còn tốt, vừa nói đến phần thiên hỏa liền xảy ra vấn đề. Tương truyền thế gian tổng cộng có 9 loại thiên hỏa, đáng tiếc ta chỉ biết được 3 loại, ma vực quỷ hỏa, huyền minh lũ hỏa, húc dương minh hỏa, còn lại 6 loại đều không rõ lắm. Cái gì huyền minh lũ hỏa? Người váng đầu à? Là mật tuyển tịnh hỏa. Doãn Tử Trương xoắn quyển sách gõ đầu Chu Chu một cái. Doãn sư đệ hạ thủ lưu tình, sư muội nhất thời nhớ lầm, từ từ chỉ bảo là được. Bên ngoài truyền đến giọng Bùi Cốc, cười hắc hắc thay Chu Chu cầu tình. Chu Chu vừa nghe cứu tinh đến, vội vàng đi mở cửa đón khách vào trong nhà, Bùi Cốc kéo Bảo Pháp Hổ cùng đến làm khách. Sau khi hai người ngồi xuống, Bảo Pháp Hổ đột nhiên hỏi Chu Chu, muội từ đâu mà biết huyền minh lũ hỏa? Ách! Thật sự có sao? Chu Chu ngây ngẩn cả người, nàng chẳng qua chỉ nhất thời thuận miệng nói ra, cũng không biết tại sao mình lại nói ra cụm từ này. Ánh mắt Bảo Pháp Hổ nhìn nàng càng thêm quái dị, tiếp tục hỏi, muội còn nhớ tên hỏa nào khác không? Chu Chu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hình như còn có Trường Sinh Tiên Hỏa, Phệ Kim Xích Hỏa, Cửu Thiên Huyễn Hỏa. Ách, nhớ không rõ nữa. Những thứ này muội nhìn thấy trong sách hả? Là từ mấy cuốn sách khác đọc được hôm nay sao? Bảo Pháp Hổ lại hỏi. Chu Chu trợn tròn mắt, muội không nhớ rõ. Không phải hôm nay muội chỉ đọc 3 bản này. Vừa nói vừa len lén nhìn Doãn Tử Trương, sợ hắn cảm thấy nàng lười biếng không chịu học, lại tới nhéo thai nàng. Chu Chu muội có nhớ lúc trước trong nhà trừ bà ngoại ra còn ai khác, đã học qua cái gì không? Bảo Pháp Hổ cũng đã được nghe qua quá khứ mơ mơ hồ hồ của Chu Chu, trước kia hắn căn bản không chú ý, chỉ cho rằng một cô thôn nữ nhỏ chưa trải qua việc đời cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm, cuộc sống thiếu thốn vất vả nhớ không hết chuyện cũ cũng bình thường. Doãn Tử Trương nghe ra vấn đề, bảo sư huynh, ý huynh là, Chu Chu nói những thứ này. Thật sự là cửu đại thiên hỏa. Bảo Pháp Hổ gật đầu nói, không sai, ít nhất chắc chắn có cửu thiên huyễn hỏa cùng huyền minh ngũ hỏa. Hơn 30 năm trước ta theo sư phụ xuống núi rèn luyện, từng thấy trong một quyển sách do thượng cổ đạo sĩ lưu lại nói tới hai loại thiên hỏa này. Trong thiên hạ số đạo sĩ biết đến sự tồn tại của thiên hỏa không ít, nhưng có thể nói chi tiết, thì trong ngàn người chưa chắc có một người có thể. Vừa nói ánh mắt hắn vừa rời về phía Chu Chu, tất cả mọi người hiểu ý hắn, Chu Chu thuận miệng đã có thể nói ra vài loại hỏa, nhất định trước kia đã từng tiếp xúc qua không ít thứ liên quan. Chu Chu bị ánh mắt của hắn làm cho hơi sợ hãi, không tự chủ được dịch về phía Doãn Tử Trương. Bùi Cốc gãi gãi đầu nói, thành thật mà nói, trễ như vậy chúng ta lên núi tìm hai người, thứ nhất là muốn xem Chu Chu ở đã quen chưa, thứ hai là có chuyện muốn hỏi Chu Chu. Chuyện gì vậy? Chu Chu bị vẻ mặt nghiêm túc của hắn làm sợ hết hồn. Thì ra sau khi Chu Chu rời khỏi Nguyên Thủy Cốc, người hầu ở đó dọn dẹp gian phòng nàng từng ở mới phát hiện một ít giấy, phía trên viết đầy các loại linh thảo linh thú làm phối liệu đồ ăn. Bùi Cốc thích nghiên cứu những thứ này trong Nguyên Thủy Cốc ai cũng biết, cho là Chu Chu hỏi hắn mượn thực đơn, nên không dám tự tiện xử lý, liền đưa đến chỗ Bùi Cốc. Bùi Cốc vừa nhìn, trên giấy viết phần lớn đều là linh thảo mà trong sách của hắn cũng không đề cập đến, hơn nữa thực đơn phối hợp vô cùng phù hợp, không khỏi thắc mắc, cho nên muốn tới thảo luận với Chu Chu. Nhưng khi hỏi Chu Chu từ đâu biết được đặc tính của những linh thảo này, có phải đã từng thấy qua hay không, vẻ mặt nàng lại mờ mịt, muội không biết tại sao mình lại biết. Lời này giống như thuận miệng nói ra, khiến ba người còn lại không biết nói gì. Bảo Pháp Hổ cười cười tỏ vẻ thoải mái nói, ta thấy Chu Chu trước kia nhất định đã từng học qua linh thảo linh dược cùng thuật luyện đan, có thể là sau khi bệnh nặng nên không nhớ rõ. Có Trịnh trưởng lão ở đây, một ngày nào đó sẽ có thể khôi phục thôi. Trên thực tế nào đơn giản như vậy? Học luyện đan phải có pháp lực tu vi làm trụ cột, người có tu vi thì làm sao có thể chỉ bị sốt mà đã cháy hỏng đầu óc mất đi trí nhớ. Quan trọng nhất là, Chu Chu không có linh căn, còn là phế mạch, căn bản không thể tu luyện, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ba nam nhân suy nghĩ một hồi mà vẫn không nắm được trọng điểm, Doãn Tử Trương càng cảm thấy, để Chu Chu nói qua một quyển sách đã có thể phát hiện vấn đề, nói không chừng Trịnh Quyền bắt nàng đọc tất cả sách trong thư phòng là có thâm ý khác, nên càng muốn Chu Chu trả bài hai quyển sách còn lại. Dược phổ linh dược chi thuốc sơn coi như thuận lợi vượt qua kiểm tra, Chu Chu tâm tình buông lỏng chút ít, kết quả đến quyển phương thuốc tĩnh tâm đan bổ sung lại có vấn đề. Phương thuốc nàng nói tới, nếu không phải thêm gì đó, thì lại thiếu đi gì đó, hoặc là cách pha trộn cân đối linh dược khác với trong sách, lần này Doãn Tử Trương không vội trách cứ nàng, chỉ bảo nàng đem phương thuốc nàng nhớ được viết ra giấy, rồi ngày mai đi thỉnh giáo sư phụ. Chu Chu cảm thấy sư phụ căn bản sẽ không để ý đến nàng, nhưng lại không dám phản kháng Doãn Tử Trương. Lại nghĩ dù sao người trong động phủ sư phụ cực ít, nàng hỏi hay không hỏi Doãn Tử Trương cũng sẽ không biết, đến lúc đó nói là đã đưa rồi, chẳng lẽ Doãn Tử Trương còn có thể tự mình đi hỏi sư phụ hay sao? Nghĩ như vậy, nàng yên lòng đáp ứng. Sự kiên nhẫn của Doãn Tử Trương còn tốt hơn tưởng tượng của Chu Chu rất nhiều, 3 tháng đã qua, chỉ cần hắn không phải bế quan thì nhất định sẽ kiểm tra việc học của Chu Chu. Sách có nội dung ít trong thư phòng chẳng bao lâu đã hết, Chu Chu bắt đầu thống khổ đọc thuộc lòng các tác phẩm vĩ đại. Cũng may sách trong thư phòng hầu hết cùng một thể loại, đều liên quan đến luyện đan, Chu Chu nhìn một lần là có thể nhớ kỹ, tình cờ trả bài sai một chút Doãn Tử Trương cũng không quan tâm, chỉ bảo nàng viết hết nội dung bị sai ra, rồi đi hỏi sư phụ. Chu Chu vẫn luôn ngoài mặt bằng lòng trong tâm phản kháng, mỗi lần nàng đến động phủ sư phụ chỉ gặp mấy người, nếu tình cờ đụng phải sư phụ, hắn đều mang bộ dáng xa cách. Bởi vì Trịnh Quyền từng nói trước mặt Doãn Tử Trương, muốn nàng đọc hết toàn bộ sách trong thư phòng đọc rồi mới được đi tìm hắn. Vừa lúc Chu Chu coi đây là lý do, một lần gặp đều chưa từng chủ động hỏi qua sư phụ cái gì. Hai thầy trò giống người lạ, sống yên ổn cùng nhau. Chu Chu không có pháp lực, lên xuống núi Ứng Bảng cực kỳ khó khăn, hơn nữa nàng không muốn đụng phải nhân vật nguy hiểm trong Thánh Chí Phái, vì thế an phận ngày ngày ở trên đỉnh Ứng Bảng, thỉnh thoảng đến dược điền len lén nổ vài gốc linh dược làm đồ ăn, Bùi Cốc và Bảo Pháp Hổ lâu lâu cũng sẽ đến thăm nàng. Mặc dù vẫn bị Doãn Tử Trương nô dịch áp bách, nhưng Chu Chu thật lòng cảm thấy cuộc sống như vậy không tệ, cứ tiếp tục thế này thì quả là tốt. Đáng tiếc, mộng đẹp trước giờ đều không dài, nàng sống không buồn không lo, nhưng lại có người trăm phương ngàn kế chỉ chờ một cơ hội xuống tay với nàng. Chương 37, sống chết không rõ. Bệ tạ, Tiểu Ngọc Nhi. Cơ hội cuối cùng cũng đến khi Chu Chu và Doãn Tử Trương ngụ tại đỉnh Ứng Bàng được 3 tháng. Mấy ngày nay Doãn Tử Trương phải bế quan tĩnh tu, Chu Chu cảm thấy đây là một cơ hội tốt để đổi gió, cho nên mang theo cần câu, chạy đến bờ suối câu cá. Dòng suối nối thông với vùng linh mạch tốt nhất lớn nhất núi Thanh Trí, trong suối có mấy chục loại linh ngư sinh trưởng, mùi vị ngon có thể làm người ta thèm đến nuốt lưỡi vào bụng, Chu Chu rảnh rỗi thưởng thích lười nhác ngồi ở đây câu cá. Ánh sáng ấm áp rực rỡ phủ trên người, gió núi mát mẻ từng cơn thổi qua, dược điền phát ra mùi hương tỏa khắp chung quanh, Chu Chu thoải mái đến cơ hồ muốn nằm lăn trên cỏ. Đang say mê không ngừng, phía sau chợt truyền đến tiếng bước chân sột soạt, Chu Chu quay đầu nhìn lại, nhận ra đó là Thành Khuê Bản, đệ tử nội môn luyện khí kỳ quản lý phòng đan. Bọn họ đã từng gặp qua vài lần, lần đầu tiên khi hắn ở Nguyên Thủy Cốc phát đan dược cho nàng và Doãn Tử Trương, lần thứ hai khi hắn ở núi Tuệ Lữ chịu trách nhiệm tiếp dẫn đệ tử núi Ứng Bàng, đối mặt với khiêu khích của mấy người núi Ngô Nguyên, hắn chẳng những không bênh vực lẽ phải, ngược lại ra ám hiệu cho đối phương đổi cách khác hạ thủ với bọn họ. Hai người ở trong động phủ Trịnh Quyền tình cờ bắt gặp mấy lần, vẫn luôn nhìn nhau không thuận mắt. Bốn bề vắng lặng, nhìn ánh mắt nham hiểm của Thành Khuê Bổn, nàng rất sợ, giống như đang có mưu đồ xấu gì với nàng. Căn cứ vào tin tức vụn vặt nàng hỏi thăm được, không quá khó hiểu vì sao Thành Khuê Bản lại bất mãn với nàng, hắn ta cảm thấy nàng đoạt đi vị trí đệ tử nhập thất của Trịnh Quyền trưởng lão. Nhưng người này cũng không biết nghĩ lại, sư phụ nàng đâu nói chỉ thu nhận một đệ tử nhập thất, hắn có bản lãnh gì có thể tiếp tục cố gắng a? Đố kỵ oán hận nàng có tác dụng gì? Thật là không sao hỉ được. Chu Chu nhìn một chút, trong dược điền cách đó không xa có một số đệ tử đạo động đang chăm bón linh dược, tim đang thấp thỏm rốt cuộc bình tĩnh lại, gần đây có người, hẳn là hắn sẽ không dám làm gì nàng. Thành Khuê Bản dùng ánh mắt căm ghét nhìn nàng một cái, nói, sư phụ phân phó, sáng sớm ngày mai ngươi mang một thùng nước linh tuyền đưa đến chỗ Vưu Tổ Sư, đi sớm về sớm đừng làm hỏng việc. Nói xong cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Chu Chu thở phào, buông lỏng thân thể nằm trên cỏ, nguy hiểm cuối cùng đã được giải trừ rồi. Nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng nàng luôn mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Chuyện đưa nước linh tuyền không phải nàng chưa từng làm, chẳng qua thường ngày nàng luôn len lén xin Doãn Tử Trương giúp đỡ, đường núi Ứng Bàng cao chót vót gập ghềnh, còn phải mang một thùng nước, đối với nàng mà nói không phải là chuyện dễ dàng gì. Đệ tử bình thường không có tư cách bước vào động phủ của Vưu Tổ Sư, tạm thời Chu Chu muốn tìm người khác hỗ trợ là rất khó, vì chuyện nhỏ này đi phiền toái Bùi Cốc thì quá khoa trương. Ngày mai không thể làm gì khác là dậy sớm làm cu li rồi. Sáng sớm hôm sau, chân trời mới lộ ra chút màu trắng bạc, Chu Chu đã bỏ dậy đến suối múc ra nước đi về phía đỉnh núi Ứng Bàng. Đường núi càng lên càng hiểm trở, thang đá chỉ chứa được một người đi qua, phía bên là vách đá dựng đứng, Chu Chu vịn lan can dựa vào vách núi, từng bước đi lên trên, mây mù tuyết trắng lơ lửng phía dưới chân, dõi mắt nhìn lại, không nhìn thấy dưới vách đá là cái gì, chỉ thấy biển mây to lớn xinh đẹp được ánh bình minh chiếu vào. Giống như tiên cảnh làm lòng người vui vẻ sảng khoái. Cảm giác đứng trên mây quen thuộc như vậy, Chu Chu xách thùng nước thẫn thờ chốc lát, nhưng không nhớ ra nổi mình đã từng nhìn thấy biển mây khi nào, cho nên lắc đầu rồi tiếp tục đi lên. Đoạn đường núi này thoạt nhìn bình thường, song trên thực tế có pháp trận cao minh khống chế, nếu không phải mang theo yêu bài tùy thân chứng minh thân phận, thì nàng căn bản không có cách nào an toàn tiến vào. Chu Chu cứ đi ba bước lại nghỉ một chút, tim chợt cảm thấy lạnh băng, giống như nguy hiểm đang tới gần. Nàng cảnh giác ngẩng đầu lên nhìn chung quanh, một bóng đen nho nhỏ từ bên trên bay nhanh về phía này. Cả người Chu Chu lông tơ dựng đứng, mở to mắt nhìn bóng đen kia từ xa lao đến gần, thẳng tới hướng mình, không phải nàng không muốn né tránh, mà là bóng đen kia thật sự quá nhanh. Là linh thiếu ngũ trảo. Rốt cục thấy rõ là vật gì bay tới, đáy lòng Chu Chu hiện lên một câu không biết đã từng thấy qua ở đâu. Linh thiếu ngũ trảo, mỏ và móng cứng như huyền thiết, sắc đen, có sở trường phá vỡ cấm chế và trận pháp. Khó trách nó có thể dễ dàng xông vào phạm vi nơi này, pháp trận cấm chế bình thường căn bản không ngăn được linh thú có khả năng phá cấm chế bẩm sinh như vậy. Nơi ngực truyền đến một cơn đau nhức làm người ta hít thở không thông, Chu Chu hét lên một tiếng, túi đầu chỉ thấy mỏ chim vừa nhọn vừa dài như lưỡi kiếm sắc bén thẳng tắp đâm vào vị trí trái tim nàng. Trước mắt tối sầm, nàng gắt gao túm chặt con linh thú biến thái vô cớ mưu sát mình, thân thể lung lay, trọng tâm không vững lộn khỏi lan can, rơi xuống vách núi cao vạn trượng. A Trương. Trước khi chìm vào bóng tối vô biên, Chu Chu cúi đầu rên rỉ một tiếng, nhẹ như tiếng thở dài, ngay cả chính nàng cũng không kịp nghe rõ thì đã tiêu tán trong gió núi mãnh liệt. Cùng lúc đó, Trịnh Quyền đang ngồi trong tĩnh thất ở động phủ Si Ngốc nhìn xẻng đào thuốc bằng đồng thau trên tường, sắc mặt bất định lẩm bẩm tự nói, ta không muốn hại con bé, là do chính nó quá sơ suất. Nàng đúng trách ta thấy chết mà không cứu. Chớ có trách ta. Là Tô Lăng, Thành Khuê bản cấu kết với nhau hại nó, ta sẽ thay nó báo thù. Trịnh Quyền vừa giải thích vừa nhấn mạnh, lặp đi lặp lại, đống nhiên lấy tay che mặt không tiếng động khóc lên thảm thiết, hắn hối hận. Nhưng cô bé kia hơn phân nửa đã giữ nhiều lành ít rồi. Chỉ bởi vì hắn ghen ghét oán giận, cố ý bỏ lỡ cơ hội cứu nàng, hiện tại nói gì cũng đã quá muộn rồi. Hắn không biết phải làm sao đối mặt với nàng, người giao phó Chu Chu cho hắn, càng không biết làm sao đối mặt với chính mình, tại sao hắn lại biến thành kẻ máu lạnh vô sỉ đến vậy rồi. Đáng tiếc đã quá muộn. Hối hận đã quá muộn. Doãn Tử Trương ngồi trong tĩnh thất ở động phủ của mình, thể xác và tinh thần chìm trong trạng thái không linh, biến ảo không lường, đột nhiên không biết từ đâu truyền đến một tiếng A Trương, cả người hắn run lên, mở tròn mắt. Là Chu Chu. Trên đời này chỉ còn một mình Chu Chu gọi hắn như vậy. Nàng đã xảy ra chuyện. Trái tim Doãn Tử Trương giống như bị bóp chặt, không cách nào hít thở. Không quan tâm tới gì khác, hắn nhảy dựng lên lao ra khỏi tinh thất, chạy đến phía sau, nhảy xuống vách đá. Phòng của Chu Chu gần vách đá, Doãn Tử Trương vọt vào tiểu trúc nơi nàng ở, bên trong im ắng không một bóng người. Đồ đạc ngay ngắn chỉnh tề, giống như chủ nhân tùy thời đều sẽ trở lại. Doãn Tử Trương bước nhanh ra khỏi phòng, hét lớn, Chu Chu đáp lại hắn chỉ có tiếng vọng từ dãy núi truyền về. Gió mát ban mai thổi qua người hắn, đột nhiên hắn cảm thấy một trận lạnh lẽo thấu xương. Trong một cung điện nguy nga cách đó vạn dặm, một khối thủy tinh trong suốt óng ánh được đặt trong trận pháp giữa đại điện, giọt máu đỏ thẫm lơ lửng bên trong khối thủy tinh đột nhiên bắn ra một vầng sáng chói mắt ý hệt hỏa diễm, chiếu rọi toàn bộ đại điện. Trận pháp xung quanh khối thủy tinh cũng đồng thời sáng lên từng vầng sáng vàng, phát ra từng đợt âm thanh ú ú trầm thấp. Hai thiếu nữ mặc áo trắng canh giữ bên ngoài đại điện bị một màn bất thình lình này làm cho sợ hết hồn, đang định đi gọi người thì đã thấy một cô gái dung mạo như thiên tiên, mặc cung trang màu đỏ đi tới. Hai thiếu nữ áo trắng nhất tề thở phào nhẹ nhõm, cung kính quỳ rạp xuống đất nói, bái kiến Thái tử phi. Chương 38, án mạng trốn thâm cung. Bệ tạ, Tiểu Ngọc Nhi. Mỹ nhân áo đỏ thoạt nhìn mới chỉ 18-19 tuổi, tóc đen như mun, da trắng như tuyết, đầu đội kim quan, eo mang thắt lưng màu vàng, toàn thân giống như một ngọn hỏa diễm bùng cháy, xinh đẹp diễm lệ câu hồn người, đáng sợ nhất chính là uy phong phát ra từ trên người nàng, tu sĩ hậu kỳ kết đan cao cấp. Nàng chính là Thái tử phi trong miệng thiếu nữ áo trắng. Kỳ quái là bên cạnh nàng không hề có bất kỳ người hầu đi theo nào, tới vô cùng đột ngột. Lạnh nhạt ném một câu miễn lễ, mỹ nhân áo đỏ không thèm đếm xỉa tới hai thiếu nữ kia, ung dung đi vào cung điện, giơ hai tay lên chỉ về phía trận pháp, ngón tay ngọc múa lượn, dùng tốc độ cực nhanh kết thành một hình thủ ấn. Kim quang từ trận pháp trên điện càng sáng chói hơn, vầng sáng liệt diễm của giọt máu bên trong khối thủy tinh nhanh chóng bị chế trụ. Hai thiếu nữ áo trắng liếc nhau một cái, một người trong đó đi lên khom người nói, Thái tử phi. Thái tử điện hạ từng ra lệnh, nếu hồn tinh có gì khác thường thì phải lập tức bẩm báo, người xem. Hai người bọn họ đều là tỷ nữ của thái tử, hai năm trước bị phái đến nơi này trấn thủ, khối hồn tinh trong đại điện chưa từng có động tinh gì, hôm nay bỗng nhiên tỏa hào quang tứ phía, theo ý của các nàng, hẳn nên lập tức truyền tin tới Đông Cung, nhưng thái tử phi đích thân tới, theo lý cần phải xin chỉ thị của nàng trước. Thái tử điện hạ đang bế quan, ai cũng không gặp. Loại chuyện nhỏ nhặt này cần gì phải quấy rầy hắn. Mỹ nhân áo đỏ chậm rãi thu tay lại, vẻ mặt phức tạp nhìn từng chút đốm sáng của hồn tinh rơi xuống trong trung tâm trận pháp. Nhưng mà, thiếu nữ áo trắng muốn nói lại thôi. Thái tử rất coi trọng khối hồn tinh này, trên dưới trong cung đều biết, giọt máu trong hồn tinh nghe nói là của một vị thiếp được thái tử vô cùng sủng ái lưu lại, nó có cùng nhịp thở với an nguy tính mạng của nàng ta, nhưng ý tứ của thái tử phi dường như muốn giấu giếm chuyện này, xem ra khó mà bẩm báo được. Mỹ nhân áo đỏ khẽ mỉm cười, quay đầu ôn nhu nói với các nàng, bỏ đi, bổn cung biết là làm khó các ngươi muốn đi thì cứ đi đi. Thiếu nữ áo trắng thở phào nhẹ nhõm, không nghi ngờ gì, hành lễ xong liền xoay người đi ra ngoài điện, nhưng vừa bước một bước, đã cảm thấy sau lưng nóng lên, giống như bị bàn ủi nóng nung đỏ áp vào, đau đến thấu tim can, không khỏi há miệng muốn thét lên thảm thiết. Song đã quá muộn, trước mắt chỉ còn một mảnh hỏa diễm, không phải do hồn tinh phát ra, mà là ngọn lửa thực sự, ngực của các nàng bị một đoàn lửa đỏ ngầu xuyên thấu từ phía sau thành một lỗ thủng lớn. Ngọn lửa trong nháy mắt khuếch tán, bao phủ cơ thể các nàng, hai thiếu nữ đáng thương ngay cả tiếng kêu cũng không kịp phát ra, đã bị ngọn lửa mãnh liệt đốt thành tro bụi. Đến chết các nàng cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngọn lửa liệt diễm sau khi giết chết hai thiếu nữ, giống như có tính mạng nhanh chóng thu lại, chui vào đầu ngón tay của mỹ nhân áo đỏ, đảo mắt đã biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Mỹ nhân áo đỏ túi đầu nhìn đầu móng tay đỏ thấm trên tay mình, lạnh lùng cười một tiếng, xoay người lại ngẩng đầu nhìn hồn tinh, không nói một câu. Ánh sáng từ giọt máu trong hồn tinh từ từ ảm đạm, rốt cuộc hoàn toàn biến mất, kim quang trận pháp vây quanh cũng dần trở về bộ dáng bình thường, khác biệt duy nhất là, trên hồn tinh có thêm những vết rạn nước nho nhỏ, những vết này khi nhìn kỹ giống như hình vẽ thu nhỏ của một con tước điểu giang cánh bay lên. Mỹ nhân áo đỏ khẽ nhíu mày nhìn một chút, trên mặt hiện ra vẻ hâm mộ nồng đậm, còn có mấy phần nghi ngờ không giải thích được, lẩm bẩm nói, nhanh như vậy mà ngươi đã làm tới bước này chẳng qua, con tước điểu kia đại biểu cái gì đây? Nàng suy nghĩ một lúc lâu mà vẫn không thể nghĩ thông, muốn hoàn toàn giấu giếm thái tử, thì phải mau chóng giải quyết dị tượng phát sinh ở nơi này, cho nên nàng không chút do dự bấm tay kết thành pháp ấn, phóng ra hồng quang bao lấy hồn tinh. Chỉ chốc lát sau hồng quang biến mất, tất cả vết rạn trên hồn tinh đều biến mất, trở về bộ dáng vốn có. Mặc dù ta có tư tâm, nhưng dù sao cũng là thay ngươi giấu giếm lần này, tình huống hôm nay nếu như để thái tử phát hiện, thì sẽ không còn cơ hội nữa. Tiểu muội, một mình ngươi phải cẩn thận. Ta thật không hy vọng gặp lại ngươi. Mỹ nhân áo đỏ cắn môi, trong lòng mặc niệm, khẽ vung váy dài, trên đại điện nổi lên gió lốc cuồn cuộn thổi bay hai đống cho trên mặt đất ra ngoài, đảo mắt liền không thấy dấu vết. Hết thể dường như chưa từng phát sinh, chỉ trừ bên ngoài cung điện thiếu đi hai người. Trong thâm cung lớn như thế, tự dưng thiếu đi một hai người cũng không phải chuyện lớn gì. Doãn Tử Trương ở chỗ Chu Chu tìm không được người, liền vội vàng đi tới động phủ của Trịnh Quyền, sư phụ Vưu Thiên Nhận đang bế quan, lúc này không trông cậy được rồi. Chỉ có thể đi tìm sư phụ của Chu Chu nhờ hỗ trợ, để tôn sư trưởng lão đã hạ lệnh tra rõ tung tích của nàng. Hắn cố gắng khiến bản thân tỉnh táo lại, Chu Chu vô cùng nhát gan sợ chết, không có người tin cậy đi cùng, nàng tuyệt đối sẽ không dám chủ động rời khỏi phạm vi quản chế trong núi Ứng Bảng. Có thể khiến nàng tín nhiệm, cả phái thánh trí chỉ có hắn cùng Bùi Cốc, Bảo Pháp Hổ, Miên Cương thì còn Kinh Cát Nhân, những người khác cho dù là sư phụ Trịnh Quyền, Chu Chu cũng mang theo nhiều phòng bị. Doãn Tử Trương lấy ra ba đạo truyền âm phù, gửi thư báo cho ba người kia, rất nhanh nhận được hồi âm, bọn họ đều chưa từng trông thấy Chu Chu, hy vọng duy nhất chỉ còn lại Trịnh Quyền bên này. Trịnh Quyền vẫn tiếp kiến hắn trong đại sảnh hình cái vạc, vẻ mặt hề vải ủ rột, nghe hắn vội vã nói ra mục đích đến, liền phân phó Phù Quy đang đứng bên cạnh, lấy kham dư tinh của núi Ứng Bảng lại đây cho ta. Phù Quy biết chuyện nghiêm trọng nên không dám chậm trễ, rất nhanh mang tới. Kham dư tinh là một phiến đá rộng hai thước vuông, bên trên có một cái mâm tròn đường kính hai thước, trong mâm khắc bản đồ trong dãy Ứng Bảng. Phía trên phân bổ hơn 100 điểm sáng nho nhỏ, mỗi điểm nhỏ đại biểu cho một đệ tử núi Ứng Bảng, chỉ cần nhìn vị trí những điểm nhỏ này là có thể biết đệ tử mình đang ở nơi nào trên núi Ứng Bảng. Núi Ứng Bảng luyện chế quản lý đan dược cho cả thánh chí phái, đối với phương diện an toàn đề phòng cực nghiêm, đệ tử trên núi phải mang theo yêu bài tùy thân, có yêu bài này, hành tung của bọn họ sẽ được giám thị nghiêm mật. Đồng thời yêu bài cũng là chìa khóa mở ra các trận pháp khác nhau, yêu bài của mỗi người có thể thông hành đến các địa phương khác nhau. Sau khi Doãn Tử Trương biết được tác dụng của Kham Dư Tinh, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi Trịnh Quyền chỉ ra chỗ Chu Chu ở, hắn mới biết mình đã thở phào quá sớm ba. Chu Chu ở Sướng Tiên Cốc. Sắc mặt Doãn Tử Trương âm trầm đến cơ hồ có thể nhỏ ra nước, không nói hai lời xoay người rời đi. Sướng Tiên Cốc là sơn cốc được phong bế cô lập ở dưới đỉnh Ứng Bảng, trong cốc sương mù dày đặc quanh năm, yêu thú hoành hành, Chu Chu không có pháp lực tu vi, không thể nào đi vào cốc, khả năng lớn nhất là trực tiếp ngã từ vách núi trên đỉnh Ứng Bảng rơi xuống cốc. Nàng yếu ớt như vậy, chỉ cần té từ trên núi xuống cũng đã là thập cửu nhất sinh rồi, huống chi còn ngã vào sơn cốc như vậy. Cho dù may mắn không thành thịt vụn ngay tại chỗ, cũng sẽ bị yêu thú coi như điểm tâm mà ăn sạch. Doãn Tử Trương không dám tưởng tượng thêm, toàn lực tăng tốc chạy về phía Sướng Tiên Cốc. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, Chu Chu, muội ngàn vạn lần phải chịu đựng, đừng xảy ra chuyện gì. Chương 39, cả nhà ngươi đều là heo. Bệ tạ Tiểu Ngọc Nhi. Quay lại lúc Chu Chu bị mỏ của Linh Ngũ Trảo đâm vào ngực, loạng choạng rớt xuống núi. Tuy thân thể nhanh chóng rơi xuống, nhưng đầu óc Chu Chu tỉnh táo lạ thường, hai mắt nhắm lại nhìn thấy một màn cực kỳ quái dị. Nàng giống như một cái phao bị đâm rách, trong khi nàng không hay biết, dường như có một luồng khí nóng cường đại không cách nào hình dung lưu chuyển trong cơ thể nàng, thoáng cái tìm được lối ra, phun ra từ miệng vết thương của nàng. Đây không phải máu tươi, mà là ánh sáng, là sức nóng. Là một luồng năng lượng đáng sợ dường như đủ để thiêu đốt thiên địa. Linh thiếu Ngũ Trảo sau khi đả thương người liền dồn sức dây rủa cố gắng chạy trốn, dường như cũng bị một màn quỷ dị này làm cho sợ ngây người, toàn thân cứng ngắc, trong chốc lát bị sức nóng mãnh liệt cắn ướt, hóa thành làn khói trắng, ngay cả cho bụi cũng không chừa. Trong trời đất đều là nhiệt quang chói mắt đốt người, luồng sức nóng không ngừng phun ra từ miệng vết thương, Chu Chu lại cảm thấy cực kỳ thoải mái, giống như ăn quá no, một bụng khí bị nghẹn bỗng nhiên ở một cái, cảm giác trướng bụng nhất thời biến mất. Nhưng thoải mái rất nhanh biến thành trống không vô tận, Chu Chu cảm thấy theo dòng sức nóng cực nhanh này, bản thân mình từng chút suy yếu, cuối cùng mất đi trí giác. Cho nên nàng không thấy được, dòng sức nóng bắn ra từ vết thương của nàng hóa thành vô số tức điểu rực lửa, cảnh tượng kỳ dị mà mỹ lệ, cũng không thấy những con chim kia nâng nàng chậm rãi bay xuống đáy cốc, khiến nàng không bị rơi thành thịt vụn, càng không thấy những con tức điểu do liệt hỏa ngưng thành kia sau khi đưa nàng an toàn đáp xuống liền vây quanh ngưng thành một cột sáng khổng lồ. Cột sáng hình dáng biến ảo, một con chim lửa khổng lồ từ từ thành hình, đầu gà, cam yến, cổ rắn, mai rùa, đuôi cá tổ hợp kỳ lạ lại mang vẻ thánh khiết làm cho người ta hoa mắt bái lạy, lông đuôi thật dài rực rỡ chói mắt giống như suối gấm chảy giữa không trung. Ở một khắc trước khi hóa hình hoàn toàn, con chim lửa bỗng run lên, như không cam lòng một lần nữa co rụt lại, biến thành một viên tròn hình cầu, sau đó mọc ra bốn chân ngắn ngập, lỗ tai cụp lại hình tam giác, mắt nhỏ dài hẹp, cái mũi và miệng nô ra, đồng thời mọc thêm cái đuôi nhỏ ngắn cũn. Tất cả gỗ đá hoa cỏ quanh người Chu Chu khi bị cột sáng chiếu xuống đều đã hóa thành tro bụi, một luồng uy lực vô cùng cường đại chút xuống tứ phía, làm cho toàn bộ yêu thú đang cố gắng thăm dò hoảng sợ chạy tán loạn, đại sướng tiên cốc chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh cô tịch. Qua một lúc, uy lực từ từ tan đi, Chu Chu lẳng lặng nằm trên đất vẫn bất tỉnh nhân sự. Hết thể những chuyện thần kỳ phát sinh ở đáy cốc, đã bị sương mù dày đặc che giấu không người nào phát hiện. Dường như chỉ trong chốc lát, lại giống như đã qua thật lâu, Chu Chu bắt đầu khôi phục chi giác, giống như có người ôm lấy nàng nhẹ nhàng lay lay, bên tai truyền đến giọng nam quen thuộc, Chu Chu, mau tỉnh lại. Chu Chu từ từ mở mắt, đập vào mắt là một khuôn mặt quen thuộc, vẻ mặt mang đầy vẻ bối rối khẩn trương mà nàng chưa từng thấy qua. Chính là Doãn Tử Trương. Doãn Tử Trương thấy nàng tỉnh lại, than nhẹ một hơi, trái tim đập mạnh rốt cục khôi phục luật động bình thường. Vì muốn mau chóng tìm được Chu Chu, hắn trực tiếp nhảy từ vách đá đỉnh ứng bằng xuống, dựa vào thuật khinh thân không ngừng mượn lực bình an rơi xuống đất, quả nhiên cách nơi hắn rơi xuống không xa liền phát hiện Chu Chu. Trên người Chu Chu không có bất kỳ vết thương nào, chỉ là y phục trước ngực bị thủng một lỗ lớn bằng đầu ngón tay, Doãn Tử Trương kiểm tra đơn giản, biết là nàng không bị nội thương, hô hấp vững vàng không lo lắng đến tính mạng. Trong nháy mắt đó hắn lại có cảm giác kích động như vừa tìm được đường sống trong chỗ chết. Hắn chưa bao giờ biết, cô nàng nhỏ ngốc nghếch quê mùa không xinh đẹp thậm chí có chút xấu này, thế nhưng lại trở nên quan trọng như vậy trong lòng hắn. Đây là nơi nào? Chu Chu mờ mịt nhìn chung quanh, gần đó chùi lủi không có gì cả, hoàn toàn là một mảnh đất khô cằn. Nơi này là đáy sướng tiên cốc, muội bây giờ có thể đứng lên không? Chúng ta trở lại trên núi đi rồi hay nói, nơi này yêu thú rất nhiều, cho chúng nó nhét kẽ răng cũng không đủ. Doãn Tử Trương mặt lạnh nói, chuyện hôm nay chỗ nào cũng lộ ra vẻ quỷ dị, đại sướng tiên này cũng rất kỳ quái. Trung quanh đây thật giống như vừa bị đại hỏa thiêu rụi, một chút hơi thở yêu thú cũng không có, nhưng nơi này không phải chỗ để ung dung nói chuyện, ai biết sẽ ẩn chứa nguy hiểm gì. Vẫn nên trở lại chỗ an toàn trước rồi hay nói. Chu Chu nghe lời đưa tay chống người dậy, đột nhiên cảm thấy tay phải hạ xuống đụng tới cái gì, nàng sợ hết hồn quay đầu, lại thấy một con heo nhỏ màu trắng tròn vo cực kỳ đáng yêu đang đứng bên tay nàng. Đôi mắt híp híp cong cong giống như đang cười. Nó. Con heo nhỏ này là từ nơi nào chạy đến? Yêu thú sao? Trời ạ. Yêu thú đáng yêu thế sao? Thoạt nhìn đáng sợ ở chỗ nào? Mà đầu nó bé như vậy, không bị ăn đã là may rồi, làm sao còn có thể ăn thịt người đây? Lúc Doãn Tử Trương vừa tới chỉ thấy một con heo đứng bên cạnh Chu Chu, chẳng qua lúc đó hắn tâm loạn như ma, không phát hiện con heo này có tính uy hiếp gì, nên cũng không thèm quản nó. Bây giờ nghe Chu Chu hỏi, không nhịn được nhíu mày nói, họ hàng của mình mà muội cũng không nhận ra. Họ hàng? Chu Chu ngây ngốc trả lời một câu. Một lớn một nhỏ hai con heo đần. Không phải họ hàng thì là gì? Miệng hắn sao có thể độc như vậy? Chu Chu vô cùng bực tức. Đi lên. Ta cóng. Doãn Tử Trương quay lưng, ý bảo Chu Chu úp lên lưng hắn. Con heo nhỏ kia dường như phát hiện ý đồ của bọn họ, miệng cắn chân váy Chu Chu không chịu nhả ra. Chu Chu vốn rất thích nó, thấy nó giống như cũng không bỏ được mình, cho nên len lén thả nó lên vai, rồi nằm úp sấp lên lưng Doãn Tử Trương. Nàng không dám thương lượng với Doãn Tử Trương mang theo nó, nên không thể làm gì khác là tiền trảm hậu tấu. May là con heo nhỏ biết điều, chỉ cần trên đường ngoan ngoãn không lên tiếng không động đậy, thì Doãn Tử Trương sẽ không phát hiện. Con heo kia dường như hiểu tâm ý của nàng, lẳng lặng nằm trên vai nàng, biết được phải ngoan ngoãn. Ban đầu Chu Chu còn lo chân nó ngắn không có lực sẽ bị té. Như khi Doãn Tử Trương dần dần bay nhanh hơn, nàng phát hiện lo lắng này chỉ là dư thừa. Cũng không biết chân con heo này mọc ra thế nào, không thấy nó dùng sức, vậy mà giống như dính trên người nàng, bất kể đường đi sóc này cỡ nào vẫn lù lù bất động. Hôm nay sướng tiên cốc dường như rất yên bình, Doãn Tử Trương cơ hồ không một trở ngại mang theo Chu Chu bay qua sơn lĩnh ra khỏi cốc, rồi đi tắt trở về núi Ứng Bàng. Đến chỗ an toàn, Doãn Tử Trương thả chậm cước bộ, rốt cục không nhịn được vừa đi vừa nói, heo đần, làm sao muội lại chạy ra ngoài? Làm sao ngã từ trên núi xuống Sướng Tiên Cốc? Sư phụ đang bế quan, nhàn rỗi không có chuyện gì hay sao lại chạy ra chỗ đó? Hay là có người hại muội? Hắn suy nghĩ kỹ, lập tức nghĩ đến nhiều điểm không hợp lý. Chu Chu nhớ lại chuyện lúc nãy, sợ đến sắc mặt tái xanh, run giọng kể ra chuyện sáng hôm trước Thành Khuê bản sai mình đưa nước lên núi cho Vưu Thiên Nhận. Hôm nay trên đường nàng lên núi bỗng nhiên có một con linh thiếu ngũ trảo bay tới, dùng mỏ đâm thủng ngực của nàng, rồi nàng rơi xuống vách núi. Về phần những ảo giác kia chính bản thân nàng cũng rất mơ hồ, không dám nói ra. Chương 40, vật giống y chủ. Bệ tạ, Tiểu Ngọc Nhi. Nhớ ra lúc bị ác điểu tập kích, Chu Chu bây giờ mới phản ứng lại, túi đầu nhìn ngực mình. A, quần áo của ta. Vội vội vàng vàng kéo y phục che đi nơi bị lộ ra, thật mất mặt. Vậy mà bây giờ nàng mới phát hiện ra y phục bị thủng một lỗ. Doãn Tử Trương thấy động tác của nàng, bĩu môi nói. Đừng lộn xộn, rơi xuống đất thì chớ trách ta. Không hiểu muội khẩn trương cái gì. Không phải chỉ là y phục thủng một lỗ thôi sao. Phẳng như vậy có cái gì đáng xem. Lúc trước hắn nghĩ Chu Chu bị thương, tuy không thấy máu, nhưng vẫn xem qua vết thương một chút, chẳng qua khi đó nàng đang hôn mê không biết gì. Người này nói chuyện sao lại độc như vậy. Nàng là người bị thương a. Còn là người vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, bị kinh sợ a. Doãn Tử Trương không nhìn thấy biểu tình tức giận ấm ức của nàng, thử nói. Ngực muội ngay cả một vết máu cũng không có. Con chim chết tiệt kia đâu? Chu Chu lập tức nghe ra vấn đề, đồ bại hoại này thế mà lại thừa dịp nàng chưa tỉnh nhìn ngực nàng. Có lầm hay không a? Sau này nàng làm sao lấy chồng? Này! Ta hỏi muội đấy. Cầm à? Doãn Tử Trương tiếp tục hỏi, một chút cũng không cảm thấy mình nói sai. Nói lý với ác bá là vô dụng. Chu Chu nhục chí, bất đắc dĩ nói. Ta không biết. Ta ngất đi mất rồi. Kỳ thật nàng nhớ rõ từ trong ngực mình phun ra lửa thiêu con linh thiếu ngũ trảo kia thành khói trắng, nhưng chuyện này rất quỷ dị, nàng cho là ảo giác, dĩ nhiên sẽ không nói ra. Cái gì cũng không biết. Đã gặp người ngu ngốc nhưng chưa thấy ai đần như muội. Người khác nói cái gì cũng tin. Thiếu chút nữa hủ chết ta. Doãn Tử Trương nhớ lại lúc nãy mình thất kinh thế nào, cảm thấy thật mất mặt. Càng căm ghét tên Thành Khuê bản lửa Chu Chu lên núi hơn. Ta không biết Thành Khuê bản sẽ hại ta. Chu Chu cảm thấy vô cùng lo lắng, nàng không nghĩ tới có người trăm phương ngàn kế muốn giết nàng, xem ra núi Thánh Chí nguy hiểm hơn Chu gia thôn nhiều. Trở lại phòng trúc nhỏ của Chu Chu, Doãn Tử Trương phát hiện con heo nhỏ trên vai nàng, giận đến xanh mặt. Con Chu Chu lên núi thì thôi, tự nhiên lại có thêm một con heo, chuyện này tính làm sao? Chu Chu ôm con heo nhỏ trước ngực, che đi cái lỗ trên y phục. Vừa quan sát sắc mặt Doãn Tử Trương, vừa gượng cười lùi lại. Ta đi thay y phục. Nói xong nhanh như chớp chạy vào phòng, sợ Doãn Tử Trương nổi giận. Lê mề thay y phục, xem chừng cơn giận của Doãn Tử Trương chắc đã tiêu tan chút ít, Chu Chu ôm con heo nhỏ rụt rè đi ra nói. Chúng ta có phải nên nói với sư phụ một tiếng? Nàng không muốn gặp Trịnh Quyền, nhưng chuyện này kinh động tới hắn, bây giờ trở về cũng phải đi báo một tiếng cho hợp tình hợp lý. Doãn Tử Trương duỗi tay kéo lỗ thai con heo. Xách đến trước mặt, hung dữ nói. Muội mang tiểu xuất sinh này đi làm thịt kho tàu trước, sáng sớm ta đã phải xuống Sướng Tiên Cốc tìm muội rồi, đang rất đói. Tiểu Trư dường như nghe hiểu lời hắn, bốn cái chân ngắn cũng đá lung tung liều mạng dãy rua, kêu ư ư thảm thiết, tiếng kêu không giống như những con heo bình thường, mà lại giống tiếng trẻ con làm nũng, ngọt ngào mềm mại rất dễ nghe. Không được. Chu Chu nhào lên cứu, song bị Doãn Tử Trương kéo cổ áo xách sang một bên, duỗi thẳng cánh tay cũng không với tới heo nhỏ, đành phải cầu xin nói. Ta làm cho huynh đồ ăn khác, nó đáng yêu như thế, không thể ăn. Doãn Tử Trương vốn chỉ hù dọa nàng, có điều thấy bộ dáng tội nghiệp của nàng, oán khí liền giảm xuống, nghiêng đầu nhìn con heo nhỏ đã ngừng dãy rủa, ra vẻ ngoan ngoãn, tứ chi bung thong vô cùng đáng thương, bộ dáng tức cười kia lại có vài phần giống Chu Chu, không khỏi cảm thấy thú vị, vung Chu Chu ra, hai tay nắm lấy con heo bóp nhẹ mấy cái. Con heo nhỏ mập đến mức không có cổ, tròn vo, mềm mại như không có xương. Trên người bao phủ một lớp lông tơ màu trắng vừa mỏng vừa mềm mại, loang thoáng có thể thấy được làn da màu hồng dưới lớp lông. Nhìn vẻ mặt cam chịu để hắn trà đạp của nó, lại khiến Doãn Tử Trương không xuống tay được, hừ một tiếng nhét nó vào trong lòng Chu Chu, đe dọa. Nó ngoan ngoãn nghe lời thì thôi, bằng không lấy nó ra làm đồ ăn. Nó sẽ rất ngoan ngoãn. Chu Chu đau lòng vuốt ve con heo nhỏ bị ác nhân khi dễ, đảm bảo. Đi thôi, đi gặp sư phụ muội trước, mấy người Bùi sư huynh ta đã báo tin rồi. Doãn Tử Trương làm việc nhanh nhẹn, lúc Chu Chu đi thay quần áo, hắn đã phát ra 3 tấm truyền âm phù cho Bùi Cốc, Bảo Pháp Hổ cùng Kinh Các Nhân, nói đã tìm được Chu Chu bình an vô sự, bảo bọn họ yên tâm. Con heo nhỏ bám trên người Chu Chu không chịu rời đi, Chu Chu đành mang theo nó, cùng đi gặp sư phụ. Nàng cảm thấy con heo nhỏ đáng yêu như thế, khác với heo đất bình thường, lại là nhặt được ở Sướng Tiên Cốc, lai lịch gì cũng khó biết, sư phụ kiến thức rộng hơn nàng nhiều, có lẽ có thể biết giống loài của nó. Nàng không phủ nhận nàng giống đại đa số người bình thường, đều thích ảo tưởng mình nhặt được bảo vật hoặc một khoản tiền từ trên trời rơi xuống. Từ khi có chi nhớ tới nay, thứ đặc biệt nhất nàng nhặt được chính là tiểu trư, nhất định phải tìm người giám định, không chừng lại là một con linh thú thượng đẳng. Vậy thì nàng phát tài rồi. Doãn Tử Trương không biết ý nghĩ của nàng, cũng không quản nàng, hai người một heo đi đến động phủ của Trịnh Quyền. Chu Chu phát hiện tiểu trư vốn cắn chân váy đi theo bên người nàng đã biến mất. Đang định đi tìm thì lại bị Doãn Tử Trương kéo lại. Chắc là trên đường lén chạy mất, nơi này cấm chế khắp nơi, nó cũng không trốn được, gặp sư phụ đã rồi đi tìm nó. Chu Chu bất đắc dĩ, đành phải nghe theo, âm thầm cầu nguyện tiểu trư đừng đi mất, nàng thật vất vả mới gặp được con thú nhỏ đáng yêu thích hợp làm thú cưng như vậy. Trịnh Quyền nghe nói Chu Chu bình an vô sự, trong lòng liền buông lỏng. Hắn vẫn cho rằng Chu Chu càng xui xẻo, hắn sẽ càng vui vẻ, nhưng khi tính mạng Chu Chu gặp nguy hiểm, hắn mới phát hiện lòng mình còn chưa nguội lạnh đến mức đó. Tuy hắn vẫn không thích Chu Chu nhưng lại không nhịn được vui mừng khi thấy nàng còn sống. Ít nhất mình không cô phụ sự phó thác của nàng, không làm nàng thương tâm. Doãn Tử Trương nói ra mình hoài nghi Thành Khuê Bản cố ý hãm hại Chu Chu, cho dù Chu Chu bị linh thiếu ngũ trảo tấn công là trùng hợp, nhưng lừa nàng lên núi chắc chắn không có ý tốt. Việc này Trịnh Quyền đã sớm biết, để một người lòng dạ hẹp hòi, ác độc vô tình, giáp tâm hại người ở trên núi Ứng Bảng thì sớm muộn cũng xảy ra vấn đề. Chỉ bởi vì ghen ghét Chu Chu có thể trở thành đệ tử nhập thất của mình mà dám liên thủ cùng người khác răng bày ý định giết nàng, nếu sau này trong phái Thanh Trí có người đắc tội hắn, khó có thể đảm bảo rằng hắn sẽ không động tay động chân lên đan dược mà hại người. Trịnh Quyền triệu Phù Quý tới, hỏi. Thành Khuê Bản hiện đang ở đâu, gọi hắn tới. Phù Quý phụ trách xử lý tạp vụ ở động phủ của Trịnh Quyền, các chuyện lớn đa số giao cho hắn đi làm, đối với đệ tử núi Ứng Bảng, hắn được coi là người phát ngôn cùng chấp hành mệnh lệnh của Trịnh Quyền. Đối với tình huống của các đệ tử trên núi rõ như lòng bàn tay, lập tức nói. Chiều hôm qua sư đệ Thành Khuê Bản cùng đệ tử núi Ngô Nguyên, núi Thái Trúc xuống núi mua linh dược. Dựa theo lịch trình, ít nhất 3 ngày sau mới có thể trở về. Chương 41, Tiểu Trư gặp rắc rối. Bệ tạ, Tiểu Ngọc Nhi. Chu Chu và Doãn Tử Trương nhìn nhau, Thành Khuê Bản rõ ràng đang cố ý tránh đi, thứ nhất là tạo chứng cớ vắng mặt để thoát khỏi hiểm nghi, thứ hai là trộn dạ, người chân chính xuống tay thực ra là một người khác. Hơn phân nửa là hắn có đồng đảng trong phái Thanh Trí. Người có thù với Chu Chu không nhiều, còn ai khác ngoài Tô Lăng đây? Vận khí của Chu Chu thật sự rất tốt, bất kể việc nàng bị linh thiếu ngũ trảo tấn công có phải ảo giác hay không, chỉ xét chuyện nàng ngã từ đỉnh Ứng Bảng xuống đáy thâm cốc mà không chút tổn thương đã đủ thần kỳ rồi. Hơn nữa Sướng Tiên Cốc yêu thú hoành hành, ấy vậy mà hôm nay ngay cả bóng ma cũng không thấy, càng không xuất hiện nửa con yêu thú, thật làm người ta khó hiểu. Nếu vận khí của Chu Chu không tốt như vậy, thì chuyện nàng ngã xuống sơn cốc đã trở thành vụ án phức tạp, không ai biết vì sao đột nhiên nàng lại lên núi tìm Vưu Thiên Nhận, càng không ai biết, ở trong pháp trận trùng trùng điệp điệp kia nàng lại mạc danh kỳ diệu bị tấn công ngã xuống vách núi. Coi như sau này tìm được thi thể của nàng, mọi người cũng sẽ cho rằng nàng ham ngắm phong cảnh, không may sẩy chân ngã, mà hung thủ có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Trịnh Quyền nghe xong lời Phù Quy, nhíu mày nói, hắn không trở lại cũng không sao, chỉ cần hắn bước vào Thánh Chí phái nửa bước, lập tức trói lại mang tới gặp ta. Đây là quyết định phải trừng trị Thành Khuê Bản. Doãn Tử Trương ánh mắt lóe lên không nói gì, trừng trị Thành Khuê Bản hắn cũng chưa hả giận, còn ả Tô Lăng kia nữa. Sống chết của Thành Khuê Bản chỉ dựa vào một ý muốn của Trịnh Quyền, nhưng Tô Lăng là chắt gái của trưởng lão núi Ngô Nguyên Tô Kinh, hơn nữa còn được Tô Kinh coi trọng, cho dù có chứng cứ chứng minh nàng tham gia vào chuyện này, phỏng chừng nàng vẫn có thể dựa vào tằng tổ phụ mà tránh tội, nhiều lắm chỉ phải chịu hình phạt hời hợt. Doãn Tử Trương tuyệt đối không chấp nhận kết quả này, nếu thật sự như thế, hắn sẽ dùng phương pháp của mình để trừng trị Tô Lăng. Nhưng bây giờ nói với Trịnh Quyền cũng chỉ làm ông khó xử, không đề cập tới cũng được. Chu Chu lén kéo góc áo Doãn Tử Trương, nhỏ giọng nói. Huynh có cảm thấy hay không, hình như nơi này càng ngày càng lạnh. Trịnh Quyền tu vi thâm hậu, đương nhiên cũng nghe thấy, liền phát hiện không ổn, thần sắc biến đổi, đứng lên đi tới khố phòng chứa hỏa chủng, Phù Quy vội vàng đuổi theo, Doãn Tử Trương cũng kéo Chu Chu theo sát. Sở dĩ động phủ của Trịnh Quyền vô cùng nóng là bởi vì có khố phòng lưu giữ rất nhiều hỏa chủng, mấy thứ này trong mắt Trịnh Quyền quan trọng không thua gì linh dược chân quý, bình thường tu luyện chân hỏa trong cơ thể hay luyện đan đều phải dùng đến, hiện tại động phủ tự nhiên giảm nhiệt độ, không cần hỏi cũng biết là xảy ra vấn đề gì, có thể nào không nóng lòng cho được. Một hàng bốn người chạy tới trước khố phòng, chỉ thấy đại môn khép hờ, nhiệt độ so với lần trước thấp hơn không chỉ một lần, Trịnh Quyền lấy ra một pháp khí làm lá chắn chắn trước người, một ngón tay bắn ra mở rộng cửa khố phòng. Tên đạo tặc to gan lớn mật giữa ban ngày ban mặt tự tiện xông vào động phủ của trưởng lão kết đan, lấy trộm hỏa trùng ngay lập tức hiện thân dưới tám con mắt của bốn người. Chu Chu giật mình chỉ vào đạo tặc kia, thất thanh nói. Tiểu Trư. Trong khố phòng bừa bãi, hồng đựng thú hỏa yêu tinh, chai chứa huyết thanh linh hỏa tán loạn trên mặt đất, Tiểu Trư đang giơ đôi chân trước, đưa một khối thú hỏa yêu tinh giữ dằn màu tím hồng đến bên miệng, ngay trước mặt bốn người một ngụm nuốt xuống. Nó nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Chu Chu, nheo mắt nhìn nàng ư ư hai tiếng, trong âm thanh lộ ra vẻ vui mừng thỏa mãn, giống như muốn nói, nơi này thiệt nhiều đồ ăn ngon, mau tới thử xem. Phù Quy thấy vậy lập tức nổi giận, hét lớn một tiếng nghiệt xúc rồi lấy ra pháp khí Cửu Diễm Lôi Đình kiếm mang bên mình, đâm về phía Tiểu Trư. Hắn phụ trách quản lý động phủ của Trịnh Quyền, hôm nay thế mà có một con yêu thú ngang nhiên xâm nhập gây rối dưới mắt hắn, xem tình hình thì hỏa chủng trong khố phòng đã bị nó ăn không ít, hắn tới núi ứng bảng nhiều năm chưa từng xảy ra chuyện như vậy, làm sao có thể không giận tới phát điên. Chu Chu vừa vội vừa sợ muốn xông qua cứu, xong lại bị Doãn Tử Trương kéo lại. Doãn Tử Trương là người tỉnh táo nhất trong bốn người, hắn cảm thấy rất kỳ quái, thú hỏa, linh hỏa ở đây cho dù tu sĩ hậu kỳ kết đan như Trịnh Quyền cũng không dám trực tiếp dung hợp vào cơ thể, con heo này làm sao ăn nhiều như vậy lại không có chuyện gì. Lúc này con heo kia gây đại họa, nó còn là do bọn họ đưa tới, nếu Chu Chu xông ra cứu nó, chỉ sợ sẽ bị phạt nặng, vạn nhất bị Phù Quy ngộ thương lại càng gây. Thân là người bị hại cũng là người mạnh nhất ở đây, Trịnh Quyền phản ứng rất kỳ lạ, hắn giống như bị trúng phép định thân, ngơ ngác nhìn Tiểu Trư, ánh mắt từ nghi hoặc chuyển thành không thể tin, lại từ không thể tin biến thành khiếp sợ, chậm chạp không ra tay bắt lấy yêu thú làm hắn tổn thất nặng nề này. Tiểu Trư thấy Phù Quy hung dữ lao tới, tứ chi đạp một cái tránh thoát một kiếm giận dữ của hắn, rồi chạy về phía Chu Chu, động tác nhìn như tức cười chẳng ra sao, nhưng tốc độ lại nhanh kinh người, mấy bước liền xông vào trong lòng Chu Chu. Phù Quy còn muốn truy kích, Chu Chu nhìn vẻ mặt đáng sợ của hắn, con mắt như muốn lồi ra liền sợ hãi, không chút nghĩ ngợi ôm lấy Tiểu Trư trốn sau lưng Doãn Tử Trương. Phù Quy không chịu buông tha, vòng qua Doãn Tử Trương muốn tiếp tục xuất thủ. Nếu hắn chỉ muốn giết heo chút giận, Doãn Tử Trương sẽ không quan tâm, nhưng hiện tại con heo chết tiệt kia đang được Chu Chu ôm trong ngực, hắn không thể đứng yên không để ý tới. Bàn tay khẽ chuyển, một pháp quyết lập tức thành hình, hơn 10 băng chủy xuất hiện, đinh đinh đang đang phóng tới đập lên thân kiếm của Phù Quy, âm thanh thanh thúy. Tay cầm kiếm của Phù Quy run lên, một luồng hàn khí xuyên thấu qua thân kiếm, kiếm thế ngay lập tức dừng lại. Phù Quy thay đổi sắc mặt, muốn mở miệng mắng, lại nghe Trịnh Quyền quát, dừng tay. Trong lòng hắn không phục, nhưng không thể không cắn răng thu kiếm. Trịnh Quyền đi lên hai bước, Chu Chu trốn sau Doãn Tử Trương không dám ló đầu ra, chỉ nghe hắn hỏi. Này, này, con heo này là từ đâu đến? Giọng nói cố giữ bình tĩnh, nhưng ba người đều có thể nghe ra vẻ run run không khống chế nổi. Trịnh Quyền từ trước tới giờ đều là tư thế cao nhân lạnh lùng hờ hững, rất hiếm khi kích động như vậy, Chu Chu cho là hắn bị chọc tức, vô cùng sợ hãi, nhỏ giọng giải thích. Con nhặt được nó trong Sướng Tiên Cốc, nó không phải cố ý ăn đồ trong khố phòng, nó không hiểu chuyện, sư phụ người đừng tức giận được không? Nhặt được. Mặt Trịnh Quyền thoáng nhăn lại, duỗi tay kéo Chu Chu từ phía sau Doãn Tử Trương ra, Doãn Tử Trương muốn ngăn cản, nhưng thực lực hai người chênh lệch quá lớn, hắn còn chưa ra tay đã bị áp chế mà Trịnh Quyền phát ra ngăn lại. Toàn thân không thể động đậy. Hai đứa, nói lại chuyện hôm nay thật tỉ mỉ cho ta. Trịnh Quyền ra hiệu bảo Phù Quy ở lại dọn dẹp, còn mình kéo Chu Chu cùng Doãn Tử Trương tới tinh thất nói chuyện. Hai người Doãn, Chu không hiểu gì, kể lại chuyện hôm nay một lần, Trịnh Quyền hỏi kỹ quá trình từ lúc Chu Chu bị linh thiếu ngũ chảo mổ rơi xuống vách núi đến lúc được Doãn Tử Trương cứu lên, nhưng mà Chu Chu rất mơ hồ, hỏi tới hỏi lui vẫn không bắt được trọng điểm. Ngươi chắc chắn vết thương của ngươi là do linh thiếu ngũ chảo gây ra. Trịnh Quyền im lặng nghĩ ngợi một hồi, vẻ mặt hoảng hốt hỏi. Chương 42, không phải heo thì là gì? Bệ tạ, Tiểu Ngọc Nhi. Chu Chu gật đầu xác nhận, nàng tin tưởng đây không phải ảo giác, lỗ hổng trên quần áo, còn cảm giác đau đớn lúc ấy vẫn rất mới mẻ. Trịnh Quyền lẩm bẩm. Linh thiếu ngũ chảo, giỏi phá cấm chế và pháp chế. Khó trách, chẳng lẽ thật sự là thiên ý? Hắn liếc nhìn Tiểu Trư đang giúp trong lòng Chu Chu híp mắt ở một cái, vẻ mặt rối rắm. Nhưng mà tại sao lại là một con heo? Doãn Tử Trương cùng Chu Chu nhìn nhau, hỏi. Ý của sư phụ là, sự xuất hiện của Tiểu Trư có liên quan đến linh thiếu ngũ chảo. Trịnh Quyền lừ một tiếng, nói với Chu Chu. Ôm nó đến cho ta xem. Chu Chu nhìn hắn tuy vẻ mặt quái lạ, nhưng cũng không có ý giết Tiểu Trư, liền tiến lên hai bước, để Tiểu Trư lên bàn. Trịnh Quyền đưa tay sờ sờ Tiểu Trư, banh đôi mắt đang híp lại của nó ra, tỉ mỉ quan sát, vẻ không thể tin được trên mặt càng đậm. Trong ghi chép của tộc, chưa bao giờ biến thành heo, sao lại như vậy? Chu Chu cẩn thận hỏi. Tiểu Trư không nên biến thành heo, vậy nên biến thành cái gì? Trịnh Quyền trong lòng không yên, cũng không trả lời, ngoài tinh thất truyền tới giọng Phù Quy, Trịnh Quyền để Chu Chu ôm Tiểu Trư về, rồi gọi Phù Quy vào nói chuyện. Phù Quy cung kính thi lễ với Trịnh Quyền, khỏe mắt liếc thấy Tiểu Trư, trong lòng liền tức giận, nói. Đã kiểm kê khố phòng, số mùi lửa hỏa trùng được niêm phong trong đùa chú và pháp khí còn nguyên, nhưng thú hỏa yêu tinh vốn có 36 khối hiện chỉ còn lại 4 khối, đều là thú hỏa cấp 5 hạ đẳng, linh hỏa huyết thanh vốn 19 bình, hiện chỉ còn 2 bình, đều là cấp 5 hạ đẳng. Chu Chu mỗi ngày đều học thuộc lòng các loại sách luyện đan để trả bài cho Doãn Tử Trương, vừa nghe liền biết là nguy rồi. Thú hỏa yêu tinh nghĩa như tên, chính là yêu tinh của yêu thú hệ hỏa đã trên cấp 5, bên trong ẩn chứa tinh túy thú hỏa mà yêu thú tu luyện được, mà linh hỏa huyết thanh, chính là tinh hoa của linh hỏa do linh dược cấp 5 thuộc tính hỏa ngưng kết ra, trong mắt luyện đan sư đều vô cùng chân quý. Bây giờ trong khố phòng chỉ còn lại loại hạ đẳng, nói cách khác phần lớn đồ tốt đã bị Tiểu Trư ăn sạch rồi. Con heo này cũng quá tham ăn đi. Chu Chu nhìn Trịnh Quyền vẻ mặt co quắp, sợ hãi co người lại, đem bán Tiểu Trư cũng không đền lại được 32 khối thú hỏa yêu tinh, 17 bình linh hỏa huyết thanh a. Trịnh Quyền đau lòng cơ hồ muốn hộc máu, con heo này trong nháy mắt đã ăn hơn nửa gia tài của hắn, thật không phải ham ăn bình thường. Tiểu Trư cảm thấy được Chu Chu sợ hãi, đại khái cũng biết mình đã gây họa, cố gắng co người lại càng nhỏ, hận không thể trốn vào trong quần áo của Chu Chu. May mà Trịnh Quyền chỉ hít sâu vài hơi, cuối cùng vẻ mặt phức tạp cười khổ hai tiếng nói. Thôi, mấy thứ này ta cũng không biết khi nào mới dùng tới, coi như tiện nghi cho nó đi. Chu Chu cảm thấy kỳ lạ, lúc sư phụ nói những lời này, giống như tuyệt vọng, có một cô bị thương đến chết tâm. Mọi người đều không ngờ Trịnh Quyền sẽ bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng như vậy. Doãn Tử Trương nháy mắt ra hiệu với Chu Chu, đứng dậy cáo từ Trịnh Quyền, đề phòng hắn đổi ý làm khó nàng. Hai người vừa đi đến cửa tinh thất, Trịnh Quyền bỗng nhiên mở miệng. Chấm đã. Doãn Tử Trương cả người căng thẳng. Ngầm túm chặt cánh tay Chu Chu, lúc xoay người liền kéo nàng ra phía sau mình. Trịnh Quyền vẫn là vẻ mặt suy sụp, nói với Phù Quy. Nếu Thành Khuê bản trở về, trực tiếp đưa hắn đến núi Cương Truy, giao cho Tằng trưởng lão, nói hắn lòng dạ hẹp hòi, vì đấu kỵ mà mưu hại đồng môn, xử trí hắn theo môn quy. Trưởng lão Tằng Phát Cố của núi Cương Truy là trưởng quản hình đường của Thánh Chí Phái, con người ngay thẳng nghiêm khắc, phần lớn đệ tử Thánh Chí Phát đều vừa kính vừa sợ, Thành Khuê bản rơi vào tay hắn, chắc chắn sẽ bị phế bỏ tu vi. Trục xuất khỏi môn phái. Phù Quy không có dị nghị gì, hỏi. Vậy vị trí quản lý đan phòng của Thành Khuê bản, nên để ai tiếp quản? Trịnh Quyền chỉ Chu Chu nói. Để nàng làm đi. Phải làm thế nào người nói rõ cho nàng là được. Chu Chu không dám tin chỉ mình, ngẩn ra. Phù Quy và Doãn Tử Trương hoài nghi có phải lỗ thai mình có vấn đề gì hay không. Chu Chu là một tiểu cô nương luôn mơ mơ màng màng, mới đọc sách 3 tháng lại không có chút tu vi nào, bây giờ muốn nàng đi tiếp quản đan phòng. Không phải đùa chứ? Chuyện này, Phù Quy cảm thấy mình nhất định phải khuyên can chuyện vô lý như vậy. Ra ngoài, đừng làm phiền ta. Trịnh Quyền bỗng nhiên nổi giận, một lực đẩy thật mạnh xuất hiện, như rời núi lấp biển, không thể kháng cự, trực tiếp đẩy ba người một heo ra khỏi tinh thất, sau đó ầm một tiếng, cửa tinh thất đóng lại, triệt để ngăn cách hai bên. Phù Quy tính ngày, đêm nay hình như là ngày Trịnh Quyền muốn xuống núi, khó trách nóng nảy như vậy. Nhưng mà vì sao con heo kia ăn hơn nửa gia tài của hắn mà hắn lại không tức giận, bây giờ đột nhiên lại phát hỏa đây? Ba người ở ngoài tĩnh thất nhìn nhau, Phù Quy suy nghĩ một chút, đành chấp hành mệnh lệnh của Trịnh Quyền, nghiêm nghị nói với Chu Chu. Nếu Trịnh trưởng lão đã phân phó thì muội đi theo ta tới đan phòng một chuyến, ta sẽ nói rõ từng việc muội cần làm. Chu Chu rụt rè nhìn Doãn Tử Trương, nàng mỗi ngày học thuộc lòng rồi hầu hạ vị đại thiếu gia này đã rất thê thảm rồi, bây giờ còn phải đi làm việc ở đan phòng. Muốn nàng làm việc không biết mệnh như con lừa sao. Doãn Tử Trương không cảm thấy có gì không đúng, bất luận việc Trịnh Quyền để Chu Chu quản lý đan phòng là vì lý do gì, bây giờ để nàng rèn luyện không chừng lại giúp nàng nhớ lại nhiều thứ. Dù sao trong mắt hắn, Chu Chu cho đến giờ luôn lười tới mức phải đá một cước mới nhúc nhích, thiếu bị trả đạp. Nếu sư phụ giao việc cho nàng, vừa vặn khiến nàng chịu khó làm việc, miễn cho nàng nhàn rỗi không có gì làm liền trốn ra dưới bóng cây bên suối ngồi lười nhác câu cá, làm hắn vừa ước ao vừa ghen tị, vô cùng chướng mắt. Vậy ngươi đi đi. Doãn Tử Trương dứt khoát nói, Chu Chu ủ rũ ôm Tiểu Trư đi theo Phù Quy tới đan phòng. Thành Khuê bản làm ở đan phòng được không biết bao nhiêu đệ tử luyện khí kỳ thậm chí trúc cơ kỳ của Thánh Chí Phái hâm mộ, bộ dạng Chu Chu bây giờ nếu người không biết nhìn thấy, còn tưởng nàng bị phái đi làm khổ sai, chẳng ai nghĩ đến nàng đang đi làm chức vụ béo bở nhất trong thánh chí phái. Trịnh Quyên ngồi trong tinh thất, nhìn sẻn đào thuốc bằng đồng trên tường cười khổ, tiếng cười từ từ biến thành tiếng khóc. Âm thanh thê lương, tràn ngập sầu khổ, không cam lòng, cùng thương tâm. Nàng từng nói ta không bằng con bé, chúng ta đã cãi nhau bao nhiêu lần vì chuyện này. Ta cảm thấy là do nó may mắn, từ lúc sinh ra toàn bộ chuyện tốt đều thuộc về nó, nếu không, nó làm sao có thể tuổi còn nhỏ mà đã có thành tựu lớn như thế. Ta còn nghĩ, nếu tộc cho ta điều kiện giống nó, thì ta sẽ còn phát triển hơn nó nhiều. Thì ra luôn là ta tự lừa mình dối người, ta quả thật không bằng nó. Ha ha ha. Thật là rất buồn cười, thì ra cả đời ta từ đầu đến cuối vốn chỉ là một chuyện khôi hài. Đang nghe. Ta phải làm sao bây giờ? Trịnh Quyên ôm mặt, im lặng khóc trước cái sẻng đào thuốc. Chương 43, cực kỳ tham ăn. Bệ tạ, Tiểu Ngọc Nhi. 3 tháng nay, Trịnh Quyên luôn lạnh nhạt với Chu Chu, Phù Quy không đoán được tâm ý của ông, nhưng sau hôm nay, xem ra Trịnh trưởng lao đối với đệ tử nhập thất của mình cũng không tồi. Cho nên tuy trong lòng hắn vẫn còn chút khinh thường Chu Chu ngoài học thuộc lòng thì không biết cái gì, nhưng thái độ ôn hòa hơn không ít. Quản sự đan phòng vốn có 3 người, 2 tu sĩ sơ kỳ trúc cơ cùng thành quê bản, Chu Chu thay thế thành quê bản, nên Phủ Quy dẫn nàng đi gặp 2 vị đồng nghiệp trước. 2 tu sĩ trúc cơ kỳ này một người tên là Cốc Mẫn, một người tên Miên Báo, đều là luyện đan sư nhị phẩm. Bọn họ phụ trách quản lý đan phòng trước cả khi Trịnh Quyền gia nhập thánh chí phái, chuyên luyện đan cho môn phái, tình tình trầm lặng không thích nói chuyện. Trầm mê trong luyện đan, đối với việc thay người không có chút ý kiến, chào hỏi Chu Chu xong liền quay lại luyện đan, nhưng những người khác trong đan phòng lại vô cùng ngạc nhiên. Không ít người thầm nghĩ, để cho tiểu nha đầu bộ dạng vừa ngốc vừa xấu kia quản lý đan phòng, không phải là muốn làm mất mặt núi Ứng Bằng sao. Đan dược vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của môn phái, Trịnh trưởng lão sao có thể sàng bậy như vậy a? Nhưng Trịnh Quyền đã quyết định, cho dù là Nguyên Anh tổ sư Vưu Thiên Nhận cũng không thể tùy tiện đi bắt bẻ hắn. Mọi người chỉ có thể giấu bất mãn trong lòng, ngoài mặt giả bộ nhiệt tình thân mật chào đón Chu Chu nhậm chức. Công việc mà Chu Chu tiếp nhận chủ yếu phân ra 2 hạng mục, linh dược trong thánh chí phái ngoài lấy từ dược điền ra, đại bộ phận đều do đệ tử mua ở bên ngoài, Chu Chu phải chịu trách nhiệm nghiệm thu, phân loại linh dược cất vào khố phòng để sau này đan phòng lấy ra sử dụng. Mà sau khi đan phòng luyện ra đan dược, cũng do nàng phụ trách phân phát cho các đệ tử thánh chí phái. Làm 2 hạng mục này ăn lợi vô cùng nhiều, không cần nói cũng biết. Tiền hoa hồng khi mua sắm linh dược thậm chí làm hàng giả, có thể thu được số lượng linh thạch kinh người. Thánh chí phái cần nhiều nhất là đan dược nhị phẩm do đan phòng luyện chế, trong đó đại bộ phận là đan dược nhất phẩm và thủy dược, như lịch trấn đan, dẫn linh dịch v.v. Nhưng dù vậy, cùng một loại đan dược vẫn có phân chia tốt xấu, giá trị và công hiệu của lịch trấn đan thượng phẩm lớn gấp 5 lần lịch trấn đan hạ phẩm. Chu Chu nắm giữ quyền phân phối, người muốn đan dược thượng phẩm dĩ nhiên sẽ phải nịnh bợ nàng, đây cũng là nguồn thu lớn. Thành Khuê bản vốn liên thủ với một số đệ tử trúc cơ kỳ nắm thực quyền, dựa vào cắt xén đan dược của đệ tử khác mà buôn bán lời không ít tiền. Nhưng Chu Chu vừa mới nhậm chức, Phù Quy nói với nàng rất nhiều tin vịt, sau khi nói xong liền nói. Chuyện Thành Khuê bản làm, Trịnh trưởng lão không phải hoàn toàn không biết, nhưng còn chưa tính là quá phận, nên không truy cứu. Những đệ tử bị cắt xén đan dược thật đáng thương. Chu Chu thầm cảm thấy may mắn thay cho Doãn Tử Trường, cũng may hắn có chỗ dựa vững chắc, nếu không thì thật khó khăn a. Phù Quy lạnh nhạt nói, người tu chân là như thế, mạnh được yếu thua, kẻ thích ứng được mới có thể sống sót. Không phải ai ai cũng có cơ hội bái trưởng lão kết đan làm sư phụ như muội. Chu Chu thấp giọng nói, ta không thích người khác khi dễ ta, cũng không thích khi dễ người khác. Phù Quy nhìn nàng một cái, trong lòng không cho là đúng, đợi nàng nếm được chỗ tốt trong đó, chỉ sợ còn không bằng Thành Khuê bản. Đan phòng chia thành 3 tầng, tầng 1 để tiếp đãi đệ tử đến tìm hiểu và xử lý công việc hàng ngày, tiếp nhận và phân phát linh dược. Đan dược, tầng 2 là phòng luyện đan mà đệ tử núi Ứng Bàng sử dụng, tổng cộng có 20 phòng, mỗi phòng đều dẫn địa hỏa làm mồi lửa, trong đó có 3 phòng chuyên dụng của Cốc Mẫn, Niên Báo cùng Chu Chu, tầng thức 3 là kho chứa linh dược, đan dược, ở đây cũng có một tính thất luyện đan của Trịnh Quyền. Chu Chu theo Phủ Quy đi một vòng, cuối cùng cũng nhận thức được tổng thể, mà suốt quá trình, Tiểu Chư luôn nhắm mắt ngủ, không biết có phải là vì đã ăn no ở chỗ Trịnh Quyền hay không. Từ tầng 3 trở lại tầng 2. Tiểu Chư hình như ngủ đủ rồi, đạp đạp 4 cái chân ngắn, mùi hít hít mở to mắt. Đúng lúc này, cửa phòng luyện đan bên cạnh mở ra, một đồng tử áo xám cầm cái bát nhỏ đi đến, đổ thuốc luyện chế hỏng cùng 3 thuốc vào một cái vạc đồng lớn. Tiểu Chư 2 mắt nhìn chăm chú, con mình thừa dịp Chu Chu không để ý liền nhảy vào trong vạc, há mồm ăn phế đan cùng 3 thuốc trong đó. Chu Chu người thấp tay lại ngắn, kiếm chân chụp mấy lần cũng không xách được Tiểu Chư ra, sốt ruột nói. Tiểu Chư, không được ăn. Mau ra đây. Phù Quy ngoài cười nhưng trong không cười nói. Không sao, phế đan cùng bạ thuốc cũng không để làm gì, nó thích ăn thì để nó ăn đi. Hắn đối với con heo này có thể nói là căm thù đến tận xương thủy, thấy nó như thế, trong lòng liền vui sướng khi người gặp họa, thật là một con heo liều lĩnh tham ăn. Ăn đi, ăn hết nhiều phế đan bã thuốc như vậy, xem người ăn đến chết. Hắn không nghĩ tới, tiểu chư ăn nhiều thú hỏa, linh hỏa như vậy cũng không sao, ăn chút phế đan, bã thuốc này thì có thể xảy ra chuyện gì. Đợi Chu Chu túm được nó lên, tiểu chư đã ăn hết nửa vạc phế đan cùng bã thuốc, thần kỳ chính là cân nặng của nó vẫn không thay đổi. Chu Chu dở khóc dở cười ôm nó, cảm thấy mất mặt, vội vàng cáo từ rời đi. Ngươi cái gì cũng ăn, không sợ bị tiêu chảy sao? Chu Chu vừa đi vừa bất đắc dĩ xoa xoa đầu Tiểu Trư. Tiểu Trư thân thiết cọ cọ trong lòng nàng, meo mắt ư ư hai tiếng, tựa hồ muốn nói với Chu Chu mình rất khỏe, không có chuyện gì hết. Chu Chu nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của nó, không nhịn được ôm lấy thơm một cái. Lần đầu tiên nàng thấy Tiểu Trư, đã có cảm giác rất thân thiết, giống như là một bộ phận của thân thể. Nàng có thể cảm thấy rõ ràng tâm tình của nó. Nàng sở dĩ không quá lo lắng Tiểu Trư sẽ bị bệnh, là bởi vì từ đầu tới cuối nàng đều không cảm thấy Tiểu Trư có cảm giác khó chịu hay đau đớn linh tinh gì, thậm chí còn cảm thấy Tiểu Trư ăn mấy thứ kia là có lợi cho nó. Ngươi rất thích ăn phế đan, bã thuốc sao? Bọn họ nói mấy thứ kia đều vô dụng, ta ngày mai lấy cho ngươi ăn được không? Chu Chu nói với Tiểu Trư. Tiểu Trư ứ ứ vài tiếng, hẳn là tán thành với nàng. Trở lại nơi ở. Chu Chu múc một gáo nước suối đặt ở góc phòng, kêu Tiểu Trư qua uống, bản thân thì mệt mỏi nằm xuống giường đi ngủ, một lát trời đã sáng. Khi Doãn Tử Trương đến, Chu Chu vẫn còn ngủ trên giường, kết quả liền bị hắn méo thai sách từ trong chăn ra, mơ mơ màng màng đi làm điểm tâm. Tiểu Trư phát hiện ác nhân đến, sợ tới mức chạy theo Chu Chu vào phòng bếp, sống chết không chịu đi ra một mình. Chu Chu trấn an xoa xoa nó, nàng và nó thật là đồng bệnh tương liên, bỗng nhiên nghe Doãn Tử Trương kêu lên. Khay đan dược này ngươi lấy ở đâu? Làm sao đều ngâm nước thế này? Chương 44, ói vào bát của ngươi, đại tiện. Bệ tạ, Tiểu Ngọc Nhi. Đan dược. Còn ngâm trong nước. Chu Chu không hiểu gì đi tới, chỗ ở của nàng căn bản nửa viên đan dược cũng không có, ngay cả địch trấn đan, dẫn linh dịch môn phái phát cho đều đưa hết cho Doãn Tử Trương giữ. Tiểu Trư giống như cao dán bên người, cắn mép váy Chu Chu đi theo ra, nhưng vẫn luôn tránh phía sau nàng, không dám trực tiếp đối mặt với ác nhân Doãn Tử Trương. Nước trong khay để Tiểu Trư uống đặt trong góc phòng lúc này tràn ra ngoài, trong khay toàn đan dược lớn lớn nhỏ nhỏ, Chu Chu ở xa xa đã ngửi được các loại mùi hương đặc trưng. A, những đan dược này không phải của muội. Chu Chu cầm mấy viên, nhìn một cái liền nhận ra là Bồi Nguyên đan và Địch Trấn đan, mỗi viên dù lớn hay nhỏ đều tròn mẩy, có quần sáng nhạt bao quanh, mùi hương tinh khiết, tuyệt đối là đan dược thượng đẳng. Doãn Tử Trương lấy một viên Bồi Nguyên đan trong nhẫn chữ vật của mình ra so sánh với viên ở trong khay, lập tức rõ ràng. Đan dược trong khay thế mà lại cao cấp hơn đan dược Nguyên Anh tổ sư ban cho không chỉ một bậc. Chu Chu nhớ tới giá trị của đan dược, ôi một tiếng, vội chạy vào phòng bếp lấy mấy cái bát sứ, vớt đan dược ra để vào hàng khô, những thứ này đều là tiền. Không, là linh thạch đó. Đối với người nghèo kiết xác như Chu Chu thì khay đan dược này không khác gì tiền từ trên trời rơi xuống. Lần này Doãn Tử Trương cũng không dễ cợt nàng ham tiền. Chu Chu hai mắt tỏa sáng phân loại đan dược, Doãn Tử Trương nhíu mày nói. Muội đừng cao hứng sớm, những đan dược này không rõ lai lịch, vạn nhất có người định hãm hại muội, cho dù muội có trăm miệng cũng không minh oan được. Chu Chu nhăn mặt, nói. Đan phòng toàn là pháp trận với cấm chế, muội có thể đi vào trộm đan được mới là lạ. Hơn nữa, hôm nay là lần đầu muội tới đan phòng, ai trở về muội liền đi ngủ, thật không biết những đan dược này ở đâu ra. Tiểu Trư ngươi làm cái gì đấy? Những đan dược này không thể ăn. Doãn Tử Trương cúi đầu nhìn, Tiểu Trư không biết từ lúc nào đã nhảy lên bàn. Hai chân trước đè lên miệng bát sứ, đưa miệng tới, hắn định xách nó ra, không ngờ Tiểu Trư lại làm một chuyện không ai nghĩ tới, vô cùng trướng mắt. Phi. Tiểu Trư nhanh như chớp nhổ một bãi nước miếng vào trong bát. Không phải nước miếng, mà là một viên đan dược tròn vo màu xanh biếc, Địch Trần đan. Chu Chu cầm viên đan lên, so sánh với viên Địch Trần đan khác trong bát, phẩm chất giống nhau như lúc. Doãn Tử Trương cùng Chu Chu vẻ mặt không thể tin được nhìn Tiểu Trư, Tiểu Trư vô cùng đắc ý uốn éo thân mình. Dưới ánh mắt soi mói của hai người lại nôn ra một viên Địch Trần đan. Lần này hai người nhìn thấy rõ ràng, Chu Chu sờ sờ đầu Tiểu Trư, ngạc nhiên nói. Những viên đan dược này đều do ngươi nôn ra. Tiểu Trư híp mắt, dương dương tự đắc gật đầu, nhưng thân thể của nó quá tròn, cái gật đầu này làm toàn thân đều run lên, suýt nữa lật út cả bát sứ, may mà Doãn Tử Trương nhanh nhẹn để lại. Ngươi là vì hôm qua ăn phế đan cùng bã thuốc nên mới có thể phun ra những thứ này. Chu Chu cẩn thận nhớ lại, lớn mật đoán. Tiểu Trư lại vui vẻ rung rung một hồi. Hoa! Rõ ràng là nhặt được bảo vật, Tiểu Trư có bản lĩnh biến phế đan thành đan dược, thật sự là Dương Châu báu a. Chu Chu đắm chìm trong kinh hỉ, nhất thời không thể tin được có chuyện tốt như thế xảy ra với mình. Doãn Tử Trương bán tín bán nghi, hỏi Tiểu Trư. Trong bụng ngươi còn sao? Nhổ hết ra xem nào. Hắn vừa nói, Tiểu Trư liền bị dọa đến run rẩy, té nhào chạy về phía Chu Chu. Doãn Tử Trương nổi giận, méo lỗ tai của nó quát. Chạy cái gì mà chạy, chạy nữa ta mang ngươi ra làm thịt nướng. Tiểu Trư ư hai tiếng cầu cứu Chu Chu, Chu Chu đau lòng cứu lỗ tai nhỏ của nó khỏi ma chảo của Doãn Tử Trương, nhỏ giọng nói. Nếu trong bụng ngươi còn đan dược thì nhổ ra đi, hắn rất hung dữ. Một người một heo hủy khuất nhìn nhau, bốn cái chân ngắn của Tiểu Trư đặt trên mặt bàn, xoay vặn cơ thể tròn vo, làm đủ động tác chuẩn bị, sau đó hẹ một tiếng, ói như điên vào cái khay trước mặt. Thật sự là ói như điên. Một lần mấy trăm viên đan dược đều phun ra từ trong miệng nó, đan dược nhanh chóng tràn ra khỏi khay, hai người Doãn Chu bị một màn này dọa tới trợn mắt há mồm. Lần này Tiểu Trư phun ra, cộng thêm với số nó phun đêm qua, tổng thể tích còn lớn hơn người nó làm sao làm được vậy? Thật là không thể nào tưởng tượng được. Hai tay Doãn Tử Trương nâng Tiểu Trư lên trước mắt nhìn, Tiểu Trư bỗng nhiên rẽ rủa kịch liệt, Doãn Tử Trương nghĩ là nó nhát gan, càng ra sức nắm chặt nó, kết quả bi kịch đã xảy ra. Sau khi Tiểu Trư run rẩy một lúc, ngay dưới thân nó, vạt áo của Doãn Tử Trương có thêm một đống vàng vàng đen đen. Hai người một heo trong phòng đều ngây ra, Chu Chu phản ứng đầu tiên, chụp lấy Tiểu Trư xoay người bỏ chạy, Doãn Tử Trương vừa nổi giận, vừa ghê tởm, xé vạt áo ném xuống đất, thét lớn. Để con tiểu xúc sinh chết tiệt kia lại. Ta muốn nướng nó. Buổi sáng đầu tiên Chu Chu nhậm chức liền trôi qua trong hỗn loạn. Chu Chu giấu Tiểu Trư ở trong bụi cây ven suối, bản thân thì tới nhận lỗi với Doãn Tử Trương. Nói vô số lời hay mới cung tiễn được đại thiếu gia này trở về chỗ ở của mình thay quần áo. Chu Chu nhanh tay nhanh chân làm bữa sáng phong phú vô cùng, sau khi cùng Doãn Tử Trương ăn xong, vô cùng nịnh nọt nói. Không phải huynh muốn bế quan sao? Vừa lúc có đống đan dược này, toàn bộ thánh chí phái, có thể xem đan dược như đường mà ăn cũng chỉ có mình huynh đó. Nàng đã kiểm kê qua, tổng cộng có 328 viên địch trần đan, 112 viên bồi nguyên đan, 82 viên bồi linh đan, còn có tích cốc đan. Tinh tâm đan cùng tổng cộng 7 loại đan dược cấp thấp phụ trợ cho tu luyện, đều thích hợp cho tu sĩ luyện khí kỳ sử dụng, hơn nữa phẩm chất cực kỳ tốt. Doãn Tử Trương nhớ tới cảnh Tiểu Trư nôn ra cái khay đã cảm thấy ghê tởm, lắc lắc đầu, tâm ma như vậy nếu không thể vượt qua, thì đan dược này có ăn hết cũng chỉ có hại mà không có lợi. Chu Chu nhìn vẻ mặt của hắn cũng đại khái đoán được hắn nghĩ gì, lay lay ống tay hắn nói. Hay muội mang những viên đan dược này tới đan phòng đổi thành đan dược người khác luyện cho huynh. Đây cũng là một biện pháp. Nhưng mang đan dược thượng đẳng đổi lấy đan dược trung đẳng thậm chí hạ đẳng, thật sự là rất tiếc. Doãn Tử Trương phất phất tay nói. Ta còn phải nghĩ đã, dù sao cũng không nổi. Ừ, tâm tình bị ngươi ảnh hưởng, ít nhất phải mấy ngày nữa mới có thể bế quan. Giờ chắc nhị sư phụ đã trở lại, mang họ hàng của ngươi đi, còn mang quyển ghi chép mấy tháng trước theo, vừa lúc hỏi rõ chuyện của họ hàng ngươi. Chu Chu tỏ ra vô cùng căm giận với quan hệ mà hắn gắn cho nàng cùng Tiểu Trư, nhưng lại không làm gì được. Chỉ có thể nghe theo lời hắn. Trên đường, Chu Chu chợt hỏi. Sư phụ cách 3 ngày lại xuống núi một chuyến, thần thần bí bí, rốt cuộc là làm cái gì? Chương 45, đối đáp. Bệ tạ, Tiểu Ngọc Nhi. Ở núi Hướng Bàng 3 tháng, cho dù không đặc biệt chú ý cũng sẽ phát hiện Trịnh Quyền cứ cách 3 ngày lại xuống núi qua đêm. Hơn nữa vẻ mặt những người khác khi đề cập tới chuyện này luôn khác lạ. Chu Chu thậm chí nghe thấy nụ cười dâm đãng của mấy đệ tử len lén đàm luận việc này, làm nàng lông tóc dựng đứng. Doãn Tử Trương biết được nhiều hơn Chu Chu, nhưng hiển nhiên hắn không muốn thảo luận chuyện này với nàng, dài mặt hừ một tiếng, nói. Muội nhiều chuyện như vậy làm gì, nữ hài tử ít hỏi thăm mấy chuyện linh tinh kia đi. Chuyện này có liên quan đến việc nàng là nam hay nữ sao? Chu Chu rất buồn bực. Doãn Tử Trương quay mặt đi, sợ nàng trông thấy vẻ không tự nhiên trên mặt mình. Nếu không phải bộ dạng của Chu Chu rất an toàn, thì hắn đã không dám để nàng ở bên nhị sư phụ, khi tới núi Ứng Bảng. Hắn mới phát hiện nhị sư phụ tiên phong đạo cốt lại có sở thích mờ ám như vậy, may là ông ấy luôn nghiêm chỉnh với Chu Chu, không có hành vi dị thường gì. Chẳng qua, có thể nảy sinh ý đồ gì với Chu Chu, khẩu vị cũng thật nặng a. Doãn Tử Trương thầm giễu cợt, không tiếp tục ý nghĩ nhảm chán này. Hai người đi đến động phủ của Trịnh Quyền, thấy Phủ Quy và Phủ Nhĩ đãi vẻ mặt trầm trọng đứng trước cửa, những đệ tử áo xám khác đều bị đuổi ra xa. Hai sư huynh đệ trao đổi ánh mắt. Phù Nhĩ đãi vẻ mặt khó xử tiến đến thấp giọng nói với hai người Doãn Chu. Trịnh trưởng lão luyện công xảy ra chuyện, Vưu tổ sư đang chữa thương cho ngài, các ngươi đi về trước đi. Sư phụ cũng ở đây. Ông ấy xuất quan rồi. Doãn Tử Trương rất bất ngờ, sư phụ Vưu Thiên Nhân đã nói với hắn, lần này ít nhất phải 2 tháng sau mới xuất quan, làm sao hôm nay đã ra rồi. Phù Nhĩ Đãi cười gượng 2 tiếng, hiển nhiên không muốn nói nhiều. Doãn Tử Trương lập tức nghĩ ra, sư phụ có thể là giống mình, vì chuyện quan trọng nào đó nên không thể không xuất quan trước thời hạn. Xem ra, thương thế của nhị sư phụ không nhẹ. Trịnh Quyền có tầm quan trọng rất lớn đối với Thánh Chí Phái, Phù Quy và Phù Nhĩ Đãi không muốn lan truyền tin ông xảy ra chuyện, sợ tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Trong động phủ, Vưu Thiên Nhân vừa dùng linh khí trị thương cho Trịnh Quyền, mất bao nhiêu công sức mới tạm thời giảm bớt thương thế, thấy Trịnh Quyền tỉnh lại không có việc gì, liền không nhịn được trừng mắt nói. Đã biết tình trạng của mình, sao tối qua không xuống núi? Làm bổn tọa xuất quan trước hạ, ngươi phải bồi thường ta ít nhất 3 viên tử nguyên đan. Trịnh Quyền đờ đẫn nói. Ta quên. Tử nguyên đan ngươi bảo Phù Quy lấy trong kho của ta, ngươi có thể đi rồi. Vưu Thiên Nhận đường đường là cao thủ nguyên anh kỳ, làm sao từng bị người ta đối xử như vậy, cả giận nói. Ngươi cho rằng bổn tọa thèm 3 viên thuốc của ngươi làm sao? Ngươi xem ngươi bây giờ là bộ dạng gì? Muốn chết không muốn sống, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trịnh Quyền mặt vẫn như cũ, không chút thay đổi. Không có chuyện gì, ngươi yên tâm, ta không chết được. Nếu Vưu Thiên Nhận không nhìn ra tâm tình Trịnh Quyền không ổn, thì đúng là đã sống uổng mấy trăm năm. Nhưng giao tình của hắn với Trịnh Quyền còn chưa đến trình độ kia, có vài lời cũng ngại nói ra, vừa lúc phát hiện Doãn Tử Trương cùng Chu Chu tới ngoài động phủ, liền truyền âm cho Phủ Nhĩ Đãi bảo 2 người họ đi vào. 2 đôi thầy trò gặp mặt, Vưu Thiên Nhân thấy Doãn Tử Trương thì vô cùng vừa lòng, mặt mày rạng rỡ, trò chuyện lộ ra vẻ ôn hòa thân thiết, Trịnh Quyền lại giống như nhìn cũng không thèm nhìn Chu Chu một cái, cực kỳ lãnh đạm. Doãn Tử Trương ngầm hích tay Chu Chu, ý bảo nàng mau đưa ghi chép 3 tháng này cho Trịnh Quyền xem, hôm nay có sư phụ Vưu Thiên Nhận ở đây, Trịnh Quyền e ngại mặt mũi sẽ không làm khó nàng, chỉ cần ông chỉ điểm vài câu, đó chính là một bắt đầu tốt. Chu Chu không tình nguyện lấy ra quyển ghi chép, 2 tay đưa tới trước mặt Trịnh Quyền nói. Sư phụ, đây là vấn đề đồ nhi phát hiện khi đọc sách trong 3 tháng nay, xin sư phụ chỉ bảo. Trịnh Quyền quả nhiên cầm lấy quyển ghi chép, mới đầu chỉ tùy ý lật lật, sau khi thấy rõ nội dung, không tự chủ nổi lên hứng thú. Đan phương này bỏ đi Hàn Mẫu Thảo, thêm vào Thiên Tâm Linh Diệp cùng Huyền Thủy Tinh, là làm sao? Hàn Mẫu Thảo tính âm hàn nhưng trong đó tạp chất rất nhiều, hơn nữa xung khắc với âm ti quả có trong phương thuốc, dùng Thiên Tâm Linh Diệp và Huyền Thủy Tinh thay thế sẽ không xảy ra vấn đề này. Chu Chu dễ dàng đáp lại, lời vừa nói ra khỏi miệng, đống nhiên bừng tỉnh, mình tại sao lại biết? Luyện chế ngưng huyết đan lục phẩm thượng đẳng vì sao cần 3 loại linh hỏa trở lên phối hợp? Nguyên liệu mà ngưng huyết đan cần dùng là máu động vật, xương thú và yêu tinh, dược tính mạnh mẽ, nếu dùng những mùi lửa khác luyện chế sẽ dễ kích thích tính xung khắc của chúng, khiến luyện đan thất bại. Dùng một loại linh hỏa mặc dù có thể điều hòa được dược tính nhưng không đủ khống chế các biến hóa sinh ra trong quá trình luyện đan, nhất định phải phối hợp từ 3 loại linh hỏa trở lên với nhau mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. 2 thầy cho một hỏi một đáp, vẻ mặt Trịnh Quyền từ lãnh đạm dần dần trở nên cuồng nhiệt, mà Vưu Thiên Nhận ở bên cạnh nghe cũng thay đổi sắc mặt. Tuy hắn không giỏi luyện đan nhưng tu luyện nhiều năm, kiến thức đương nhiên không giống người thường, chỉ nghe một hồi đã nhận ra những ghi chép của Chu Chu chẳng có trật tự gì, mà những thứ Trịnh Quyền hỏi không có chỗ nào không phải vấn đề từ chuyên môn đến xảo quyệt, thế nhưng Chu Chu luôn trả lời trôi chảy từ đầu đến đuôi. Xem vẻ mặt Trịnh Quyền, hắn căn bản không phải kiểm tra đồ đệ, mà là đang thảo luận chứng thực, thậm chí là thỉnh giáo. Đây là chuyện gì? Chu Chu rõ ràng là tiểu thôn cô không có tu vi, mới chỉ vào Thánh Chí Phái 4 tháng, làm sao có thể biết được nhiều tri thức chuyên môn như vậy? Tiểu nha đầu này tuy thoạt nhìn vừa ngốc vừa đần độn, nhưng nàng nói ra đáp án không chút chần chờ, Trịnh Quyền từ đầu tới cuối không hề phản bác, thậm chí thỉnh thoảng lộ ra biểu cảm hóa ra là thế. Chuyện này thật trái với lẽ thường. Trịnh Quyền không phải một luyện đan sư tay mơ, hắn đường đường là luyện đan sư lục phẩm đỉnh, nếu không phải tu vi hạn chế, không thể kết anh thì sợ là đã sớm thăng lên thất phẩm, làm sao lại thảo luận tri thức luyện đan với một cô thôn nữ nhỏ. Chu Chu này rốt cuộc là ai? Vưu Thiên Nhận không nhịn được hỏi Doãn Tử Trương. Doãn Tử Trương lắc đầu, nhẹ giọng nói. Muội ấy không nhớ rõ chuyện quá khứ. Vưu Thiên Nhận đột nhiên nhớ tới Trịnh Quyền đảm bảo có thể biến Chu Chu thành thiên tài. Hừ. Lão gia hỏa gian xảo này chính là sớm nhìn ra lai lịch của Chu Chu không đơn giản nên mới có thể khẩu xuất cuồng ngôn như vậy, căn bản là đào hố to chờ hắn nhảy vào đây mà. Đồ nhi ngoan, con không thể bại dưới tay tiểu nha đầu này. Vưu Thiên Nhận cảm thấy nguy cơ tăng lên, liền kéo Doãn Tử Trương nghiêm túc dặn dò. Doãn Tử Trương ngẩn ra, không trả lời, ở chung cùng Chu Chu càng lâu lại phát hiện ra nàng giống như một bí ẩn, hắn thậm chí từng đoán rằng có lẽ Chu Chu vốn là một tu sĩ lợi hại, chẳng qua bởi vì một số chuyện ngoài ý muốn nên biến thành như bây giờ. Nếu có một ngày nàng khôi phục, vậy sẽ là cảnh tượng thế nào? Doãn Tử Trương bỗng nhiên cảm thấy bất an. Chương 46, tiểu trư là của ai? Bệ tạ, tiểu Ngọc Nhi. Trịnh Quyền hỏi chừng hơn một canh giờ, ông vừa bị nội thương, rất nhanh liền cảm thấy mệt mỏi, nên giữ lại quyển ghi chép của Chu Chu, chần chờ một chút rồi nói. Ngày mai ngươi lại đến đi. Tuy rằng chỉ là một câu nói không mặn không nhạt, nhưng Chu Chu có thể cảm thấy ông hình như không còn bài xích mình nữa. Vưu Thiên Nhận cũng dẫn Doãn Tử Trương đứng dậy cáo từ, vừa đi vừa tỉ mỉ đánh giá Chu Chu, nhìn trái nhìn phải vẫn thực quê mùa thức nốc, trong lòng lại ôm một con heo, thoạt nhìn càng nốc. Một con heo. Vưu Thiên Nhận đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, lại đưa mắt nhìn con heo kia. Những thứ trong động phủ Trịnh Quyền hiển nhiên có lực hấp dẫn rất lớn đối với Tiểu Trư, dọc đường đi đã không chịu an phận, ba lần bốn lượt muốn trốn khỏi Chu Chu. Hôm qua nó mới đoạt đi hơn phân nửa hỏa chủng chân quý của sư phụ, Chu Chu nào dám tiếp tục để nó chạy loạn, chỉ đành ôm chặt lấy nó, không cho nó lộn xộn. Ánh mắt của Vưu Thiên Nhận giống như đã phát hiện chuyện gì, càng làm cho Chu Chu kinh hồn tăng đảm, nếu để người khác phát hiện ra bí mật của Tiểu Trư, nhất định sẽ cướp nó đi. Cho dù là sư phụ Doãn Tử Trương, người nắm quyền tối cao trong thánh chí phái cũng không thể chống cự được sức hấp dẫn lớn như vậy. Một con heo có thể biến phế đan, bã thuốc thành đan dược thượng đẳng, ai chiếm được thì chẳng phải có thể chế ra đủ loại đan dược, dễ như trở bàn tay sao. Nó là thứ gì vậy? Vưu Thiên Nhận rốt cục không nhịn được chỉ vào Tiểu Trư hỏi. Một con heo ạ. Chu Chu rụt rè đáp. Vưu Thiên Nhận đảo cặp mắt trắng dã, bực mình. Bổn tọa không ngủ, ta hỏi là thứ này là cái gì biến thành? Không nhịp tim cũng không có sức sống, giống như là nguyên thần hóa thân. Nhưng mà, sao lại là một con heo? Giọng điệu Vưu Thiên Nhận không chắc chắn lắm, dù sao người có thể tu luyện ra nguyên thần hóa thân đều là tu sĩ có tu vi cực cao hoặc yêu thú hóa hình, vô cùng cao ngạo, làm sao cho phép nguyên thần hóa thân của mình biến thành bộ dáng buồn cười như vậy? Doãn Tử Trương tâm niệm vừa động, hỏi. Sư phụ, nguyên thần hóa thân là cái gì? Ánh mắt Vưu Thiên Nhận không rời Tiểu Trư, thuận miệng đáp. Tu vi đạt hậu kỳ nguyên anh, có thể xuất nguyên thần ra khỏi thân thể, thậm chí phân tách thành mấy bộ phận, mỗi bộ phận có thể hóa thành ngoại hình giống hệt bản thể, hóa thân đó cũng có thể tu luyện, hơn nữa tiến bộ cực nhanh, tu vi càng cao, nguyên thần hóa thân sẽ dần dần trở nên ngưng thực, không khác gì chân thân, chẳng qua không có nhịp tim, cũng không có sinh khí. Tương truyền khi tu vi đạt tới đại thừa kỳ, nguyên thần hóa thân thậm chí có thể tu luyện ra linh trí tương thông với thân thể, giống như huynh đệ thân sinh, pháp lực có thể chuyển cho nhau sử dụng, thậm chí mấy nguyên thần hóa thân có thể hợp lại thành một. Thử nghĩ xem, một tu sĩ hậu kỳ nguyên anh đã vô cùng đáng sợ, nếu như mấy người hợp thể, thậm chí là mấy tu sĩ hóa thần kỳ hợp thể tấn công, uy lực sẽ đáng sợ đến thế nào. Vưu Thiên Nhận nói xong, trong mắt lộ ra vẻ ước ao, nhưng rất nhanh hồi phục lại tinh thần. Nhưng bổn tọa chưa từng nghe nói nguyên thần hóa thân lại là một con heo. Hay bản thể của nó là heo yêu hóa hình đã trên cấp 8. Nhưng cũng không nghe nói trong yêu thú có heo yêu nào lợi hại như vậy a. Vưu Thiên Nhận đưa tay muốn xách Tiểu Trư qua nhìn kỹ, nhưng Tiểu Trư hiển nhiên không có cảm tình gì với hắn, liều mạng giãy giụa, không chịu để hắn chạm vào. Chu Chu cũng sợ Vưu Thiên Nhận phát hiện bí mật của Tiểu Trư, nên cố ý buông tay, Tiểu Trư nhanh chóng chạy ra phía sau lưng nàng. May mắn Vưu Thiên Nhận trong lòng còn nghi ngờ, cũng không muốn trêu chọc nó. Thấy thế chỉ cười cười thu tay về, đổi thành hỏi bọn họ bắt được con heo kỳ quái như vậy ở chỗ nào. Doãn Tử Trương kể lại chuyện hôm qua một lần, Vưu Thiên Nhận suy nghĩ một hồi vẫn không bắt được trọng điểm. Sướng Tiên Cốc nằm ngay bên cạnh núi Ứng Bảng, nếu trong cốc có yêu thú cường đại như vậy thì làm gì có chuyện hắn không phát hiện, hắn cũng không phải chưa từng vào sơn cốc đó. Trong cốc ngoại trừ sương mù dày đặc có dao động pháp lực cổ quái và phong tỏa linh khí ra thì không có gì đặc biệt, yêu thú lợi hại nhất cũng chỉ là một con huyễn hồ cấp 5. Am hiểu huyễn thuật nhưng lực công kích lại bình thường. Tiểu Trư tuy không rõ lai lịch nhưng cũng không có uy hiếp gì đến thánh chí phái. Vưu Thiên Nhận nghi hoặc không có lời giải liền tạm thời bỏ qua chuyện này, trở về động phủ bế quan. Doãn Tử Trương đến chỗ Chu Chu ăn cơm trưa, dặn dò Chu Chu cẩn thận, chuyện của Tiểu Trư tìm cơ hội nào đó hỏi riêng Trịnh Quyền, đừng cho người khác biết, xong xuôi liền trở về chỗ ở của mình tiếp tục tu luyện. Chu Chu mỗi ngày đều phải đến đan phòng làm việc, hôm nay Doãn Tử Trương không nhắc đến chuyện học thuộc lòng. Nàng lập tức vui vẻ thoải mái, mang Tiểu Trư đi làm. Đương nhiên, quan trọng hơn là bảo người của đan phòng đưa toàn bộ phế đan, bã thuốc trong đan phòng tới chỗ nàng, lý do nàng cũng đã nghĩ kỹ, nàng muốn học luyện đan, đầu tiên phải đánh giá từ phế phẩm, nghiên cứu phế đan, bã thuốc rất có lợi cho việc tìm ra nguyên nhân luyện đan thất bại. Lý do này nghe ở trong thai người khác thì rất vớ vẩn, đồ bỏ đi đó không phải không có ai nghiên cứu, nhưng trước nay chưa từng thấy có ai thành công, rút ra được kết luận gì. Nhưng Chu Chu là đệ tử nhập thất của Trịnh Quyền lại là luyện đan sư lục phẩm đỉnh, nàng làm gì không hợp lý cũng không có ai dám phản bác, huống chi nàng chỉ muốn thu thập phế đan. Phù Quy lập tức chỉ định hai đồng tử áo xám mỗi ngày đúng giờ đưa phế đan cùng bã thuốc đến chỗ ở của Chu Chu. Chu Chu thỏa mãn, cảm thấy công việc này mang đến cho nàng lợi ích rất lớn, quyết tâm phải cố gắng làm tốt. Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Chu mang theo Tiểu Trư đi gặp Trịnh Quyền. Tình huống của Trịnh Quyền tốt hơn ngày hôm qua rất nhiều, hai người nói chuyện trong tĩnh thất, Chu Chu nhân cơ hội nhắc tới dị năng của Tiểu Trư, lại lấy đan dược ngày hôm qua nó phun ra, rồi cẩn thận thỉnh giáo xem Trịnh Quyền có biết lai lịch của Tiểu Trư hay không. Trịnh Quyền nuốt nuốt mấy viên bồi nguyên đan mà Tiểu Trư nhổ ra, vẻ mặt phức tạp thở dài. Thật đúng là không biết trọng dụng nhân tài, lấy trầm hương làm tuổi mục, loại đan dược bỏ đi này cũng đáng để ngươi cao hứng như vậy. Lai lịch của Tiểu Trư ngươi không cần hỏi nhiều, cứ xem nó như hỏa linh là được. Hỏa linh. Chu Chu chớp chớp mắt, cảm thấy từ này nghe rất quen. Cũng có thể gọi là hỏa đỉnh, phân thần hóa đỉnh, tự ngươi ngẫm lại đi. Trịnh Quyền cố ý chỉ nói một nửa, giống như muốn xem Chu Chu nhớ ra được bao nhiêu. Chu Chu nghiêng đầu suy nghĩ, quả nhiên trong đầu toát ra rất nhiều thông tin liên quan đến hỏa linh, nàng càng nhớ rõ lại càng cảm thấy khiếp sợ. Tiểu Trư là hỏa linh của ai? Nàng sắp tiếng hỏi. Ngươi biết chuyện này không có gì tốt, chuyện của Tiểu Trư không được nói với người khác, bao gồm cả sư huynh Doãn Tử Trương của ngươi, nếu không chẳng những ngươi gặp tai ương, tất cả những người bên cạnh ngươi cũng sẽ bị liên lụy, chịu tai vạ theo. Trên mặt Trịnh Quyền lộ ra vài phần nghiêm túc, thậm chí là thê lương. Chu Chu ôm chặt Tiểu Trư, chậm rãi gật đầu. Chương 47, từ heo đần thành heo ngốc. Bệ tạ, Tiểu Ngọc Nhi. Phàm là người có thể trở thành luyện đan sư, trời sinh nguyên thần đều mạnh hơn người khác, cộng thêm việc sau đó tu luyện công pháp bổ trợ, trong khi luyện đan cũng là một quá trình không ngừng rèn luyện nguyên thần, cho nên nguyên thần của bọn họ mạnh hơn tu sĩ đồng cấp rất nhiều. Mà cái gọi là hỏa linh thì tương tự như nguyên thần phân thân dong lời Vưu Thiên Nhận, nhưng nó càng hiếm hơn. Theo lý thuyết thì luyện đan sư chỉ cần đạt tới sơ kỳ nguyên anh là có thể phân nguyên thần ra để tu luyện hỏa linh. Hỏa linh thực chất là lấy hỏa linh căn trong cơ thể luyện đan sư, chân hỏa cùng công pháp hệ hỏa kết hợp với nguyên thần, tạo thành một cá thể mới. Hỏa linh một khi tu thành liền giống như một dược đỉnh sống, chẳng những có thể hấp thu năng lượng trong các loại hỏa chủng, mà còn có thể tự luyện chế linh dược thành đan. Hỏa linh của luyện đan sư thông thường đều là hình dáng thần thú, như hỏa kỳ lân, hỏa long, hỏa phượng, mà không phải hình dáng của bản thân luyện đan sư, càng chưa từng nghe nói sẽ biến thành một con heo, cho nên lần đầu tiên Trịnh Quyền nhìn thấy Tiểu Trư mới ngờ vực. Nhưng muốn tu thành hỏa linh cũng không phải có đủ tu vi là được, nó cần phải có cơ duyên, ví như dung hợp hỏa chủng cường đại và đạt được cảm ngộ đặc biệt. Điều trước còn tương đối dễ làm, còn điều kiện sau lại là cửa ải ngăn cản vô số luyện đan sư cao phẩm, có thể bước một bước này, vạn người không có một. Chỉ có tu luyện ra hỏa linh mới có thể chân chính bước vào hàng ngũ luyện đan sư hàng đầu. Chu Chu càng nghĩ càng cảm thấy không thể tưởng tượng được, nếu Tiểu Trư là hỏa linh, mà mình là chủ nhân được nó thừa nhận, vậy chẳng phải nói mình ít nhất có tu vi nguyên anh kỳ, sánh ngang với Vưu Thiên Nhận sao? Điều này sao có thể xảy ra được? Nhưng nếu Tiểu Trư không phải nguyên thần phân thân của nàng, vậy nó từ đâu tới, vì sao lại thích đi theo nàng, còn nghe lời nàng như vậy? Cảm giác thân mật, tâm linh tương thông giữa nàng cùng Tiểu Trư là làm sao? Chu Chu nghĩ đến phình não, cuối cùng quyết định nghe theo ý của Trịnh Quyền, không nghĩ gì cả. Bảo vệ bí mật này, hưởng thụ chỗ tốt Tiểu Trư mang tới. Nghĩ thông suốt, Chu Chu liền bình tĩnh trở lại. Trịnh Quyền thấy nàng không còn chuyện gì, liền lấy một tờ giấy liệt kê rất nhiều tên sách bảo nàng đi thư phòng đọc, phát hiện có vấn đề lại viết ra giấy như trước, mỗi buổi sáng đến chỗ ông báo cáo một lần, buổi chiều đến đan phòng. Chu Chu vừa nghe lại phải đọc sách lập tức củ rũ. Buổi tối Doãn Tử Trương cũng không nhắc đến việc của Tiểu Trư, biết Trịnh Quyền bảo Chu Chu mỗi ngày đến báo cáo thì yên tâm không ít. Hắn dự định ngày mai bế quan, đang lo lắng Chu Chu sẽ gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, giờ Trịnh Quyền quan tâm nàng như vậy, an toàn của nàng sẽ được bảo đảm. Chu Chu được Trịnh Quyền cho phép, từ đan phòng đổi lấy đan dược cho Doãn Tử Trương mang theo bế quan, phẩm chất tuy không bằng đan mà Tiểu Trư nhổ ra, nhưng cũng đều đạt tới trung đẳng. Doãn Tử Trương thoải mái nhận lấy, tay gõ gõ đầu Chu Chu, cười nói. Khi nào muội có thể tự luyện ra đan dược, ta sẽ không mắng muội là heo đần nữa. Thật sao? Chu Chu hai mắt sáng lên. Ừ, đổi thành heo ngốc. Doãn Tử Trương nói. Đồ đề ở. Chu Chu giận đến nghiến răng nghiến lợi, lao vào phòng bếp, xem củ gừng như Doãn Tử Trương, hung hăng băm vài cái cho hả giận. Ngày thứ hai, sau khi Doãn Tử Trương bế quan liền có tin Thành Khuê Bản ở trước sơn môn bị đệ tử chấp pháp bắt giữ, áp giải lên núi Cương Truy, Chu Chu còn chưa thả lỏng, thì Phù Quy đã truyền lời cho Trịnh Quyền là trưởng môn mời đến. Lúc ấy, Chu Chu đang thảo luận cùng Trịnh Quyền về một loại phương đan. Hứng thú của Trịnh Quyền bị Phù Quy cắt ngang, mất hứng nhìn hắn một cái, Phù Quy vội vàng nói. Là về chuyện của Thành Khuê Bản, Tô trưởng lão có dị nghị với hình thức xử phạt, cho nên. Trịnh Quyền cười lạnh nói. Từ lúc nào ta xử lý một đệ tử của núi mình lại phải phiền đến Tô trưởng lão khoa tay múa chân rồi. Phù Quy là dòng chính của trưởng môn, dĩ nhiên không muốn mấy trưởng lão trong môn phái sinh ra mâu thuẫn, vội vàng giải thích. Tô trưởng lão cũng không có ác ý, chỉ là cảm thấy Thành Khuê bản vẫn có thể xem như một nhân tài, nên hy vọng có thể khoan dung một lần, để cho hắn lập công chuộc tội. Nếu Thành Khuê bản chỉ là đệ tử luyện khí kỳ bình thường, thì trưởng môn Phù Ngọc tuyệt đối không để ý Trịnh Quyền xử lý hắn ra sao. Cho dù Tô Kinh khuyên can thì hơn nửa cũng không có tác dụng gì. Nhưng Thành Khuê bản tuổi chưa quá 50 đã là luyện đan sư nhất phẩm, hơn nữa rất có cơ hội thăng lên nhị phẩm, người như vậy nếu ở môn phái khác, chính là nhân vật còn quý giá hơn đệ tử nội môn tinh anh. Trịnh Quyền câu đầu tiên đã muốn phế hắn, Tô Kinh xuất hiện ra vẻ một lòng mến tài, Phù Ngọc sợ ảnh hưởng đến môn phái nên mới đến mời Trịnh Quyền tới. Đồ đệ lòng dạ bất chính nham hiểm như vậy, bản lĩnh càng lớn càng gây họa, không thể lưu. Trịnh Quyền nói như chém đinh chặt sắt. Này, chuyện này Phù Quy nhức đầu. Trịnh Quyền nói. Nếu ngươi không dám hồi báo thì ta không ngại tự đi một chuyến. Đến gần tối, Phù Ngọc cùng Trịnh Quyền mới trở về từ núi Cương Truy, trên gương mặt hơi mập của trưởng môn tràn đầy ý cười, Trịnh Quyền lại là điệu bộ xa cách khó gần. Rất nhanh Chu Chu đã biết kết quả trừng phạt Thành Khuê bản. Hắn khóc lóc kể lể trên đại điện rằng mình chỉ muốn nói giỡn với Chu Chu, lừa nàng đi không một chuyến, cũng không có ý hại nàng, linh thiếu ngũ trảo gì đó không liên quan tới hắn. Trong tay Trịnh Quyền không có chứng cứ xác thực, Tô Kinh lại ra sức nói hộ, nói Thành Khuê bản và những đệ tử khác đã phát hiện ra một quặng linh thạch nhỏ, có công lớn đủ để chuộc tội. Cuối cùng trưởng lão Tằng Phát cố quyết định, Thành Khuê bản tới hình phòng lĩnh 10 roi khiển trách, đồng thời trục xuất khỏi núi Ứng Bàng. Tô Kinh một bộ đại nhân đại nghĩa, ngay lập tức thu Thành Khuê bản về môn hạ. Không thể trừng phạt tên bại hoại hãm hại nàng, Chu Chu cảm thấy rất tức giận, nhưng từ nay về sau hắn sẽ không còn ở trên núi Ứng Bàng nữa, đây lại là một chuyện tốt. Đệ tử đan phòng biết chuyện này, liền hiểu ra vì sao Thành Khuê bản bỗng nhiên bị thay thế. Những kẻ có quan hệ tốt với Thành Khuê bản không khỏi khó chịu, cho rằng Trịnh Quyền có tâm bồi dưỡng đệ tử của mình, nên mới việc nhỏ hóa to đuổi Thành Khuê bản đi. Bọn họ bình thường đi theo Thành Khuê bản kiếm được không ít chỗ tốt từ đệ tử các núi, hiện tại đầu lĩnh đổi thành Chu Chu, bọn họ muốn giống như trước kia liền vô cùng khó khăn, làm sao có thể không căm ghét Chu Chu tới tận xương thủy. Lại nói trưởng môn Phù Ngọc một đường đi theo Trịnh Quyền trở lại động phủ. Nói vô số lời hay, thấy Trịnh Quyền vẫn luôn thái độ xa cách, cười khổ nói. Trịnh lão đệ, ta nghĩ ngươi hiểu được nỗi khổ của ta. Trịnh Quyền mặt không chút thay đổi nói. Biết Tô Kinh tâm hoài bất quý, trong lòng có ý nghĩ bất chính, còn dung túng cho hắn. Mặt mập của Phù Ngọc cứng đờ, bất đắc dĩ nói. Vưu sư thúc còn phải nể mặt hắn vài phần, ta có thể có biện pháp gì? Chương 48, thất bại. Bệ tạ, Tiểu Ngọc Nhi. Không có biện pháp thì đừng có dài dòng ở trước mặt ta, chỉ là một tên tiểu nhân. Tô Kinh muốn đoạt thì cho hắn đi. Đừng làm phiền ta. Trịnh Quyền không kiên nhẫn nói. Phù Ngọc cười gượng hai tiếng nói. Đan phòng thiếu nhân thủ, ngươi thật muốn để cho nha đầu kia tiếp quản sao? Làm sao? Đệ tử nhập thất của ta còn chưa đủ tư cách quản lý đan phòng nho nhỏ này. Trịnh Quyền cười lạnh. Đủ, Trịnh lão đệ ngươi nói đủ thì nhất định là đủ. Tuy Phù Ngọc nói như vậy, nhưng ai cũng thấy được kỳ thật hắn không cho là đúng. Trịnh Quyền thầm hừ lạnh, chuyện của Chu Chu không thể nói với người khác. Dù sao thì đường xa biết ngựa tốt, đến lúc đó hắn đừng quá sợ hãi là được. Đuổi Phù Ngọc đi, Trịnh Quyền gọi Chu Chu tới, vẻ mặt nghiêm túc nói. Chuyện đan phòng, ngươi phải làm việc nghiêm chỉnh, ai dám đối đầu với ngươi thì đừng khách khí, trực tiếp đuổi đi. Ngươi là đệ tử của Trịnh Quyền ta, ngươi cảm thấy tốt, thì đó là tốt, ngươi cảm thấy kém, thì đó chính là phế vật, bất kể là vật hay người đều giống nhau. Ngươi tranh một hơi, Phật tranh một lô hương, nếu ngươi dám làm mất mặt ta, lập tức thu dọn đồ đạc. Lăn khỏi núi Thanh Trí. Nhớ tới vẻ mặt đáng giận biết rõ người bất minh còn xảo biện của Tô Kinh, Trịnh Quyền liền tức giận. Lại nhìn Chu Chu bị dọa đến sửng sốt, kinh sợ gật đầu, đột nhiên tâm tình thật tốt. Dường như oán khí tích tụ nhiều năm tiêu đi không ít. Nghĩ, thu nha đầu kia làm đệ tử, mỗi ngày sai khiến dạy bảo, kỳ thật cũng không tệ. Trong nháy mắt 2 tháng đã trôi qua, Chu Chu dần dần thích ứng cuộc sống bận rộn trên đỉnh Ứng Bàng, buổi sáng đến chỗ sư phụ đọc sách nghiên cứu, thảo luận tri thức luyện đan, buổi chiều đến đan phòng làm việc. Điều đáng tiếc duy nhất là phế đan, bã thuốc trong đan phòng không nhiều như trong tưởng tượng, mỗi lần muốn đẩy vạc lớn là phải trữ hàng gần 2 tháng, cho nên đến nay tiểu chư tổng cộng mới chỉ phun ra được hơn 1.000 viên đan dược sơ cấp thượng đẳng. Để cẩn thận, Chu Chu tạm thời không dám công khai giao hàng trong thánh chí phái, nhưng thỉnh thoảng nghĩ tới số linh thạch mà những đan dược này có thể đổi thành, nàng liền hạnh phúc. Chu Chu cũng bắt đầu thử tự luyện đan, đương nhiên không phải vì muốn Doãn Tử Trương đổi cách mắng nàng từ heo đần sang heo ngốc. Mà nàng thật sự muốn luyện ra đan dược chất lượng tốt cho Doãn Tử Trương dùng. Doãn Tử Trương càng mạnh, nàng càng an toàn, tuy rằng bây giờ sư phụ đối với nàng cũng không tồi, nhưng nàng vẫn tin tưởng Doãn Tử Trương đã sống cùng hơn một năm. Không chỉ cần nàng có thể luyện đan, những đan dược mà tiểu chư nhổ ra liền có thể có cớ công khai. Vì đường sống cũng vì đường tài, Chu Chu bắt đầu quá trình thực nghiệm buồn chán. Ở đan phòng nàng có phòng luyện đan chuyên dụng, đáng tiếc nàng một chút pháp lực cũng không có, cho dù có pháp trận trong đan phòng hỗ trợ, nhưng vẫn không dùng được địa hỏa để luyện đan, thực nghiệm một lần lại một lần lấy thất bại rồi chấm dứt, hơn nữa vật liệu luyện đan thường bị nàng luyện thành cháy đen, ngay cả tiểu chư cũng chẳng thèm ngó tới. Không ít người âm thầm chú ý đến hành động của nàng, cười nàng bái một luyện đan sư lục phẩm đỉnh làm sư phụ cũng vô ích, tuổi mục thì mãi là tuổi mục, để nàng luyện đan như vậy, đơn giản chính là lãng phí linh dược. Trịnh Quyền không để ý tới chuyện này, trực tiếp ra chỉ thị rút một phần linh thạch cung phụng hắn ra đổi lấy linh dược Chu Chu cần. Cứ như thế liên tục thất bại gần một tháng, Trịnh Quyền vẫn không có ý kiến gì, Chu Chu cũng ngượng ngùng, không tiếp tục tùy ý thử nghiệm nữa. Trịnh Quyền gọi nàng tới trước mặt, cười nhạt chỉ vào tiểu chư đang cắn tay áo của nàng nói. Quả nhiên là một con heo đần, ngươi biết mình không có pháp lực, sao không dùng thử con heo này xem. Chu Chu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó liền hiểu ra. Nếu tiểu chư là hỏa linh, vậy hẳn là có thể phun ra lửa, nàng không thể khống chế được địa hỏa trong đan phòng, nhưng có thể câu thông với tiểu chư à, tiểu chư chính là một mồi lửa có linh tính mà. Chu Chu tạ ơn Trịnh Quyền, ôm tiểu chư chạy tới đan phòng. Lúc trước vì sợ tiểu chư làm loạn, nên nàng chưa từng mang nó vào đan phòng, khi luyện đan đều đặt nó ở bên ngoài tính thất tự do chơi đùa. Chu Chu ôm nó đến trước đỉnh luyện đan bằng đồng, dù dỗ nói. Ngươi biết phun lửa đúng không? Chút nữa ngươi đứng phía dưới đan đỉnh. Ta bảo ngươi phun bao nhiêu lửa ngươi liền phun bấy nhiêu, được chứ? Tiểu chư đi một vòng quanh đỉnh đồng, bỗng nhiên giơ chân ngắn đá vào đỉnh, nó nhỏ như vậy thế nhưng lại một cước đá lật đan đỉnh, làm chuyện xấu xong còn xoay mông ngoáy ngoáy. Sao ngươi lại nghịch ngợm như vậy? Chu Chu vội vàng dựng đỉnh đồng lại, quay đầu đã thấy tiểu chư nhảy lên thạch đài từ lúc nào, ăn hết số linh dược nàng chuẩn bị để luyện địch trần đan không còn một mảnh. Chu Chu trừng mắt, mắng cũng không phải, đánh cũng không xong, tiểu chư dường như không phát hiện nàng tức giận. Vui vẻ nhào vào trong lòng nàng cọ cọ. Chu Chu triệt để hết cách rồi, tiểu chư không hợp tác thì nàng làm gì được đây. Một lúc sau, tiểu chư nhảy lên trên đỉnh đồng, há mồm, phi phi vài tiếng, phun ra 30 viên địch trần đan, rồi nheo mắt nhìn Chu Chu, ra vẻ đắc ý như muốn tranh công với nàng. Chu Chu nhìn 30 viên địch trần đan xanh biếc trong đỉnh đồng, đồng nhiên hơi hiểu được, ôm tiểu chư nói. Người ghét cái đỉnh này không tốt, nên không chịu phun lửa. Tiểu chư gật đầu. Ánh mắt hồng hồng nhìn đỉnh đồng tỏ ra khinh thường. Chu Chu không nói gì, im lặng một lúc lâu, tiểu chư bất mãn nàng không dùng dược đỉnh sống cao cấp như nó, lại muốn dùng một cái đỉnh đồng trước mắt, cho nên tự đề cử mình phô bày công phu luyện đan của nó cho nàng xem. Linh dược nàng chuẩn bị toàn bộ thành đan dược, vừa vặn 30 viên địch trần đan, chỉ là luyện đan sư nào cũng có xác suất thất bại tương đối, luyện đan sư thông thường dùng lượng dược liệu giống như vậy, có thể luyện ra 5-6 viên địch trần đan đã coi như không tệ rồi. Khá hơn một chút thì có thể đạt tới khoảng 15 viên. Cho dù là Trịnh Quyền tự ra tay, đại khái cũng chỉ có thể luyện ra 20 viên, muốn luyện ra nguyên vẹn 30 viên thì phải xem vật khí. Cho dù thật có thể luyện ra 30 viên cũng không thể mỗi viên đều là thượng đẳng. Bởi vì địch trần đan thuộc loại cơ bản nhất trong số các loại đan dược nhất phẩm, độ khó để đạt được phẩm cấp cao càng lớn, xác suất thất bại cũng càng cao. Trong tay Chu Chu có mấy trăm viên địch trần đan thượng đẳng, thấy đan dược nhiều cơ bản đã quen rồi. Hiện tại càng không thể cao hứng nổi, nàng vẫn không thể tự luyện chế đan dược, nếu luôn dựa vào tiểu chư, một ngày nào đó sẽ bị người ta vạch trần bí mật, đến lúc đó chẳng những tiểu chư gặp nguy hiểm, nàng cũng sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa trong lòng nàng luôn có một nỗi sợ hãi mơ hồ, năng lực kỳ lạ của tiểu chư nếu truyền ra, nhất định sẽ có người đoán ra thân phận của nó. Sư phụ từng nói một khi tiết lộ bí mật này, nàng cũng những người bên cạnh đều gặp phải tai ương ngập đầu, nàng không dám mạo hiểm như vậy. Chương 49: So đấu đan dược. Bệ tạ, Tiểu Ngọc Nhi. Chu Chu thu hồi địch trần đan trong đỉnh rồi ra khỏi phòng, mặt mày ủ rũ nghĩ xem nên làm sao để tiểu chư nghe lời, ngoan ngoãn làm một cái súng phun lửa. Như vậy chắc chắn sẽ vô cùng có lợi cho việc che giấu thân phận của tiểu chư. Luyện đan sư thường có nuôi một yêu thú hệ hỏa để cung cấp mồi lửa, nếu người khác cho rằng tiểu chư chỉ là con yêu thú phun lửa thì nó sẽ an toàn hơn, cũng sẽ không làm nhiều người chú ý. Chu Chu vừa tính toán vừa đi tới đại điện đan phòng, đi được nửa đường bỗng nhiên bị người gọi lại. Vừa ngẩng đầu nhìn, chẳng biết từ khi nào trong đại điện đã tụ tập rất nhiều đệ tử luyện khí kỳ của các núi, Thành Khuê Bản cũng trong số đó, ánh mắt bất thiện nhìn nàng. Một đệ tử áo xám của núi Ứng Bàng đi tới, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Chu sư tỷ, hôm nay là ngày đan phòng phát đan dược cho đệ tử luyện khí kỳ các núi, không biết tỷ đã chuẩn bị xong đan dược chưa? người nói chuyện tên là Tất Nhạc, có quan hệ thân mật với Thành Khuê Bản. Sau khi Thành Khuê Bản rời đi, bởi vì Trịnh Quyền cường thế đàn áp nên hắn luôn luôn cẩn thận không dám sinh sự. Chu Chu nhậm chức liền quản lý đan dược xuất nhập của đan phòng vô cùng nghiêm khắc, bọn hắn không thể ước hiếp đệ tử thu hối lộ như trước, ngoài mặt thì luôn hòa hợp êm thấm, nhưng trong lòng đã sớm hận không thể ăn tươi nuốt sống Chu Chu rồi. Nhưng Chu Chu là đệ tử nhập thất của Trịnh Quyền, thoạt nhìn Trịnh Quyền càng ngày càng coi trọng nàng, Vưu Thiên Nhận không lên tiếng, núi Ứng Bằng cơ hồ đều do Trịnh Quyền quản, những đệ tử này không dám tùy tiện tắc quái. Đợi hai tháng, rốt cuộc đã có cơ hội, tự nhiên muốn làm Chu Chu xấu mặt trước mọi người. Như thế cho dù Trịnh Quyền bảo hộ nàng, nàng cũng không còn mặt mũi tiếp tục quản lý đan phòng nữa. Đan dược ta luyện. Chu Chu cảm thấy kỳ quái, đan dược phân phát không phải lấy từ khố phòng sau tiền điện, dựa theo nhân số trên các núi, giao thuốc cho người đến lấy là xong sao. Đệ tử luyện khí kỳ mỗi tháng nhận 3 viên địch chân đan, một bình dẫn linh dịch, trong nhà kho rõ ràng còn rất nhiều, vì sao nàng phải luyện đan dược. Tất Nhạc hảo tâm giải thích. Bình thường, quản sự đan phòng cứ 3 tháng phải tự mình luyện chế ra 20 viên địch trần đan trung đẳng hoặc 20 bình dẫn linh dịch, cung cấp cho đệ tử luyện khí kỳ xuất sắc của các núi dùng, đồng thời cũng để phân xét năng lực của quản sự. Chu sư tỷ, không phải là tỷ không biết chứ? Chu Chu lắc đầu. Quả thật chưa từng nghe qua. Tất sư đệ, ngươi cần gì làm khó Chu sư tỷ, nàng là đệ tử nhập thất của Trịnh trưởng lão, cho dù không luyện ra được một viên thuốc, cũng không ai dám nói nàng không có năng lực. Thành Khuê Bản thừa dịp châm chọc nói. Bởi vì xú nha đầu này hắn mới bị trục xuất khỏi núi Ứng Bàng, từ quản sự đan phòng được mọi người nịnh bợ trở thành một đệ tử nội môn luyện khí kỳ bình thường không quyền không chức. Tuy rằng trưởng lão Tô Kinh thu nhận và giúp đỡ hắn, còn khá coi trọng hắn nhưng hắn vẫn phải chịu không ít châm chọc, cảm giác từ thiên đường ngã xuống địa ngục này tra tấn hắn đến sắp điên rồi. Hắn âm thầm hỏi thăm Vây Cánh từ trước, biết được Chu Chu hai tháng này lãng phí không ít linh dược luyện đan nhưng nhiều lần thất bại, liền muốn dựa theo quy củ bất thành văn trên núi Ứng Bàng. Ở thời điểm các đệ tử tụ tập hung hăng phản kích Chu Chu cùng Trịnh Quyền sau lưng nàng một lần. Không phải nói có thể biến tuổi mục thành thiên tài sao? Đã sắp nửa năm rồi, hắn muốn mọi người biết rõ, tuổi mục cuối cùng vẫn chỉ là tuổi mục, cho dù luyện đan sư lục phẩm đỉnh thì làm được gì? Dạy ra một đệ tử còn không bằng một đệ tử nội môn bình thường bị trục xuất. Trên điện, không ít đệ tử tuy biết Thành Khuê Bản vô liêm sỉ, nhưng cũng đấu kỵ Chu Chu vận cất chó. Rõ ràng cái gì cũng tệ lại trở thành đệ tử nhập thất của trưởng lão kết đan kỳ, còn được trưởng quản đan phòng. Chu Chu thoạt nhìn rất dễ bắt nạt, nhưng không phải ai cũng có thể bắt nạt, nàng ngẩng đầu, nhỏ giọng nói. Ở đây ta có 30 viên địch trần đan thượng đẳng, có thể chứ? Phải phân phối như thế nào? Thành Khuê Bản sững sờ, chỉ vào hai vị đệ tử quản sự đan phòng khác vừa đi tới cười như điên. Cốc sư thúc, Niên sư thúc, các ngươi đã từng nghe chuyện cười hay như vậy chưa? 30 viên địch trần đan thượng đẳng. Ngươi cho rằng đan dược thượng đẳng dễ luyện chế như vậy sao? Thật là châm cháo, cho dù Cốc sư thúc, Niên sư thúc đến nay cũng chưa từng luyện được đan dược thượng đẳng. Ngươi muốn dùng hàng nhái sao? Ngươi nghĩ mọi người đều không có mắt nhìn như ngươi sao? Địch trần đan ngươi luyện, thử hỏi có đệ tử nào dám dùng? Ta dám. Kinh Cắt Nhân rẽ đám người đi ra, hôm nay đúng lúc hắn đi linh thuốc cùng ba vị sư huynh, nửa năm qua hắn ăn không ít đồ Chu Chu làm, trong lòng sớm đã coi nàng là bạn tốt. Làm sao có thể để người khác tùy tiện bắt nạt nàng? Thành Khuê Bản bị hắn mỉa mai, nhưng bối cảnh của Kinh Cắt Nhân không phải hắn có thể tùy ý đắc tội, vì thế chuyển hướng nói với ba người cùng đi. Kinh sư đệ hồ đồ, ba vị sư đệ cũng muốn hồ đồ theo hắn sao? 3 tháng mới được 1 viên địch trần đan, 1 bình dẫn linh dịch a. Hay núi của các ngươi mỗi người đều có của cải hùng hậu như kinh sư đệ nên không cần. Ba đệ tử núi Muội Viễn vừa nghe, sắc mặt liền khó coi, một người trong đó đưa tay giữ chặt Kinh Cắt Nhân, muốn kéo hắn lại. Hai người khác tuy không lên tiếng, nhưng hiển nhiên cũng không muốn Kinh Cắt Nhân đem đan dược của bọn họ ra mạo hiểm. Kinh Cắt Nhân trong lòng nóng giận, nhanh trí nói với sư huynh giữ chặt mình. Lấy lòng Trịnh trưởng lão, sau này muốn đan dược tốt gì mà không được. Người nọ vừa nghe, hai mắt tỏa sáng, rút tay về không ngăn cản nữa. Thành Khuê Bản rõ ràng thấy người của núi Muội Viễn đã bị mình dao động, không ngờ trong nháy mắt đã thay đổi thái độ, trong lòng giận dữ, hừ một tiếng nói. Núi Muội Viễn muốn lĩnh đan dược của Chu sư tỷ. Núi Ngẫu Nguyên chúng ta không phục bồi, Cốc sư thúc, Niên sư thúc, xin phát đan dược. Người của các núi còn lại do dự một lát, cũng nhao nhao đi tới chỗ hai người Cốc Mẫn cũng niên báo. Chỉ có người núi Tuệ Lữ của trưởng môn cắn răng lưu lại bên chỗ Chu Chu. Bọn hắn trước khi đi đã được trưởng môn giao phó, phải nể mặt Trịnh Quyền, đối xử khách khí với Chu Chu. Đệ tử luyện khí kỳ của núi Tuệ Lữ rất ít, Chu Chu tính nhân số, đưa 1 bình địch trần đan vừa mới luyện chế cho người của núi Tuệ Lữ, 2 bình còn lại giao cho Kinh Cát Nhân. Dựa theo quy củ cũ, ba đệ tử quản sự của đan phòng tổng cộng luyện ra 60 viên địch trần đan, trừ bỏ núi ứng bảng, các núi còn lại căn cứ theo nhân số riêng đại khái được khoảng 10 viên, núi tuệ lữ bởi vì ít đệ tử luyện khí kỳ nhất, nên bình thường chỉ được 5 viên. Hôm nay đại bộ phận mọi người đều tới chỗ cốc mẫn và niên báo nên núi tuệ lữ và núi mội viễn đều được nhận lượng đan dược gấp bội, song bọn hắn đều cười không nổi, bởi vì đây thuần túy là liều mạng chịu thiệt để lấy lòng chính quyền. Thành Khuê bản lĩnh đan dược song thoáng nhìn qua bên này, trong lòng chợt nghĩ ra cái gì, vọt tới trước mặt Kinh Cắt Nhân cười to. Kinh sư đệ rất tin tưởng vào thuật luyện đan của Chu sư tỷ nha, không ngại cho chúng ta xem bộ dáng đan dược thượng đẳng của Chu sư tỷ chứ. Chương 50, Tâm tiểu nhân. Thành Khuê bản vốn quyết tâm muốn làm Chu Chu bẽ mặt, căn bản là nhận định nàng không luyện nổi đan dược, kết quả nàng dõng dạc tuyên bố luyện được 30 viên địch trần đan thượng đẳng, còn mấy tiểu tử ngốc ở núi Tuệ Lữ của trưởng môn cùng núi Muội Viễn thay nàng che giấu. Thật sự che giấu được sao? Kinh Cắt Nhân biến sắc, muốn cất hai bình đan dược Chu Chu đưa cho vào trong ngực, nhưng tu vi của Thành Khuê bản cao hơn hắn nhiều, vừa nói đồng thời đã ra tay. Kinh Cắt Nhân cảm thấy tay bị cái gì đó đâm trúng, không tự chủ được thả tay ra, hai bình ngọc nhỏ liền rơi xuống, bị Thành Khuê bản đoạt được. Thành Khuê bản cười lạnh mở nắp bình ra, trực tiếp đổ đan dược trong bình xuống, lớn tiếng nói. Đồ bỏ đi như vậy cũng muốn mang ra gạt người sao? Mọi người mở to mắt nhìn chằm chằm, Kinh Cắt Nhân không kịp ngăn cản, tức giận đến đỏ bừng mặt. Nhưng khi mọi người nhìn rõ đan dược xanh biếc rơi trên mặt đất thì vẻ mặt xem náo nhiệt đều cứng lại, mọi người trừng mắt không thể tin được. Cốc Mẫn và Niên Báo tiến lại, cẩn thận nhặt đan dược lên, quan sát, ngửi mùi thơm phát ra từ đan dược, lại lấy thần thức cẩn thận quét qua đan dược một lần, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Quả nhiên là địch trần đan thượng đẳng. Chơi ạ! Thậm chí còn có quần sáng trong truyền thuyết. Hai luyện đan sư nhị phẩm vẻ mặt kích động giống như gặp lại mối tình đầu đã xa cách từ lâu. Thành Khuê bản sửng sốt, sao, làm sao có thể? Hắn không biết quần sáng quanh đan dược là cái gì, chỉ biết những đan dược này vừa nhìn đã biết không phải vật phàm. Ba người đi cùng của núi Muội Viễn hoàn hồn lại, vội vàng nhặt địch trần đan trên mặt đất, nói đùa sao, công hiệu của địch trần đan thượng đẳng cao hơn địch trần đan bình thường ít nhất 5 lần. Số địch trần đan thượng đẳng trong thánh chi phái đều do Trịnh Quyền luyện chế, số lượng phát ra rất ít. Trước kia bọn hắn đều phải hối lộ Thành Khuê bản mới thỉnh thoảng được 1-2 viên, bây giờ lại bị ném trên mặt đất, nếu nhặt thiếu một viên, bọn họ sẽ đau lòng đến chết. Người của núi Tuệ Lữ cẩn thận mở ra cái bình Chu Chu đưa cho, đổ ra một viên đan dược, hương thơm ngát sông vào mũi, xung quanh viên đan có một quầng sáng nhạt, quả nhiên là đan dược thượng đẳng, nhất thời mỗi người đều vui vẻ ra mặt. Vốn tưởng rằng lần này lỗ to, không nghĩ tới lại kiếm lớn. Người của các núi còn lại đưa mắt nhìn nhau, hối hận đến tối ruột. Bọn họ không nghĩ tới, Chu Chu thật có thể một lần lấy ra 30 viên địch trần đan thượng đẳng, bây giờ thì tốt rồi, tiện nghi cho người của núi Tuệ Lữ và núi Muội Viễn. Kinh Cắt Nhân lại càng đắc ý, chỉ vào Thành Khuê bản cười to. Tiểu nhân đê tiện, ngươi cho là ai cũng chỉ lấy ra được đồ bỏ đi như ngươi sao? Thành Khuê bản mặt đỏ bừng, hoán hận nói, ta không có một sư phụ giỏi như Chu sư tỷ, đan dược gì cũng có thể lấy ra. Lời này của hắn nhưng thật sự lại nói ra ý nghĩ của mọi người, bao gồm cả Kinh Cắt Nhân luôn bên vực Chu Chu cũng không tin đây là nàng luyện ra, hơn phân nửa cho rằng là Trịnh Quyền cho nàng. Thành Khuê bản, ngươi cho núi ứng bảng là nơi nào mà ngươi có thể tùy ý ra vào sinh sự tranh cãi ầm ĩ? Giọng Phù Quy từ cửa đại điện truyền đến, mọi người trong điện thấy hắn đều không dám nói gì, Phù Quy ở núi ứng bảng chính là nhân vật danh xứng với quyền, ngu ngốc mới không có việc gì đi gây sự với hắn. Thành Khuê bản dù sao cũng đã trở mặt với núi ứng bảng, tiếp tục lớn tiếng nói, ta nói sai sao? Chỉ bằng con nhỏ xấu xí không có nửa điểm pháp lực này có thể luyện ra địch trần đan thượng đẳng sao? Ta muốn khiêu chiến với nàng ta, về thuật luyện đan. Cái này cũng không trái với môn quy, nàng có dám tiếp hay không? Phù Quy lạnh lùng nhìn hắn một cái, quay đầu hỏi Chu Chu, muội có nhận lời khiêu chiến của hắn không? Chu Chu nhớ tới bộ dáng hung ác của sư phụ khi nói với nàng, nếu ngươi dám làm ta mất mặt, lập tức thu dọn đồ đạc, lăn khỏi núi Thánh Trí, lại nhìn vẻ mặt đắc chí của Thành Khuê bản, gật đầu nói, được. Thành Khuê bản đảo mắt nói, trước tiểu nhân sau quân tử, ta làm sao biết trên người ngươi có đan dược Trịnh trưởng lão luyện chế hay không? Kinh Cắt Nhân xem bảo, ngươi từ đầu tới cuối đều là tiểu nhân. Chu Chu mới nhập môn nửa năm, ngươi đã ở Thánh Trí phái bao nhiêu năm? Không biết xấu hổ ý lớn hiếp nhỏ. Thành Khuê bản giận dữ trừng mắt nhìn hắn, đang muốn phản bác thì Phù Quy không kiên nhẫn nói. Khỏi phải nhiều lời, nếu Thành Khuê bản ngươi lo lắng, vậy thì để cho ngươi quyết định đan dược muốn luyện, nơi này có nhiều người chứng kiến, ngươi cũng không sợ có người thiên vị. Nếu là 2 tháng trước, Phù Quy nhất định sẽ giống như những người khác. Nhưng nhiều ngày qua, hắn chứng kiến Chu Chu thảo luận thuật luyện đan với Trịnh Quyền, nhiều khi ngay cả Trịnh Quyền cũng ngưng thần lắng nghe, hắn thỉnh thoảng có cơ hội được nghe, mỗi lần đều đạt được không ít lợi ích, thái độ với Chu Chu cũng dần dần biến chuyển, từ xem thường thành hoàn tâm khâm phục. Hắn đã được Trịnh Quyền chỉ thị, thúc đẩy việc hai người tỉ thí, áp chế nhuệ khí của Thành Quê Bản. Nhưng hắn cảm thấy Trịnh Quyền quá mạo hiểm, Chu Chu không có pháp lực, số lần thất bại trong hai tháng này nhiều không đếm hết, vì sao không chọn đấu văn? Nhớ Chu Chu thua, không chỉ một mình nàng mất mặt. Thành Khuê Bản đảo mắt nói, tốt, vậy luyện Hỏa Nguyên Đan. Hỏa Nguyên Đan là đan dược do người tu luyện công pháp hệ hỏa hay dùng để bồi dưỡng linh khí. Bởi vì một vài nguyên nhân, Trịnh Quyền chưa bao giờ luyện đan dược thuộc tính hỏa, không ít người trên núi Ứng Bảng đều biết chuyện này. Phù Quy lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, quả nhiên là tâm tiểu nhân. Thành Khuê Bản hừ một tiếng không đáp lời. Hai bên không có dị nghị gì, Cốc Mẫn và Niên Báo lập tức đến kho lấy linh dược để luyện chế Hỏa Nguyên Đan giao cho hai người. Sau đó để bọn họ tự chọn một phòng luyện đan bắt đầu luyện chế. Có náo nhiệt để xem, đệ tử các núi đều lưu lại, ngoại trừ núi Ngâu Nguyên không còn mặt mũi ra, thì các đệ tử núi Cương Truy, núi Thái Trúc đều nhân cơ hội vây quanh đệ tử núi Tuệ Lữ, núi Mội Viễn để thương nghị trao đổi địch trần đan thượng đẳng. Kinh các nhân tuy lo lắng kết quả khiêu chiến, nhưng cũng nhịn không được khoe khoang với mấy sư huynh, nghe lời của ta là đúng à. Ba sư huynh ngoại ý muốn thu được 20 viên địch trần đan thượng đẳng, trên mặt mỗi người đều lộ vẻ vui mừng. Hớn hở gật đầu đồng ý. Thời gian trôi qua từng phút, rốt cục Thành Khuê Bản đi ra đầu tiên. Vẻ mặt hắn vẻ ngoài hiển nhiên là hao tổn không ít tinh lực, nhưng trong mắt lộ ra vẻ đắc ý, rất có lòng tin vào thành tích của mình. Hắn bước đến, mở nắp bình ngọc trên tay, cẩn thận đổ đan dược ra khay ngọc đã chuẩn bị sẵn, tổng cộng có 5 viên đan dược màu đỏ sẫm, rất tròn, lấy thần thức đảo qua có thể cảm thấy được các luồng khí nóng thẩm thấu ra, thậm chí có một viên gần đạt tới trung đẳng. Phú Quy, Cốc Mẫn, Niên Báo cùng người trong đan phòng thấy đều không khỏi thầm gật đầu. Thành Khuê Bản này tuy nhân phẩm ti tiện nhưng thuật luyện đan quả là không tệ. Một lò đan dược của luyện đan sư nhất phẩm có thể có 5 phần xác suất thành công, nếu trong đó có viên gần đạt tới trung đẳng, tuyệt đối là phát huy vượt trình độ, khó trách hắn tự tin như thế.